Chương 224, VV, ta mới phải thánh nữ. Chương 224, VV, ta mới phải thánh nữ Tử Vi thần triều. Phương Dương tại Nguyệt Thi công chúa, Tử Vi hoàng chủ đám người không bỏ tầm mắt phía dưới, mang đi Niếp Niếp. Tỷ tỷ, thúc thúc, Niếp Niếp có rảnh sẽ trở lại thăm các ngươi. Tại Niếp Niếp trong tiếng kêu ầm ĩ, Phương Dương ôm thân ảnh của nàng dần dần từng bước đi xa, cho đến hoàn toàn biến mất tại Tử Vi thần triều trong mắt mọi người. Bắt đầu tinh vực ngọa hổ tàng long, ta vốn cho rằng Phương Dương bực này nhân vật chỗ thế lực đều không có đương thời thánh nhân tồn tại, đoán chừng toàn bộ ngôi sao bên trên cũng sẽ không có gì đó cường giả. Cái nào nghĩ đến, vị kia vài ngàn năm trước đã từng tới Tử Vi đế tinh cường giả, thế mà sống đến nay, hắn là nhanh muốn thành đế sao? Tử Vi lão tổ cảm khái nói. Vừa mới thanh liên đế binh giáng lâm Tử Vi đế tinh một khắc đó, hắn vận dụng cấm khí nhìn thấy cái cửu lũ về sau, nghĩ đến bên trong ngày xưa thần triều lưu lại một bức họa. Một năm kia, Tử Vi thần triều ra một vị thánh nhân, nhưng đối mặt cái cửu lũ, lại là lấy van bối thân phận chấp lễ, đồng thời lưu lại một bức họa treo ở Tử Vi thần triều bên trong, khẩn yếu nhất bí địa bên trong. Ngày xưa, Tử Vi lão tổ còn có chút không hiểu, ngày nay hắn xem như rõ ràng, cái cửu lũ có chứng đạo chi tư, chỉ sợ là một vị khoảng cách thành đế chỉ thiếu chút nữa đương thế chí cường giả, bởi vì sinh không gặp thời, vì lẽ đó không thể chứng đạo. Đáng tiếc, trời giáng thần anh cách chúng ta mà đi, thần triều hưng thịnh hy vọng cứ như vậy không còn. Tử Vi hoàng chủ thở dài nói, cho đến ngày nay, kinh lịch qua chiến thuyền bằng đồng đỏ một chuyện, hắn đã không còn chấp nhất tại đem Niếp Niếp lưu lại, đối phương có thể rơi vào Tử Vi thần triều, đúng là phúc khí của bọn hắn. Không phải vậy, lấy Phương Dương thái độ đến xem, đại khái dẫn đầu không biết bởi vì Tử Vi đế tinh gần hủy diệt, mà thỉnh cầu vị kia cái cửu u một phúc một họa, phúc họa chống đỡ. Ngày nay vừa đến, đối với Tử Vi thần triều chưa hẳn không phải là một chuyện tốt, Niếp Niếp đối Tử Vi thần triều ôm lấy thiện ý, đã là chúng ta lớn nhất phúc phận. Tân nhiệm quốc sư rất là trầm ổn, kinh lịch qua thượng nhiệm sau mấy lần thôi diễn, hắn đã nghĩ thoáng rất nhiều chuyện, khỏe không thể tính hết. Đời trước quốc sư lấy tự thân mạng sống thôi diễn ra tin tức, tại đối mặt đủ loại không lường được ngoại lực lúc, tất nhiên sẽ xuất hiện đủ loại sai lầm. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bọn hắn cái này xem bói nhân cảnh giới không cao, thực lực không đủ. Quảng Hàn cung, Y Dĩ Khinh Vũ như thái âm thần nữ, đứng lặng tại một tôn núi thần phía trên, tầm mắt xa xăm, không biết đang nhìn gì đó. Phương Dương vừa mới lúc rời đi, từng hỏi thăm nàng phải chăng muốn cùng hắn cùng một chỗ rời đi, tiến về trước bắt đầu tinh vực du lịch một phen. Nàng cự tuyệt. Tại Phương Dương trợ rút xuống, nàng chạm tình đại pháp dù chưa đại thành, nhưng đã cùng Quảng Hàn kinh triệt để giao hòa cùng một chỗ. Dựa theo Phương Dương thuyết pháp, nàng chỉ cần tu luyện tới đỉnh cao nhất đại năng cấp độ, liền có thể đạt tới thái thượng vong tình trạng thái, chờ chạm đạo về sau, liền có thể tìm Phương Dương yêu cầu lục dục thiên công, đến trung hòa hai môn công pháp. Đương nhiên, tại chạm đạo phía trước tu luyện lục dục thiên công, chỉ cần có Phương Dương hỗ trợ, đồng tu hai môn công pháp mặc dù khó khăn, nhưng cũng có thể giúp nàng thành công tu luyện, càng nhanh chạm đạo thành vương. Dâm tặc. Ý Dĩ Khinh Vũ đột nhiên nói ra hai chữ này. Sau đó, trở về động phủ của mình, bế quan khổ tu. Nàng ngày nay nhục thân đi qua lưu ly đan rèn luyện, sớm đã tinh khiết không tì vết, đạt tới một cái rất mạnh cấp độ, cơ hồ có thể so sánh chạm đạo vương giả. Nguyên thần trải qua chạm tình đại pháp tu luyện, cũng đạt tới một cái rất mạnh cấp độ, thiên đài tầng thứ hai về sau mấy cái tiểu cảnh giới tu luyện, đã là một mảnh đường bằng phẳng, lại không thở dài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chừng một năm bên trong, nàng liền có thể trở thành đỉnh cao nhất đại năng. Đến lúc đó, nếu như Phương Dương quay trở lại lần nữa Tử Vi đế tinh, Y Dĩ Khinh Vũ quyết định làm cho đối phương giúp nàng tu hành. Hết thảy đều là vì tu luyện. Y Dĩ Khinh Vũ thì thầm nói, Thái Dương thần giáo, Khương Ly mở ra tiên đài bí cảnh, trở về cái này sinh nàng nuôi nàng địa phương, nhìn thấy cha mẹ của mình. Ly Nhi, trong cơ thể ngươi tiên tổ huyết mạch khôi phục. Thái Dương giáo chủ thân vị đỉnh cao nhất đại năng, lại tu luyện có Thái Dương chân kinh, đối Thái Dương thánh hoàng huyết mạch tự nhiên là vạn phần mẫn cảm. Đối với trên thân Khương Ly cái kia cổ thuần chính Thái Dương thánh lực, lộ ra hết sức kinh ngạc. Theo lý mà nói, tiên tổ huyết mạch khi sinh ra thời điểm liền đã định ra, theo cảnh giới tăng lên, cũng chỉ có tại chẳng đạo, thành thánh giải rác mấy cái cửa ải bên trên, có lần nữa khôi phục độ khả thi. Khương Ly ngày nay chỉ bất quá ra ngoài một đoạn thời gian, vì sao phát sinh biến hóa to lớn như vậy? Nhờ có sư phụ dạy bảo cùng viện trợ. Khương Ly nhẹ nói, Phương đạo hữu, chúng ta Thái Dương thần giáo thiếu hắn nhiều lắm. Thái Dương giáo chủ ánh mắt phức tạp, trao đổi Thái Dương chân kinh một chuyện, hắn vốn là nhiều chiếm tiện nghi, ngày nay Khương Ly bái sư, Phương Dương đoán chừng cũng là xem ở Thái Dương thánh hoàng tiên tổ phân tình bên trên. Không phải vậy, bằng hắn nữ nhi này tư chất, sợ là vào không được Phương Dương vị này thần cấm thiên tiêu, chạm đạo trong mắt vương giả. Khương Ly giữ im lặng, quay đầu nhìn mình mẫu thân trong bụng. Đệ đệ còn có mấy tháng ra đời, còn có đại khái 45 ngày. Phụ thân ngươi còn có Khương Bá bọn hắn, đều nói ngươi đệ đệ thiên tư so ngươi mạnh hơn nhiều. Ngươi tiếp xuống, không cần quá quan tâm Thái Dương thần giáo chuyện bên này, có đệ đệ ngươi chống đỡ, không cần ngươi cái này làm tỉ tỉ quá cực khổ. Khương Ly mẫu thân vừa cười vừa nói, nhìn xem nữ nhi của mình trong mắt, lại tràn đầy đau lòng, thuần hóa huyết mạch, như thế nào lại là một chuyện dễ dàng. Khương Ly ngày nay nụ cười trên mặt, không có lấy trước như vậy nhiều. Chờ đệ đệ sau khi sinh, ta dẫn hắn đi một cái địa phương đợi một thời gian ngắn, đối với hắn có ích lợi rất lớn. Khương Ly từ chối cho ý kiến, chỉ là đối cha mẹ nói như vậy. Tốt. Khương phụ Khương mẫu chăm miệng một lời. Bọn hắn mặc dù không nỡ con trai, nhưng đối mặt con gái lời nói, càng là nói không nên lời gì đó lời cự tuyệt, biết được nó tính cách quật cường, mà lại chuyện này tuyệt đối đối với nhi tử có chỗ cực tốt. Địa cầu. Giờ dù sạc lẹm. Xem như lôi thần địa chỗ, nơi này đi qua ổ ảo gì đám người tín ngưỡng truyền bá, sớm đã phá diệt ngày xưa cựu thần tín ngưỡng. Cho dù là tại phàm trần bên trong bình thường địa giới, vẫn như cũ ít ỏi không hết giáo đồ đến đây triều bái lôi thần, đem cái gọi là cựu thần ném sau. Mà tại chính thức giờ dù xa lẻm bên trong lôi thần điện, cái này sóc con huyết mạch xem ra rất bình thường, như thế nào thiên tư lại kinh người như thế? Bang Bác nhìn trước mắt, đi qua hắn dạy dỗ về sau, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền mở ra khổ hải màu tím con sóc, lộ ra không dám tin thần sắc. Ta cũng không nghĩ tới, chỉ là nhìn hắn mẹ con hai người quá đáng thương, mà lại có linh tính, liền dẫn trở về. Diệp Phàm đồng dạng nuốt ngụm nước bọt, thần sắc rung động. Phải biết, bọn hắn hiện tại thế nhưng là thân ở địa cầu cái này nơi tuyệt linh, mặc dù đoạn thời gian trước, từ Đông Phương Côn Lôn bắt đầu, linh cơ có khôi phục dấu hiệu, nhưng còn lâu mới có được lan đến gần phương Tây thế giới. Cái này sóc con, vừa mới lấy được thanh liên kinh, liền có thể mở ra khổ hải, thỏa thỏa chính là yêu đế chi tư. Các ngươi làm không tệ. Cái này sóc con, về sau chính là chúng ta thanh liên điện vị thứ ba thánh tử, Diệp Phàm, Bàng Bác, hai người các ngươi, nếu là chiếu cố bất lợi, bổn điện chủ nhất định muốn trị ngươi nhóm tội. Phương Dương mang theo nhất, đột nhiên xuất hiện tại Bàng Bác cùng Diệp Phàm hai người bên người, hắn nhìn xem tại trước mặt hai người màu tím sóc con, cảm thấy một luồng kỳ diệu đầu tuyến nhân quả. Sâu trong thức hải, thuộc về Tiệt Thiên Thất Kiếm đạo bất khả luận chân ý, vào thời khắc này tách ra một đạo chói lọi ánh kiếm, làm hắn lâm vào cấp độ sâu nội đạo bên trong. Điện chủ, Niệm Niệm, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người phát hiện Phương Dương không để ý hai người bọn họ về sau, lại nhìn thấy nó bên ngoài thần tách ra nhàn nhạt ánh kiếm, phát giác được gì đó, liền không lại quấy rầy đối phương, mà là nhìn về phía Niệm Niệm, hiếu kỳ đối phương như thế nào cùng với Phương Dương, còn tới đến địa cầu, nên chết hắn hoàng. Diệp Phàm tại hỏi thăm Niệm Niệm đi qua, biết được sự tình chân tướng về sau, mặc dù đối đầu kia vô sỉ đại hắc cầu tao nộ biểu thị đồng tình, nhưng hắc hoàng đem Niếp Niếp chuyển tống đến Tử Vi tinh vực sự tình vẫn là quá mức. Một cái tiểu nữ hải, nếu không phải vừa vặn bị Tử Vi thần triều coi như thần anh tiện đãi, nếu không phải vừa vặn bị Phương Dương gặp, sợ là muốn cả một đời cô đơn chờ tại Tử Vi đế tinh. Nghĩ đến bởi vì hắc hoàng sai lầm khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng, Diệp Phàm quyết định trở về bắt đầu về sau, trước đem những thái cổ đó chủng tộc chém giết, sau đó lại giáo huấn đối phương một trận. Đại Nguyên Ngọc cũng làm không được, cũng không cảm thấy ngại nói mình dùng chính là đại đế trận văn. Đại ca ca, ngươi đánh chó thời điểm hạ thủ không nên quá nặng. Niếp Niếp cũng là tức giận, nhưng nghĩ tới hắc hoàng bị những thái cổ đó chủng tộc truy sát thế thảm, vẫn là không nhịn được vì nó cầu tình nói. Tốt. Diệp Phàm nhìn xem Niếp Niếp nói. Sau đó, một bóng người xinh đẹp lặng yên mà tới. Diệp Phàm cùng Bàng Bác liếc nhau, lại nhìn ngay tại nhìn chăm chú màu tím sóc con Phương Dương, mang theo Niếp Niếp rời khỏi nơi này. Chờ Phương Dương sau khi tỉnh lại, trong óc hắn niêm nhân quả kiếm chiêu, lại lần nữa thăng hoa, đồng thời dung nhập giả thiên pháp hệ thống bộ phận tinh túy, cường độ đạt tới thánh thuật ngưỡng cửa. Dựa vào môn này niêm nhân quả kiếm chiêu, chỉ sợ có thể làm ta chiến lược đạt tới thần cấm, hơn nữa còn là rất sâu cấp độ, không phải là bình thường thần cấm chi cấm, khả năng đạt tới 10 cấm, 11 cấm trình độ. Bất quá dù vậy, đối ta mà nói vẫn còn có chút gân gà. Trừ phi đối mặt vừa mới thích hợp địch nhân, có khả năng dùng môn này niêm nhân quả đến thu hoạch được càng nhiều mệnh số. Phương Dương lặng lặng lĩnh hội môn này kiếm chiêu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Làm hắn mở mắt ra về sau, nhìn thấy đối diện Nhan Như Ngọc lúc, nhẹ nhàng nói, "Nhường ngươi đợi lâu." Ngược lại là không bao lâu. Nhan Như Ngọc nở rộ nở nụ cười nói, "Bắt đầu, giao quang thánh địa." Tại Phương Dương biểu hiện ra đỉnh cao nhất đại năng cảnh giới, cùng với lĩnh vực thần cấm chiến lược về sau, cái này một thánh địa tại Đông Hoang Đông Đảo tu sĩ trong mắt địa vị, có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Rất nhiều người đều cho rằng, kế cực đạo đế binh về sau, giao quang thánh địa có lẽ sẽ sinh ra một vị chân chính đại đế, lát mình biến hóa là chân chính cực đạo thế lực. Giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh cũng bởi vậy rất là tự hào cùng kiêu ngạo, mặc dù trong ngày thường tay cầm cực đạo đế binh, không ai dám đem giao quang thánh địa không cho rằng cực đạo thế lực, nhưng vẫn là có rất nhiều tu sĩ bí mật toán thầm, giao quang thánh địa cũng chưa từng đi ra đại đế. Nhưng bây giờ, ai dám lại xem thường giao quang thánh địa? Bất quá, khoảng thời gian này Xuân Phong đắc ý Lý Đạo Thanh, ngày nay lại là đứng trước một nan đề. Ngươi muốn khiêu chiến Diêu Hy, làm giao quang thánh nữ? Lý Đạo Thanh nhìn xem dưới đài, một mực cung kính sư điệt Vivi, cảm giác nhức đầu không thôi. Xin sư bá thành toàn. Vivi khẩn cầu. Ngươi là bởi vì Phương Dương cùng Diêu Hy lập gia đình một chuyện, mới muốn làm thánh nữ à? Lý Đạo Thanh khổ não nói. Vivi giữ im lặng. Kỳ thực, thánh tử là có thể cưới hai người. Lý Đạo Thanh như thế nói cảm giác chính mình thân là giao quang thánh chủ uy nghiêm, bị chính hắn nhét vào dưới chân hung hăng đạp hai cái. Hắn nói đây đều là lời gì? Sư bá, còn xin ngươi gọi tới Diêu Hy sư thì đi. Vivi nói. Sau một nén hương. Thánh chủ, là ai muốn khiêu chiến ta, cướp đoạt thánh nữ vị trí? Diêu Hy đi vào đại điện, nhìn về phía trên đài Lý Đạo Thanh hỏi, nàng nhìn thấy Vivi trong điện, về chiều nó lên tiếng chào. Sư tỷ, thật xin lỗi. Vivi thấy Lý Đạo Thanh do dự, chủ động mở miệng nói ra. A. Diêu Hy ngu ngơ tại nguyên chỗ. Không nghĩ tới chính mình quan hệ rất tốt sư muội, thế mà đâm lưng nàng. Nửa tháng sau, Phương Dương mang theo rất nhiều người trở về Bắc Đấu Trung Châu Thanh Liên Điện, đem bọn hắn tất cả đều thả ra về sau, quyết định về trước Giao Quang Thánh Địa một chuyến. Trước đây hắn cùng Giao Quang Thánh Chủ đám người thương lượng xong, chờ Trảm Đạo Thành Vương về sau, liền kế thừa Giao Quang Thánh Chủ vị trí. Ngày nay có Niếp Niếp tại, có Thần Kỵ Sĩ tại, cũng là thời điểm mượn cơ hội này, triệt để tiêu diệt ngoan nhân nhất mạch, đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh trưởng khống tại trong tay mình. Giao Quang Thánh Địa. Phương Dương nhìn xem cùng hắn rời đi thời điểm, không khác chút nào thánh địa, dẫn đầu đi tới sư bá Lý Đạo Thanh đạo phủ, chuẩn bị cùng hắn trao đổi có quan hệ thối vị nhượng trước, đồng thời triệt để tiêu diệt ngoan nhân nhất mạch tương quan công việc. Ngoan nhân nhất mạch cao tầng hắn có thể một thân một mình giải quyết, nhưng ngoan nhân nhất mạch nuôi dưỡng cổ trùng, còn cần thánh chủ nhất mạch ra sức giải quyết. Sư bá, ta chạm đạo thành vương. Phương Dương đi vào Lý Đạo Thanh động phủ, mở miệng câu nói đầu tiên nói: "Sau 3 tháng, ta có năm chắc triệt để tiêu diệt ngoan nhân nhất mạch cao tầng, trước đó, cần đầy đủ nhân thủ đem ngoan nhân nhất mạch đám thủ diệt trừ, không phải vậy chúng ta giao quang thánh địa, rất có thể biến thành kế tiếp ngoan nhân đạo thống, bị rất nhiều thế lực vây công." Đây là câu nói thứ hai. Đang nghe hai câu này về sau, Lý Đạo Thanh thần sắc có chút kích động, hắn cũng không cảm thấy Phương Dương đang nói khoác lác. Thế là, hắn nói với Phương Dương: "Chúng ta thánh chủ nhất mạch đại năng số lượng, muốn viễn siêu ngoan nhân nhất mạch đại năng số lượng, trừ cái đó ra, tu sĩ tầng dưới chót số lượng cũng muốn viễn siêu bọn hắn. Nhiều nhất gần 2 tháng, ta liền có thể an bài đúng chỗ." Hai người trao đổi rất lâu, đem tất cả sự tình an bài tốt về sau, Phương Dương rời khỏi nơi này. Dương Phong, nơi này bố trí so với hắn trước khi đi càng ngày càng tốt, đủ loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, nguyên bản cây giống tại linh mạch tầm bổ phía dưới cũng đã sớm lớn lên đại thụ che trời. Một chỗ bên bờ ao, Phương Dương nhìn thấy Vi Vi cùng Diêu Hi hai người đang ngồi ở cùng một chỗ thưởng trà luận đạo, thế là đi xuống. "Diêu sư tỷ, ta đã chạm đạo thành vương dựa theo ta cùng thánh chủ đàm luận, sau 3 tháng chúng ta cử hành hôn lễ." Phương Dương ngồi tại trước bàn đá, tự nhiên cầm lấy một cái chén, rót cho mình một chén trà đạo. Diêu Hi nghe vậy, thần sắc phức tạp. "Sư đệ, ta mới phải thánh nữ." Vi Vi nhẹ nói. Chương 225, Phương Dương, ta tất cả đều muốn, bắt đầu chấn động. Chương 225, Phương Dương, ta tất cả đều muốn, bắt đầu chấn động. Vi Vi lời nói, làm cho Phương Dương giơ lên ly trà để tay xuống, hắn nhìn một chút Diêu Hi, lại nhìn một chút Vi Vi. "Vì lẽ đó, ta bây giờ có thể đồng thời lấy hai vị sư tỷ." Phương Dương thần sắc tự nhiên nói. Mặc dù đáy lòng của hắn không giống mặt ngoài như thế bình tĩnh, nhưng đối mặt loại này có chút ngoài ý muốn sự tình, nhưng không có lộ ra bối rối. Thánh nữ là ai không trọng yếu. Dù sao Diêu Hi hắn muốn, Vi Vi sư tỷ hắn cũng muốn. Sư đệ thật đúng là lòng tham đâu. Vi Vi ngữ khí yếu đất nói. Nàng đổ là không có thật trở thành thánh nữ, chỉ là tại Lý Đạo Thanh chứng kiến phía dưới, cùng Diêu Hi sư tỷ đánh một trận cũng thắng được, nắm giữ trở thành thánh nữ tư cách mà thôi. Thật cướp đoạt Diêu Hi thánh nữ vị trí, nàng còn không làm được loại sự tình này, chỉ là muốn dùng cái này lưu làm chuẩn bị ở sau, thăm dò một chút Phương Dương tâm ý mà thôi. Hiện tại ngược lại là thăm dò ra tới. Phương Dương xác thực đối nàng nưu đồ làm loạn. "Vi Vi, ta đều nói với ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, Phương Dương làm sao lại vứt bỏ ngươi cái này chân chính sư tỷ? Còn phải cứ cùng ta đánh một trận, có ý tứ sao? Các ngươi vợ chồng trẻ, có phải hay không đã sớm thông đồng là được, muốn cho ta một hạ mã uy?" Diêu Hi càng thêm u oán nhìn xem Vi Vi. "Vì lẽ đó, hai vị sư tỷ đều không có ý kiến." Phương Dương nhẹ nhàng thở ra. "Sau 3 tháng, sư đệ ngươi còn là cưới Diêu Hi sư tỷ đi." Vi Vi lưu lại một câu nói kia, sau đó rời đi nơi này. Diêu Hi nhíu mày, chẳng lẽ nàng đoán sai? Vi Vi rất để ý Phương Dương hòa tâm chuyện này. Phương Dương thì là bình tĩnh, biết được Vi Vi là cho chính mình, cũng là cho Diêu Hi thể diện, đối phương không có khả năng thay thế Diêu Hi tại tiếp nhận thánh chủ nghi thức bên trên gả cho hắn, cũng không khả năng hai nữ đồng thời tại cái kia sao trang trọng trường hợp gả một chồng. "Sư tỷ, cái này mấy bình đan dược đối ngươi tu vi có ích, khoảng thời gian này mau chóng luyện hóa." Phương Dương cùng Diêu Hi tán gẫu hai câu về sau, đem mấy bình đan dược lưu cho đối phương, sau đó rời đi nơi này, chuẩn bị đi trước nhìn một chút sư phụ phải trang xuất quan, lại đi tìm Vi Vi sư tỷ, đi sâu vào trao đổi một chút. Hắn đã từng chú trọng hơn thực lực bản thân tiến triển, tại tình cảm phương diện, một mực là ôm không chủ động, không cự tuyệt thái độ, cho nên mới sẽ dẫn đến Vi Vi làm ra cử động như vậy. Ngày nay, Phương Dương tu luyện sớm đã đi lên quỹ đạo. Thần kỵ sĩ bên kia đã trở thành thánh nhân, hơn nữa còn tại sử dụng giai đoạn thứ 6 tối cường thể chất tiến hóa dịch, hướng phía cấp độ càng sâu đột phá. Sau 3 tháng, chí ít có thể trở thành thánh nhân sau 3 cái bậc thang nhỏ cường giả. Trong vòng 1 năm, mượn nhờ tối cường thể chất tiến hóa dịch, trở thành thánh nhân vương cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, lại tăng thêm tại Tử Vi Đế Tinh cùng cái cựu lưu soát hào cảm. Phương Dương chỉ cần không tìm đường chết, cơ bản an toàn có thể cam đoan, bên mình người thân cận an toàn đồng dạng có thể cam đoan. Cũng là thời điểm cho Vi Vi sư tỷ một cái công đạo. Cũng không thể phải chứng đạo đại đế, cử thế vô địch về sau, lại nghĩ đến cùng nó kết làm đạo lữ, cho đối phương một cái trả lời chắc chắn. Bắt đầu, Phương Dương chạm đạo thành vương, tại sau 3 tháng kế nhiệm giao quang thánh chủ tin tức, tại ngắn ngủi nửa ngày trong thời gian, liền truyền khắp năm vực. Đương nhiên, tin tức này có một phần không chính xác cùng bỏ sót. Trên thực tế, tại 2 tháng sau, Phương Dương muốn cùng các đời giao quang thánh tử quyết chiến, từ trong thắng được về sau, mới có tư cách kế nhiệm giao quang thánh chủ. Bất quá, tin tức này cũng không trọng yếu. Các đời giao quang thánh tử bên trong, không thiếu có còn sống gần 2000 năm lão quái vật, nhưng đối mặt đã chạm đạo thành vương Phương Dương, căn bản không có khả năng nghịch phạt thành công. Đông Hoang, Cơ Gia, phòng nghị sự. Phương Dương đã chạm đạo thành vương, mọi người thương lượng một chút, làm như thế nào xử lý chuyện này đi. Cơ Gia thánh chủ lạnh lùng nói. Hắn không còn ngày xưa uy nghiêm, biến già đi rất nhiều. Trước đây, hắn còn nghĩ đến tại Vương Đằng cùng Phương Dương quyết ra thắng bại về sau, lại đến áp chú bên thắng, nhưng hôm nay theo Phương Dương chạm đạo thành vương, chỉ có thể chứng minh trước hắn ý nghĩ đến cỡ nào sai lầm. Vương Đằng gia tộc đều bị hủy diệt. Coi như đối phương thật còn chưa có chết, từ loạn cổ đại đế trong truyền thừa lộ sắc thành công, còn có thể đuổi kịp đã chạm đạo thành vương Phương Dương sao? Lúc này mới thời gian mấy năm, Phương Dương chạm đạo thành vương tin tức, có phải hay không là giả dối? Cơ Gia Bát Tổ do dự nói. Câm miệng ngươi lại. Cơ Gia thánh chủ nổi giận nói. Cái này thành sự không có bại sự có thừa phế vật, nếu không phải nó tại ban đầu ngăn cản bọn hắn Cơ Gia cùng Phương Dương chịu nhận lỗi, quan hệ thân thiết đối phương, hắn hiện tại cần gì đau đầu như vậy? Hắn hận nha. Ban đầu ở đặt cược Phương Dương, bồi thường ra lá trà ngộ đạo về sau, liền nên tiếp tục đuổi thêm đầu tư, coi như đối phương cùng thanh đế nhất mạch quan hệ thật không minh bạch lại như thế nào. Nhan Như Ngọc nữ tử kia, chẳng lẽ còn có thể ngỗ nghịch Phương Dương ý nguyện? Mà lại bọn hắn Cơ Gia cùng thanh đế nhất mạch, trừ cướp đoạt cực đạo đế binh bên ngoài, thật đúng là không thể nói là cái gì tử thủ. Thanh đế nhất mạch, nhiều lắm là chết 10 cái người hầu. Bọn hắn Cơ Gia, lại là này chết thái thượng trưởng lão, chỉ cần bọn hắn nhịn xuống một hơi này, tiến đến chịu nhận lỗi, Phương Dương chẳng lẽ còn thật có thể cự tuyệt hòa đàm hay sao? Cơ Gia bát tổ bị Cơ Gia thánh chủ như vậy giận mắng, sắc mặt khó coi, nhưng lại không còn dám phát một lời, thật sợ hãi vị này tổ huynh, đem hắn triệt để đánh vào hư không tiên lao, muôn đời không được ra cửa. Nếu như là bình thường tiên tiêu, chúng ta Cơ Gia cũng không chút nào nhất định e ngại. Nhưng Phương Dương người này hiện tại biểu hiện ra tiềm lực, là thật có chứng đạo thành đế khả năng, hắn tốc độ tiến bộ dù nhanh, nhưng đi lại rất ổn, tại tiên một cảnh giới, liền có thể chạm đến vạn cổ hiếm thấy lĩnh vực thần cấm, so đại bộ phận đại đế thiếu niên đều cường đại hơn. Đến tiếp sau chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái dẫn đầu có thể xôi gió xôi nước trở thành đại đế, coi như xảy ra ngoài ý muốn, hết sạch sức lực, chí ít một cái chuẩn đế cảnh giới, là chạy không thoát. Mà lại đối phương nắm giữ thanh liên đế binh, tiếp xuống lại đem kế nhiệm giao quang thánh chủ, điều khiển Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chúng ta Cơ Gia về sau, dựa vào cái gì chống đỡ được đối phương trả thù? Cơ Ngôn Chí đứng dậy, nhìn về phía trước mắt đám này lão giả, lạnh lùng nói: "Thân là Cơ Gia thần thể phụ thân, Cơ Tử Nguyệt phụ thân, hắn cũng đối Cơ Gia rất là thất vọng, nhưng không có khả năng thờ ơ Cơ Gia đi lên hủy diệt con đường. Trước mắt cần gấp nhất sự tình, là cùng Phương Dương trùng tu tại tốt." Hắn đứng ra nói ra mấy câu nói như vậy, chính là muốn để những thứ này kiêu ngạo người nhà họ Cơ thanh tỉnh một chút. Hiện tại đã không phải là Cơ Gia thời đại. Ngôn Chí, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Cơ Gia thánh chủ. Cơ Gia thánh chủ nhìn trước mắt phóng khoáng tự do nam tử trung niên, phát hiện chính mình cho tới nay đều nhìn lầm đối phương, đây là xa so với hắn càng thích hợp đảm nhiệm Cơ Gia thánh chủ người. Còn lại Cơ Gia thái thượng trưởng lão, nghe được Cơ Gia thánh chủ nói như vậy, cũng đều trầm mặc không nói, bọn hắn đã là thời đại trước sản phẩm, có chút không quá thích ứng thời đại này. Cái này chú định thuộc về Phương Dương thời đại. Tốt. Cơ Ngôn Chí muốn cự tuyệt, nhưng nhìn trước mắt thành khẩn Cơ Gia thánh chủ, nhìn đối phương kèm chút một đêm đầu bạc tóc đen, chung quy là đáp ứng việc này. Cơ Gia bảo khố có rất nhiều bảo vật, ngươi nhìn xem chọn lựa mấy món, đi tham gia Phương Dương kế nhiệm giao quang thánh chủ nghi thức, tận lực thu hoạch được đối phương thông cảm, nhờ ngươi. Cơ Gia thánh chủ thở dài. Trung Châu, Cửu Lê hoàng triều. Phu hoàng, Phương Dương thật chẳng đạo. Cửu Lê hoàng triều được coi trọng nhất, nhất được ký thác kỳ vọng hoàng tử thần Lê, vừa mới xuất quan đột phá tiên đài tầng thứ nhất cái thứ 6 bậc thang nhỏ, liền nghe được Phương Dương gần kế nhiệm giao quang thánh chủ tin tức, lúc này tìm tới Cửu Lê hoàng chủ, hỏi thăm tin tức này thật giả. Trảm đạo thành vương. Đây là một cái bao phủ tại tất cả bắt đấu tu sĩ trên đầu ma chú, gần ngàn năm đến, còn chưa hề có một vị đỉnh cao nhất đại năng đánh vỡ cái này một ma chú chứng đạo thành vương. Cho dù là các đại thánh địa hóa thạch sống, thực lực cường đại tới cực điểm, dựa vào mấy ngàn năm thời gian, đưa thân tại thất cấm lĩnh vực, vẫn không có người khám phá tầng này cửa ải. 1000 năm trái phải thời gian, chừng 1 năm. Giữa hai bên chênh lệch, quả là chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Liên Khương Thái Hư nhân kiệt bậc này, năm đó chạm đạo thành vương lúc, giống như cũng là tốn trên 100 năm thời gian, mới đánh vỡ cái này một lệch trời. Giao quang thánh địa phát tới thì mời, ta đến lúc đó biết tiến về trước xem lễ, ngươi có muốn hay không đi? Cửu Lê hoàng chủ nhìn xem con trai mình bộ dáng, thở dài một tiếng, móc ra một tấm từ Bích Lạc thần ngọc chế thành thì mời, đối nó nói: "Bích Lạc thần ngọc chính là Cửu Thiên thần ngọc hệ liệt một trong, giao quang thánh địa lấy ra dạng này vô cùng bạc tay, Phương Dương chạm đạo thành vương tin tức, làm sao lại là giả dối? Không phải là nói, chạm đạo cửa này, đối với tất cả tu sĩ mà nói, đều là một đạo lệch trời, thậm chí càng là thiên tiêu, đối mặt lệch trời càng khó lấy vượt qua sao?" Thần Lê dù là nghe được chính mình phụ hoàng lời nói, vẫn như cũng không thể tin được sự thật này. Sự thật như vậy, Cửu Lê hoàng chủ cũng không dám tin tưởng. Phương Dương tồn tại, đem bọn hắn tấm màn che tất cả đều kéo xuống, không phải là thiên địa áp chế quá ác, mà là bọn hắn người không được. Bích Lạc thần ngọc coi như thì mời, lại tăng thêm Phương Dương chạm đạo thành vương, lần này tiến đến xem lễ, phải ra nhiều máu không thể. Cửu Lê hoàng chủ nói xong câu đó, không lại quấy rầy Thần Lê, để hắn chính mình tỉnh táo một chút, sau đó liền chuẩn bị tìm tới bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất lao hoàng thúc, thương lượng một chút nên lấy ra bảo vật gì coi như hạ lễ. Đến mức lựa chọn không đi giao quang thánh địa. Phương Dương có lẽ không nhớ rõ ai đi tặng lễ, nhưng ai không có tặng lễ khẳng định biết nhớ tới. Nam lĩnh, yêu hoàng điện. Kaka, Phương Dương thật chạm đạo thành vương. Tê Kỳ tìm tới Tề Lân, không dám tin hỏi. Nàng vừa mới biết được tin tức này lúc, thậm chí hoài nghi chuyện này có phải hay không một chút rảnh đến nhàm chán ra hỏa, tùy tiện chuyển tới tin nhảm. Nhưng làm Tề Lân lấy ra cái kia một tấm, từ Phương Dương tự mình phái người đưa tới thiệp mời lúc, Tề Kỳ cũng không thể không tin sự thật này. Bản thân huynh trưởng, thậm chí còn kém một bước, mới có thể dạo bước tiến lên đỉnh cao nhất đại năng cảnh giới. Phương Dương trước hết hành nhất bước, trở thành trạm đạo vương giả. Phương Minh quả thực cho ta một cái kinh hãi. Tề Lân cười khổ nói, hắn hiện tại cảm thấy mình nam yêu danh hiệu, có thể cùng Phương Dương Đông Tôn danh hiệu đặt song song, quả là chính là một chuyện cười. Hắn hiện tại còn chưa trở thành đỉnh cao nhất đại năng, Phương Dương liền đã trạm đạo thành vương. Loại kia hắn trạm đạo thành vương về sau, Phương Dương có phải hay không liền biết trở thành đại thành vương giả? Kaka, Phương Dương chuyên môn cho ngươi đưa thì mời, chúng ta đưa gì đó lễ tương đối tốt. Trạm đạo thành vương lại tăng thêm kế nhiệm thánh chủ, lễ nhẹ giống như không thể nào nói nổi. Tề Kỳ cau mày nói. Tề Lân nghe được câu này, nhìn xem bản thân muội muội, cũng là rơi vào trầm tư. Chương 226, Vũ hóa thanh kim vòng tay, người không bằng ngựa. Chương 226, Vũ hóa thanh kim vòng tay, người không bằng ngựa. Giao quang thánh địa. Dương Phong, vì vị chỗ đập phủ. Phương Dương tại cùng sư phụ Lý Đạo Minh trò chuyện khoảng khắc, lưu lại một chút đan dược giúp đỡ tu hành về sau, liền cáo từ rời đi, đi tới chỗ này cửa đập phủ. Hắn cất bước đi vào đập phủ. Nhìn thấy Vi Vi đang ngồi ở một cái bàn phía trước, cẩn thận lật xem một bản cổ tịch, đợi đến Phương Dương đi tới về sau, cũng giống như không nhìn thấy đối phương. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Vi Vi đập phủ, đi qua Phương Dương mấy lần thăng cấp cải tạo, nếu là không thông qua đồng ý của nàng, trên của hắn bao phủ đủ để chống tự trảm đạo vương giả nhất thời nửa khắc sát phạt đại trận, làm sao có thể nhường người dễ dàng như vậy đi tới? Phương Dương thấy Vi Vi lờ đi hắn, cũng không có lập tức nói chuyện, mà là phối hợp đi tới Vi Vi đối diện ngồi xuống, đến mức cái ghế từ đầu tới đây. Hắn đường đường một cái trảm đạo vương giả, tiện tay bóp một cái ghế chẳng phải là chuyện nhỏ. Từ hôn nguyên thánh quang ngưng kết mà thành cái ghế, mười phần nhẫn nhịn, dù là kinh lịch 100 năm thời gian, cũng có thể sáng ngời như mới, ôn nhuận như ngọc, bất hủ không xấu. Phương Dương ngồi tại Vi Vi trước mặt, nhìn đối phương lật xem trang sách nghiêm túc bộ dáng, cũng không mở miệng đánh gãy, mà là cứ như vậy thẳng tắp mà nhìn xem, không nói một lời, tầm mắt nóng rực. Vi Vi cảm nhận được Phương Dương tầm mắt, cũng không làm ra phản ứng gì, mà là tiếp tục lật qua lật lại trong tay trang sách, cẩn thận tra xét nội dung trong đó. Đây là một bộ từ Giao Quang Thánh Địa Thánh Nhân Châu viết bản chép tay, giảng thuật Giao Quang Kinh Nguyên Bộ mấy môn bí thuật cảm ngộ cùng phương pháp tu hành. Thời gian trôi qua, nhật nguyệt quay vòng. Thẳng đến ngoại giới sau khi trời tối, trong động phủ Dạ Minh Châu, đèn đồng sáng lên, Vi Vi lúc này mới xem hết trước mặt thánh nhân bản chép tay, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Phương Dương. Sư đệ như thế nào có rảnh rỗi công phu, tại ta chỗ này chờ lâu như vậy? Ngài vừa mới chạm đạo thành vương, nên nhiều tu luyện một đoạn thời gian, củng cố cảnh giới mới phải. Vi Vi cười yếu ớt nói, sư tỷ nói đùa, ta ở nơi nào đều có thể tu luyện. Vừa mới ngồi ở chỗ này, cũng là tại tu luyện, nhiều nhất mấy ngày thời gian, liền có thể lại dạo bước tiến lên một cái bậc thang nhỏ. Phương Dương như vậy sự thật trả lời. Đã như vậy, cái kia sư đệ nguyện ý chờ đợi ở đây, vậy liền tiếp tục chờ đợi ở đây tu hành, ta có chút mệt, đi trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai gặp lại. Vi Vi nụ cười trên mặt không thay đổi, đứng dậy liền muốn rời khỏi chỗ này gian phòng. Sư tỷ, thật có lỗi. Phương Dương lúc này tiến lên, giữ chặt Vi Vi cổ tay, cảm thụ được ôn nhuận như ngọc xúc cảm, thành khẩn đối nó nói. Sư đệ vì sao nói như vậy? Vi Vi quay đầu nghi ngờ nói. Tựa như thật không biết Phương Dương vì sao nói như vậy, nhưng bị hắn bắt lấy tay trái, tại nhẹ nhàng dùng sức tính toán tránh thoát nhưng không có sau khi thành công, trực tiếp vứt bỏ phản kháng. Sư tỷ, ta muốn cưới ngươi. Phương Dương không có giải thích, nói thẳng thẳng lời nói. Vi Vi nghe vậy, tại Phương Dương tiến vào động phủ của nàng về sau, lần thứ nhất xuất hiện thần sắc hốt hoảng, nguyên bản như là sứ men trắng gương mặt, thêm ra mấy phần giống như ánh nắng chiều đỏ hồng. Trước đây nhìn thấy sư tỷ lần đầu tiên, ta liền nghĩ nếu như có thể lấy được ngươi dạng này tiên nữ, liền không uổng công đời này. Khi tiến vào Giao Quang Thánh Địa, cùng sư tỷ ngươi sớm chiều làm bạn. Ta rất nhiều lần đều nghĩ biểu lộ tâm ý, nhưng nghĩ tới chính mình cảnh giới không cao, tại đây nguy cơ trùng trùng thế giới, căn bản không có sức tự vệ, vẫn chuyên tâm tu luyện, muốn phải chờ thực lực cường đại về sau, lại hướng ngươi biểu lộ tâm ý. Ngày nay ta đã chạm đạo thành vương, dù không dám nói tại toàn bộ đại vũ trụ bên trong tung hoành vô địch, cũng không dám nói tại đông hoàng chỗ này địa giới, có khả năng cố tình làm bậy, nhưng luôn về là có sức tự vệ, không biết sư tỷ có bằng lòng hay không gả cho ta. Phương Dương nói xong rất dở, rất quê mùa lời tâm tình. Nhưng nói không trọng yếu chính là thái độ. Dựa vào một tấm cũng không tệ lắm mặt, dựa vào đã từng sớm chiều làm bạn tình cảm, dựa vào trầm mặc rất lâu ngày nay lại nghiêm túc thái độ. Vi Vi nguyên bản lại rằng co tay trái, an phận xuống, sau đó nói với Phương Dương, trước cưới ngươi Diêu Hy sư tỷ đi. Vậy sư tỷ chuẩn bị lúc nào gả cho ta? Phương Dương truy vấn. Xem ngươi thành ý. Vi Vi tỉnh táo lại, bị Phương Dương mấy câu nói, lát có chút choáng váng đầu, lần nữa bị trí thông minh chiếm cứ, như là đã rõ ràng trước mắt người sư đệ này, cũng không phải là đối nàng một chút đều không động tâm, vậy liền không cần thiết gấp gáp. Diêu Hy gần cùng Phương Dương đại hôn, nàng liền lập tức đội vàng cùng Phương Dương kết hôn, cái này như cái gì nói? Chờ lâu mấy năm lại nói. Sư tỷ, cái này viên vòng tay ngươi nhận lấy. Phương Dương thấy Vi Vi mạnh miệng, thế là móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng một chiếc vòng tay, chính là từ vũ hóa thanh kim tế luyện mà thành vương giả thần binh. Hắn giơ lên Vi Vi tay trái, tự thân vì nó mang đi lên. Vũ hóa thanh kim cùng mỹ nhân cánh tay ngọc tôn nhau lên quyến rũ, làm cho Phương Dương không tự giác một mực thưởng thức lên, thật lâu thả ra không hạ thủ. Vi Vi nhìn xem bị Phương Dương mang trên tay nàng, viên kia màu vàng đen vòng tay, nhận ra nó vũ hóa thanh kim chất liệu, trong đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng. Trung Châu, Thanh Liên Điện, Phương Dương chạm đạo thành vương. Khổng Tước Vương mới vừa từ một tòa thuộc về hắn núi phụ bên trong xuất quan, chuẩn bị tại ngoại giới đi dạo một vòng, lấy làm dịu trong lòng ngột ngạt, lại đến nếm thử tiến hành chạm đạo. Kết quả liền từ bản thân đại đệ tử Khổng Đằng trong miệng biết được Phương Dương đã chạm đạo thành vương tin tức. Hắn biết rõ Phương Dương thiên tư bất phàm, nhưng xem như một tên bị vây ở chạm đạo một cửa 1.000 năm trái phải đỉnh cao nhất đại năng, Khổng Tước Vương càng biết được chạm đạo thành vương độ khó. Chừng một năm, chạm đạo thành vương, quả thực có chút dọa người. Sư phụ, ngài còn có bao lâu thời gian có thể chẳng đạo? Không đăng nhìn xem chính mình sư phụ, nhịn không được lên tiếng hỏi. Khổng Tước Vương trầm mặc. Ta ra ngoài đi một chút. Thật lâu, hắn thở dài, không còn để ý không đáp cái này không tim không phổi đại đệ tử, đi ra chỗ động phủ. Đi ra động phủ một khắc đó. Đột nhiên, chân trời một đạo ánh sáng lấp lánh loay qua, Khổng Tước Vương định thần nhìn lại, chỉ gặp một đầu toàn thân đỏ chót long mã, gánh vác lấy một cái tiểu nữ hài cùng một cái màu tím sóc con, ở chân trời chuyển động tới lui, xét qua từng đạo quanh co quy tích, tựa như tại mang hải tử. Thuần huyết long mã. Khổng Tước Vương chợt nhìn vẫn không cảm giác được phải có gì đó, nhưng theo nhìn kỹ hai mắt, hắn không khỏi kinh dị nói. Long mã loại sinh linh này, hắn thấy nhiều, nhưng thần tuấn như thế long mã, thật đúng là lần đầu thấy, coi như không phải là thuần huyết, đoán chừng cũng kém không nhiều. Hắn không tự giác vận chuyển pháp nhãn, muốn xem một chút cái này long mã lai lịch, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta đá chết ngươi. Có lẽ là bị Khổng Tước Vương mạo phạm, có lẽ là đơn thuần nghĩ chơi một chơi phía dưới Khổng Tước, long mã hét lớn một tiếng, sau đó vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vó ngựa bay thẳng Khổng Tước Vương mà đi. Sau lưng của hắn miết miết cùng màu tím sóc con, nằm chắc trên người hắn lông bẩm, một người buông lỏng trên mặt chuột kinh hoàng bất định, còn mang theo điểm hưng phấn. Ha ha, tính tình còn rất nổ. Khổng Tước Vương thấy long mã vó ngựa trà đạp mà đến, không chút hoang mang giơ tay, muốn cầm xuống cái này long mã. Sau một khắc, long mã vó ngựa cùng hắn hai tay va chạm, răng rác một tiếng. Khổng Tước Vương sắc mặt đại biến. Hắn liền lùi mấy bước, nhìn xem chính mình đứt gãy hai tay, rung động không tên. Cái này long mã thật là lớn lực đạo. Ngựa con, không muốn nghịch ngợm, nhanh một chút đi cho cái kia thúc thúc nói lời xin lỗi. Niết niết âm thanh vang lên. Tiểu gia ta không đi, dám không trải qua đồng ý điều tra ta nguồn gốc, không có đem hắn đá bán thân bất thoại, đã là xem ở hắn là Thanh Liên Điện yêu phân thượng, điểm ấy vết thương nhỏ, hắn dùng không được nửa nén hương, chính mình liền có thể khôi phục tốt. Long mã thanh âm phách lối, trong không khí phất phới. Khổng Tước Vương nghe vậy cười khổ. Hắn quả thực không nghĩ tới, cái này long mã thế mà là một vị có thể so với hóa thạch sống tường đại man thú, hơn nữa còn nguyện ý mang theo một đứa bé, một cái tiểu yêu quái chơi đùa. Sư phụ, cái kia long mã là điện chủ hàng phục tọa kỵ, nhan công chúa đặc biệt dặn dò, đầu này long mã tính tình không tốt, để chúng ta ngày bình thường cách xa hắn một chút. Không đăng từ trong động phủ đi ra, vừa mới bắt gặp bản thân sư phụ bị long mã trà đạp một màn kia, kinh hại đến biến sắc, vội vàng đi tới bên mình Khổng Tước Vương, vì đó giải thích nói, đầu này long mã cũng chẳng đạo. Khổng Tước Vương nghĩ đến vừa mới vận dụng pháp nhãn, vội vàng dòm nó lúc, nhìn thấy long mã trên thân bàng bạc khí huyết, đối phương chỉ sợ chỉ còn sống không đến 1000 năm. Trảm đạo vương giả, đi có một cái tiểu nữ hài cùng một cái tiểu yêu quái, trêu chọc hài tử chơi, cái này ai dám tin. Nghe nói đầu này long mã đến từ bên ngoại, chắc hẳn nơi đó thiên địa hoàn cảnh so bắc đấu càng rộng rãi hơn một chút, sư phụ ngươi. Không đăng thấy Khổng Tước Vương thần sắc dị dạng, cùng nó vội vàng khuyên giải nói, không cần nhiều lời. Ngươi sư phụ ta đạo tâm còn không có như vậy yếu ớt, có Phương Dương Châu Ngọc ở phía trước, cái này long mã tính không được gì đó. Khổng Tước Vương đánh gậy Không Đăng. Ánh mắt của hắn xa xôi, thủy bỏ ra ngoài đi dạo một vòng ý nghĩ, gọn gàng dứt khoát tiếp tục quay đầu đi hướng động phủ bế quan. Nghỉ ngơi. Vương lòng. Không có khả năng. Không chạm đạo thành vương, hắn thể không xuất quan. Thần Linh Cốc. Đây là thời đại thái cổ Đông Đảo Vương tộc tộc địa một trong, ngày xưa tổ tiên sáng tạo có thần linh bí thuật, dù là tại rất nhiều trong vương tộc, cũng là có thể đứng hàng trước Mao tồn tại. Mà tại đương thời, đến lúc này từ thời đại thái cổ vương tộc, là trước hết nhất nhập thế thái cổ thế lực, bọn hắn thiếu chủ tử Thiên Đô, cũng đã từng cùng Bắc Đế Vương Đằng dẫn thành chi kỷ, quan hệ không tầm thường. Thiên Đô, lần này Phương Dương chạm đạo thành vương, gần kế nhiệm giao quang thánh chủ, chúng ta là không phải là nên tạm thời thu tay lại, không muốn lại truy sát Diệp Phàm những cái kia bạn cũ bạn tốt. Phương Dương cùng Diệp Phàm đến từ vực ngoại cùng một khóa sinh mệnh tinh thần, đã là mọi người đều biết sự tình. Lần trước Vương Đằng muốn cùng cơ gia quý nữ kết tình tung ra, kết quả bị Diệp Phàm mời Phương Dương tới, trực tiếp đem nó đánh giết. Cho tới bây giờ, Bắc Nguyên Vương gia đều bị Phương Dương hủy diệt, Vương Đằng vẫn không có xuất hiện, đến tột cùng là còn tại thuế biến ma thai, hoặc là sớm đã chết đi, không phải vậy lấy tính nết của hắn, đối Vương gia xem trọng, không nên như vậy ẩn nhẫn. Tử Thiên Đô tỷ tỷ Tử Thiên Phượng, một thân áo tím, phát họa ra mỹ lệ đường cong, ngày xưa không nên xuất hiện tại trên mặt nàng vẻ u sầu, lúc này hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Vương Minh tuyệt đối là đang thuế biến, nói không chừng lần tiếp theo xuất thế, liền có thể chạm đạo thành vương, một lần hành động lấy ra loạn cổ đại đế cực đạo đế binh. Phương Dương mặc dù tại trước đây thắng nhỏ một bậc, nhưng loạn cổ đại đế truyền thừa chính là trăm bại thành đế bí pháp, Vương Minh lúc này đây nhất định có thể bay lên tận trời. Chương 227, VV, sư tỷ, thật xin lỗi. Chương 227, VV, sư tỷ, thật xin lỗi. Tử Thiên Đô đối với mình tỷ tỷ, lộ ra rất là không thèm để ý, hắn cũng không tin tưởng Phương Dương sẽ vì một cái đồng hương, cầm Long Văn Hắc Kim đỉnh cùng Thanh Liên đế binh giết lên thần linh cốc. Thanh Liên đế binh ngược lại là có thể. Long Văn Hắc Kim đỉnh, giao quang thánh địa bên kia dù cho Phương Dương trở thành thánh chủ, cũng không lớn khả năng một lời quyết đoán, bước lên cực đạo đế binh thất thủ phong hiểm, đến đây thần linh cốc. Thần linh cốc bên trong đã có tổ vương khôi phục. Chỗ sâu nhất, càng là có một vị vô địch tổ vương, bởi vì cao tuổi sắp chết mà không thể xuất quan, dù cho Phương Dương cầm cực đạo đế binh xâm phạm, cũng muốn tránh đi sắc bén. Thế nhưng là Vương Đằng người này, nếu là bế quan cái 10 năm, 100 năm không ra, đợi đến Phương Dương thành thánh, chúng ta thần linh cốc sợ rằng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tử Thiên Vương lo âu. Nàng cảm thấy Tử Thiên Đô quá mức chắc hẳn phải vậy, đem hết thể đều áp chú ở trên người Vương Đằng, thật chẳng lẽ coi là đối phương có thể nghịch thiên mà đi, chứng đạo thành đế hay sao? Trăm bại thành đế. Từ xưa đến nay, cũng liền vẹn vẹn có loạn cổ đại đế một người mà thôi. Vương Đằng mặc dù là loạn cổ đại đế truyền nhân, nhưng chưa hẳn có thể sao chép cái kia một kỳ tích. Vương Minh có đại đế chi tư, ta chưa bao giờ hoài nghi một điểm này, không tới 3 năm, hắn nhất định có thể chạm đạo thành vương, xuất thế chém giết Phương Dương. Tử Thiên Đô có chút tức hổn hển. Hắn trước đây cùng Vương Đằng gặp nhau thời điểm, kỳ thực cũng không phải là mười phần vui sướng, thân là thái cổ vương tộc, làm sao lại coi trọng một cái ti tiện nhân tộc? Đặt ở thời đại thái cổ, nhân tộc liền làm hắn đồ ăn tư cách đều không có. Nhưng ở cùng Vương Đằng một trận chiến về sau, đối mặt với đối phương chiến lược mạnh mẽ, bị đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng từ Thiên Đô, không thể không nhìn thẳng vào nhân tộc, càng không thể coi thường Vương Đẳng cái này một thiên tiêu. Chính là bởi vì cho là Vương Đẳng có chứng đạo thành đế tư chất, hắn mới có thể buông xuống tư thái, cùng nó lấy gọi nhau huynh đệ. Phương Dương cho dù đánh bại Vương Đẳng một lần, cũng vô pháp thay thế trước đây lấy nghiền ép tư thái, đánh bại hắn Vương Đẳng, tại hắn tâm trong mắt địa vị. Ai? Tử Thiên Phượng bất đắc dĩ, cảm thấy mình đệ lâm vào ma trướng, thấy không rõ lắm thế cục hôm nay, chỉ là một cái Vương Đẳng, dù là chạm đạo thành vương, dù là lấy được loạn cổ đại đế cực đạo đế binh, lại như thế nào có thể cùng Phương Dương so với? Một bước chậm bước chậm, coi như Vương Đẳng thật chưa chết, ngày sau niết bàn mà ra, nhưng lại như thế nào đối kịp, ngày nay đã chạm đạo thành vương Phương Dương, mà lại một kiện cực đạo đế binh đối đầu hai cái cực đạo đế binh, cũng chỉ có bị đè lên đánh phần. Giao quang thánh địa, Dương Phong, Thánh Dương điện. Phương Dương ngồi tại trên hỗn độn thạch, đem thánh linh đạo thân thả ra, lấy nhất khí hóa tam thanh bí pháp, từ tiên đài trộn hóa ra một sợi thanh khí, và ở thánh linh đạo thân bên trong. Trí tuệ cổ lơ lửng tại thánh linh trên đạo thân mới, tản mát ra màu sắc sặc sỡ trí tuệ vầng sáng, đem thánh linh đạo thân bao phủ. Âm Dương Ma Hồn Đan, đại thành bá huyết. Tại thánh linh đạo thân thôi diễn đạo pháp, tăng lên cảnh giới sau khi, giúp Phương Dương một chút sức lực, lại lần nữa bay vụt hắn nguyên thần cùng nhập thân. Tam đại thần hình từng cái hóa ra. Âm Dương Côn Bằng phân chia thiên địa. Hỗn độn thanh liên vạn pháp bất xâm. Cửu Diệp Kiếm Thảo cực điểm sát phạt. Cái này ba loại cường đại thần hình, tại đại thành bá huyết rèn luyện phía dưới, dần dần có một tia dung hợp dấu hiệu, giống như thương thiên bá thể thiên phú thần hùng, có thể đem chín đại thần hình dung luyện một thể, hóa thành chiến tiên thân thể. Phương Dương có ý thống hợp tam đại thần hình, là ngày sau chín đại thần hình quy nhất làm chuẩn bị, dung luyện ra bản thân độc nhất vô nhị thần hình, xem như chỗ chứng đại đạo đạo quả. Ba ngày sau, Phương Dương đi ra độc phủ, độ tiên tam tiểu kiếp, xé rách hư không đi tới giao quang thánh địa bên ngoài một chỗ địa giới, tại không người biết được tình huống dưới, bắt đầu độ cái này một chút kiếp. Không giống với chạm đạo đại kiếp mênh mông thanh thế, Phương Dương lúc này đối mặt tiểu kiếp, dĩ nhiên càng thêm cường đại, lại khiếm khuyết cái kia một kia giống như diệt thế thần vận. Hỗn độn lôi đỉnh đè xuống, đạo kiếp hoàng kim đỉnh phóng lên tận trời, trực tiếp đem như là một mảnh hồ nước biển xét hỗn độn, toàn bộ nuốt vào thân đỉnh nội bộ. Hỗn độn lôi đỉnh đối bất luận cái gì binh khí, đều là đại bổ đồ vật, chỉ cần chịu đựng được rèn luyện, liền có thể trở thành cùng cảnh trí cường pháp bảo. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh thân đỉnh bên trong, không giờ khắc nào không tại tăng trưởng tín ngưỡng nhập lực, cùng hỗn độn lôi đỉnh cùng nhau tế luyện, rèn đúc lên vị này trọng khí. Bí chữ binh cùng bí chữ tổ bị Phương Dương thi triển đi ra, tế luyện lên vị này vì thế ngày càng hương thịnh chứng đạo khí, dựng dục lôi đỉnh phát tắc, thiên kiếp lực lượng, trên thân đỉnh hỗn độn lôi văn, âm dương kiếp ngấn dày đặc, đại biểu Phương Dương tu luyện đạo và lý. Lại tăng thêm ngày xưa dung nhập trong đó lôi thần thần cách, đạo kiếp hoàng kim đỉnh đã nắm giữ hướng nửa thánh binh thuế biến dấu hiệu. Phương Dương bỏ mặc đạo kiếp hoàng kim đỉnh dung luyện hỗn độn lôi đỉnh, tự thân nên đón lên tiếp xuống tiên kiếp, tại ngựa phù chú cùng bí chữ giả trợ rút xuống, không chỉ yên ổn vượt qua một kiếp này, còn đem đại thành bá huyết hiệu quả đạt tới cực hạn, lục thân so với vừa chạm đạo thời điểm, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, cho đến hoàn toàn độ kiếp. Phương Dương đưa thân tiên đài tầng thứ 3 cái thứ 5 bậc thang nhỏ về sau, cơ thể tách ra hỗn độn thần mang, âm dương nhị khí ở trong cơ thể hắn thanh nén. Trên cánh tay phải, Cửu Diệp Kiếm Thảo lạc ấn thật sâu khảm bảo, làm cho cái này cánh tay giống như biến thành một chôi thanh kiếm, mạnh mẽ đến nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể xé rách hư không, đủ để chém vỡ tùy ý một kiện vương giả thần binh. Hắn thu liễm khí tức, thôi động định tiên du, biến mất tại đồng hoàng, ngược lại đi tới ở vào Trung Châu Thanh Liên Điện. Nhìn qua vui vẻ phồn vinh Thanh Liên Điện, Phương Dương tầm mắt đi sâu vào, nhìn thấy hắn ở động phủ bên cạnh trong động phủ, đã từ khổ tu bên trong thoát ra, chính ngân một cuốn kinh Phật nghiên cứu giác hữu tình. Hắn vận chuyển lục dục tiên công cùng trảm tình đại pháp, trực chỉ bản chất, minh ngộ mình tâm, thế là vận chuyển bí chữ hành một bước xuyên thấu giác hữu tình động phủ cấm chế, đi tới vị này Tây Bồ Tát bên mình. Đạo hữu, ta gần nhất lại lấy được một bộ kinh Phật, làm phiền ngươi giúp ta lĩnh hội một hai. Phương Dương ôm lấy giác hữu tình thân thể mềm mại, tại nó bên tai nói: "Xin đạo hữu giảng thuật kinh Phật." Giác hữu tình thần sắc tự nhiên, đối mặt đã lâu không gặp Phương Dương, từ bi như Bồ Tát mặc cho nó bài bố, cùng nó lĩnh hội Phật pháp. Giao quang thánh địa. Hơn một tháng sau, Phương Dương kế nhiệm thánh chủ, ai có ý kiến? Lý Đạo Thanh nhìn qua phía dưới các đời thánh tử, nhìn xem bọn hắn suy yếu bộ dáng, kém chút không đành lòng hỏi ra câu nói này. Phương Dương không tại. Thánh chủ, cần gì vẽ vời thêm chuyện? Phương sư đệ hắn đều không đến, chúng ta lại đi cái chương trình này có ý nghĩa gì? Một cái sớm đã trở thành tiên hai đại năng, đồng thời khoảng cách đỉnh cao nhất đại năng chỉ thiếu chút nữa, giao quang thánh tử cười khổ nói. Chương trình luôn luôn muốn đi, một phần bạn có người không phục đâu. Nếu có người muốn khiêu chiến Phương Dương, hiện tại nói ngay, ta đi đem hắn gọi tới, miễn cho ngày sau ra phiền phức. Lý Đạo Thanh nói. Rất lâu không người trả lời. Hắn phất phất tay, khiến cái này người hoàn toàn tán đi. Thánh chủ nhất mạch, tự nhiên sẽ không có người đối Phương Dương thượng vị bất mãn, hắn lần này là vì thăm dò một chút ngoan nhân nhất mạch. Các đời thánh tử bên trong, cũng có ngoan nhân nhất mạch quân cờ, ngày nay xem ra bọn hắn còn nhịn được, không dám ở trên mặt nổi ra mặt. Giao quang thánh địa, một chỗ ẩn tàng cực sâu bí địa bên trong. Ngoan nhân nhất mạch đám người, vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt Phương Dương chạm đạo thành vương tin tức, đã mất đi điều khiển hết thảy tự tin. Chúng ta muốn hay không tại Phương Dương kế nhiệm thánh chủ phía trước, đem nó triệt để chém giết. Một giới phàm thể, có thể đi đến một bước này, quả là chính là cái kỳ tích, liền vô thủy đại đế loại thể chất kia, lúc còn trẻ, cũng không có mạnh hơn Phương Dương bao nhiêu. Nếu là không thừa dịp lấy lúc này đem nó đánh giết, ngày sau trở nó nắm giữ Long Văn Hắc Kim đỉnh, lại trở thành đại thành vương giả, thậm chí còn thành thánh về sau, chúng ta mạch này sợ là không còn có xoay người lực lượng. Một vị lao nhân kích động nói, ngươi cũng biết Phương Dương đã chạm đạo thành vương, dựa vào chúng ta những thứ này lão có đầu, dù là cộng lại, sợ là cũng không đủ một mình hắn đánh, coi như chúng ta đem Long Văn Hắc Kim đỉnh lấy ra, Phương Dương cũng có Thanh Liên Đế binh hộ thân. Trừ phi đem cổ tổ mời ra, nhưng chưa tới liên quan đến sự sống chết thời điểm, ai dám như thế? Người tới vẫn là ta đến. Một lão nhân khác tầm mắt lạnh như băng nói, nhân thế gian tên sát thủ này thần triều cũng là phế vật, đoạn thời gian trước rõ ràng cùng chúng ta cam đoan, tiếp xuống sẽ phái ra Trảm Đạo Vương giả đến ám sát Phương Dương, kết quả thời gian dài như vậy, liền Phương Dương tung tích cũng không tìm tới. Ngày nay Phương Dương xuất hiện, đã Trảm Đạo thành vương, coi như nhân thế gian tinh thông ám sát, lại thế nào khả năng ám sát thành công, quả là chính là một đám phế vật. Cái nào đó lão nhân tức giận nói, ta tiếp lấy đi liên hệ nhân thế gian, nếm thử cùng nó liên thủ cùng nhau đánh giết Phương Dương, chúng ta không thể lại kéo dài thời gian, dù là bộc lộ ra chúng ta tham dự Phương Dương đánh giết, cũng không thể ngồi chờ chết. Nhân thế gian chỉ cần ra một vị thánh nhân hoặc là bản thánh, chúng ta liền phải áp lên toàn bộ đi đánh cược một lần. Ngoan nhân nhất mạch một vị nào đó vương giả nói ra mấy câu nói như vậy, thấy không có người có khác biệt ý kiến, đều là duy trì chuyện này, sau đó liền kết thúc lần này ngắn gọn giao lưu. Âm u trong động phủ, Vô Danh cảm thụ được chính mình đỉnh cao nhất đại năng cảnh giới, cảm thụ được đứng sừng sững ở Trảm Đạo cửa ải phía trước, khó mà vượt qua lại trời, mà không biểu tình. Phương Dương chứng đạo thành vương, đối với hắn mà nói là một cái lớn lao đả kích. Ngày xưa, hắn từng cho là mình có thể đuổi kịp Phương Dương, sau đó tại Trảm Đạo một cửa vượt qua đối phương cảnh giới. Nhưng hôm nay, hắn vừa mới thôn vệ hết rất nhiều cổ trùng, thật vất vả trở thành đỉnh cao nhất đại năng, kết quả lại biết được Phương Dương chứng đạo thành vương tin tức. Ha ha ha. Vô Danh điên cuồng cười ha hả. Bất Diệt Tiên Công ở trong cơ thể hắn vận chuyển lại. Ma thân mang thai thần thai, khi chém đi hết thảy, mới là Trảm Đạo. Trảm Thiên, Trảm Địa, chém tự mình, chém tới hết thảy, chém tới ma thân, chém tới thần thai. Vô Danh điên cuồng tiếng cười, tại không gian thu hẹp bên trong thật lâu chưa từng lắng lại, quanh quẩn không ngớt, lại bị khóa tại nơi này, cũng không bộc lộ ở bên ngoài. 3 tháng kỳ hạn buông xuống, Phương Dương từ giác hữu tình trong động phủ đi ra, khí tức trên thân như vực sâu biển lớn, tại đồng tu hoan hỷ thiện pháp, lục dục thiên công trong lúc đó, đem cảnh giới bay vụt rất nhiều, khoảng cách lần tiếp theo đột phá, cũng đã nhìn thấy phần cuối. Ngày nay, cũng nên về Giao Quang Thánh địa một chuyến, kế nhiệm Giao Quang Thánh chủ vị trí, sau đó cưới Diêu Hy, triệt để chấp trưởng một phương thế lực lớn, đi lên bắt đầu đỉnh phong. Tiểu Tung có thể dẫn đi, Niếp Niếp nhất định phải dẫn đi, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, đi giải cứu ngày xưa hảo hữu bạn cũ, đoán chừng đã cùng thần linh quốc đối đầu, nhưng tạm thời còn không có bộ phát xung đột quá lớn. Giác hữu tình tu dưỡng thể xác tinh thần, lĩnh hội ta chuyển cho nàng, được từ Thích Già Miêu Ni Phật Xương đỉnh đầu Phật pháp, không đi Giao Quang Thánh địa xem lễ. Nhan Như Ngọc muốn thuế biến huyết mạch, không tham gia ta kế nhiệm đại điện. Phương Dương nghĩ tới đây, không tự giác hướng phía Nhan Như Ngọc động phủ nhìn thoáng qua, Nguyên Thiên nhãn xuyên thấu cấm chế dày đặc, nhìn thấy đối phương. Nhan Như Ngọc lúc này, ngay tại phục dụng đại đan, tiếp tục thuần hóa thanh đế huyết mạch, nhìn qua hết thể như thường, cũng không có cái gì nguy hiểm. Sau nửa canh giờ, Phương Dương cưỡi long mã, mang theo Niếp Niếp cùng Tiểu Tùng, đi tới Giao Quang Thánh địa. Tiểu Dương, đầu này long mã tốt thần tuấn, là từ đâu lấy được, có thể hay không mượn sư bá ta đi phối cái chủng? Lý Đạo Thanh nhìn xem long mã của Phương Dương, không thể không thừa nhận đây là hắn gặp qua mặt mũi đủ nhất dị thú, gì đó hoàng kim hống, tạp huyết long mã, kim ô, thanh loan, thiên bằng, căn bản là không có cách cùng đầu này long mã so với. Phù Diêu, long mã thông hiểu nhân tính, biết rõ trước mắt lao ra hỏa này không có ý tốt, lập tức liền muốn giơ lên móng trước, cho lúc nào tới một cái hung ác. Không được vô lễ, đây là sư bá của ta, ngươi chờ một lúc tại Giao Quang Thánh địa bên trong, không nên đến chỗ chạy loạn. Phương Dương ấn lại long mã đầu, nháy mắt đem nó trong cơ thể lực đạo rỡ xuống. Đây là cảnh giới gì long mã? Lý Đạo Thanh tại vừa mới một nháy mắt, từ trên người long mã cảm nhận được một luồng kinh khủng uy áp, cảm thấy kém chút sẽ chết tại nó dưới vó ngựa, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng mà hỏi thăm. Đầu này long mã đã Trảm Đạo thành vương, nó tính nết ngang bướng không chịu nổi, sư bá nếu là thấy nó trà đạp đệ tử trưởng lão, phá hư linh dược kiến trúc, đến lúc đó báo cho tại ta, ta cũng tốt trừng trị tại hắn. Phương Dương nói với Lý Đạo Thanh. Trảm Đạo vương giả, không cần không cần. Này làm sao có thể để ngang bướng đâu? Cái này kêu trời tính thuần chân. Ngươi yên tâm, ta biết ước thúc tốt trong thánh địa người, không đi làm tức giận cái này long mã. Lý Đạo Thanh con mắt tỏa ánh sáng. Một cái Trảm Đạo long mã, cái này thế nhưng là khó được dị thú, dù là ngang bướng chút, cũng không phải cái đại sự gì. Giao Quang Thánh địa gia nghiệp khổng lồ, lớn không được bạch ra một khối địa bàn mặc cho cái này long mã tùy ý rong rồi là được. Tiểu nữ hài này, là chuyện gì xảy ra? Lý Đạo Thanh nhìn xem, cùng Phương Dương cử chỉ thân mật Niếp Niếp, mở miệng hỏi. Ta mới vừa biết xuống muội muội, nàng gọi Niếp Niếp, Niếp Niếp gọi sư bá. Phương Dương nói. Sư bá tốt. Niếp Niếp ôm Tiểu Tùng, nhu thuận nói. Niếp Niếp thật ngoan. Lý Đạo Thanh cười nói, chuẩn bị đem Niếp Niếp bức họa phía dưới cho trong thánh địa lắm người, miễn cho có người khi dễ tiểu gia hỏa này. Đến mức Niếp Niếp trong lực sóc con, hắn không có hỏi nhiều, chỉ coi đây là nàng nuôi một cái tiểu sủng vật. Cùng Lý Đạo Thanh hàn huyên sau một lúc, Phương Dương mang theo Niếp Niếp trở lại Dương Phong. Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt. Niếp Niếp nhìn xem Diêu Hy cùng Vi Vi hai nữ, ngọt ngào ân cần thăm hỏi nói. Tiểu Niếp Niếp thật ngoan, đêm nay muốn hay không cùng tỷ tỷ ở cùng nhau? Diêu Hy yêu ai yêu cả đường đi, biết rõ đây là Phương Dương nhận xuống muội muội về sau, thân thiết nói. Niếp Niếp nhìn xem cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ, không có cự tuyệt. Vào đêm, Diêu Hy cùng Niếp Niếp ở cùng một chỗ, dù dô đối phương chìm vào giấc ngủ, đối mã lên tới đến hôn lễ, tràn đầy chờ mong. Sư tỷ, thật xin lỗi. Vi Vi tay phải sờ sờ tay trái mình chỗ cổ tay vũ hóa thanh kim vòng tay, dứt khoát kiên quyết đi vào Phương Dương Động phủ. Chương 228, một đêm ngư long múa, Thánh chủ đại điện. Chương 228, một đêm ngư long múa, Thánh chủ đại điện Thánh Dương điện. Phương Dương đang ngồi ở trên hỗn độn thạch tu luyện. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra. Nguyên Tiên nhãn quét qua Dương Phong, nhìn thấy ngay tại Hống Niếp Niếp chìm vào giấc ngủ Diêu Hy, nhìn thấy đang nằm ở trên nhánh cây Tiểu Tùng, nhìn thấy do dự đi vào Thánh Dương điện Vi Vi. Hắn từ trên hỗn độn thạch đi xuống. Thánh Dương điện tầng thứ nhất đại điện. Phương Dương nhìn thấy Vi Vi, ánh trăng sáng trong vẩy vào Vi Vi trên thân, chiếu vào nàng hôm nay mặc váy dài màu đỏ bên trên, làm cho cái kia màu đỏ càng thêm tươi đẹp. Sư đệ, Vi Vi thần sắc do dự, lại có lui bước ý tứ, nàng rõ ràng là tới trước, kết quả lại muốn vì Diêu Hy sư tỷ thể diện, vứt bỏ cùng nó tranh đoạt, ngày nay muốn phải đi trước một bước, nhưng có thể hay không quá đường đột. Sư tỷ, thật xin lỗi. Phương Dương một cái tiến lên, đem Vi Vi ôm tại trong ngực, hai tay đặt ở nó tinh tế mềm mại trên bờ eo, cũng không có quá nhiều xúc động, chỉ là nói khẽ xin lỗi. Tới người gian phòng. Vi Vi tâm thần dập dờn, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng tựa như trên người váy đỏ, tại Phương Dương trước mặt nhẹ nói. Phương Dương nghe vậy, nhìn chăm chú lên Vi Vi hai mắt. Tiên linh nhãn, đây là một loại thế gian hiếm thấy thiên nhãn, hắn xuyên thấu qua cái này song thanh phát sáng đôi mắt đẹp, lấy nguyên thiên nhãn cùng nó bạn tri kỷ. Hồi lâu sau, Phương Dương ôm lấy Vi Vi, hướng phía gian phòng của mình đi tới. Chú ý hắn không được nhiều lắm. Cho dù muốn cho đối phương một cái long trọng hôn lễ, nhưng hôm nay Vi Vi chủ động tới cửa, ánh mắt kiên định, hắn lại lời cự tuyệt, đó còn là người sao? Một đêm ngư long múa. Vi Vi mệt mỏi nằm tại trên giường. Phương Dương lấy ra sinh linh chi diễm, vì đó tẩm bổ trên người dã rời, cho đến đối phương nhục thân triệt để chữa trị, lúc này mới thu hồi sinh linh chi diễm. Là nên cho Lưu Ly đan thăng cấp. Hắn âm thanh nhẹ thì thầm nói. Sau đó, Phương Dương đi vào Thánh Dương điện một chỗ phòng luyện đan, lấy ra Thiên Ma lô, khai lò luyện đan. Hà thủ ô dược dịch, hai gốc dược tính phân thuộc chí âm chí dương dược vương, thần thủy cấp bậc mộc nguyễn. Một canh giờ sau, tại Phương Dương thực hiện lửa mạnh phía dưới, một lò phân lượng rất lớn, có tới 36 viên lưu ly đan từ Thiên Ma lô bên trong xông ra. Thiên Ma lô, tại hắn trạm đạo thành vương, trải qua hỏa vực lửa tế luyện, ngày nay từ lâu trở thành vương giả thần binh, cho nên làm cho lần này luyện đan rất là thuận lợi. Lưu ly đan phẩm chất cũng so đời thứ nhất lưu ly đan mạnh mẽ rất nhiều, một cái càng so sáu cái mạnh mẽ. Phương Dương trở lại động phủ, nhìn xem sớm đã tỉnh lại Vivi, đem một cái lưu ly đan đút cho đối phương, giúp đỡ tiêu hóa đan lực. Sau 3 ngày, Phương Dương tại Vivi trợ rút xuống, mặc vào thuộc về giao quang thánh chủ rườm rà quần áo, trang trí, thêm ra mấy phần uy nghiêm trang trọng. Người đi trước đi, ta chờ một lúc liền đi qua. Vivi đầy mắt nhu tình nói. Tốt. Phương Dương gật đầu nói. Thẳng đến Phương Dương rời đi sau, Vivi lấy tiên linh nhãn tại Dương Phong bên trên quan sát khoảng khắc, phát hiện không người tại Thánh Dương điện phụ cận về sau, liền nhanh chóng rời đi vị này đại điện. Giao quang thánh địa bên ngoài. Hôm nay là Phương Dương kế nhiệm giao quang thánh chủ lễ lớn, vô số thế lực lớn người nói chuyện đến đây, trong đó có đại hạ hoàng chủ, Cửu Lê hoàng chủ dạng này đến từ Trung Châu bất hủ hoàng triều hoàng chủ, cũng có Nam Lĩnh chiến thần điện điện chủ, yêu hoàng điện rất nhiều yêu vương. Đông hoàng các đại thế lực người, càng là sớm chờ tại ngoài sơn môn, thẳng đến canh giờ đã đến, lúc này mới bị giao quang thánh địa người nên vào thánh địa nội bộ. Trạm đạo thành vương, Thái Huyền môn trưởng giáo, đi vào giao quang thánh địa một khắc đó, còn khó có thể từ trước đây cái kia tứ cực tiểu tu sĩ trong ấn tượng đi ra, đem Phương Dương coi là một vị trạm đạo vương giả. Lúc này mới bao lâu thời gian? Hắn thân là tiên hai đại năng, dù là một lần hơi giải bế quan thời gian, đều xa so với trước đây Phương Dương đi tới Thái Huyền môn, không cẩn thận học được Chuyết Phong truyền thừa đến bây giờ thời gian đến càng dài. Năm đó, ta coi là Phương Dương chỉ là học được Chuyết Phong một chút ra lông, hiện tại xem ra, chỉ sợ liền Chuyết Phong chân truyền, môn kia cửu bí đều bị hắn học tới. Thái Huyền môn trưởng giáo, ngày nay chỉ cảm thấy chính mình có mắt không trọng. Bất quá đây cũng không phải là một chuyện xấu, Phương Dương được rồi môn kia cửu bí, không nói cùng Thái Huyền môn có chút hương hòa tình, chí ít trước đây giam giữ hắn một chuyện, cần phải sẽ không còn có phiền toái gì. Thái Huyền môn trưởng giáo phối hợp an ủi mình, cho đến đi vào một chỗ bạch ngọc đúc thành quang trường lúc này mới móc ra hắn đến đây xem lễ, mang tới quà tặng. Thái Huyền môn trưởng giáo đưa tử đồng lò một tôn. Giao quang thánh địa chuyên môn phái tới người, tại tiếp nhận Thái Huyền môn trưởng giáo đưa tới tử đồng lò về sau, cao giọng hát đưa tin. Một kiện thánh chủ cấp binh khí, cứ như vậy không còn. Thái Huyền môn trưởng giáo nói không đau lòng là giả dối. Bọn hắn Thái Huyền môn đã sớm nghèo túng, mà hắn cái này Thái Huyền môn trưởng giáo cũng không phải tinh phong xuất thân, cho nên có thể điều động tài nguyên cũng không nhiều. Món này tử đồng lò đều là hắn từ tông môn trong bảo khố lấy ra chân phẩm, đến mức vương giả thần binh, mặc dù không phải là không có, nhưng lúc này lấy ra, sợ là có chút xa xỉ cùng lãng phí. Nếu như không phải là lo lắng tặng lễ quá nhẹ, sẽ bị Phương Dương nhớ thương, hồi tưởng lại trước đây không thoải mái, Thái Huyền môn trưởng giáo thậm chí lên qua, tùy tiện cầm một kiện đại năng binh khí ý niệm. Tinh phong là tinh phong, Thái Huyền môn là Thái Huyền môn, ai? Thái Huyền môn trưởng giáo không nghĩ nhiều nữa, xem như cái thứ nhất tân khách, đi vào bạch ngọc quảng trường. Tiêu Giao môn đưa vương giả thần liễn một khung, Tử Vi giáo đưa huyết toàn một khối, Đại Hạ hoàng triều đưa nhỏ dược vương ba cây. Theo Thái Huyền môn trưởng giáo đi vào bạch ngọc quảng trường, hát báo người liên tiếp tiếng hô hoán, tại giao quang thánh địa bên trong vang lên. Thái Huyền môn trưởng giáo nguyên bản đã ngồi tại chuẩn bị tốt trên vị trí, lúc này nghe được liên tiếp hát báo, lại là như ngồi bàn trông. Các ngươi đều có tiền như vậy, sớm biết dạng này, hắn liền lấy ra một kiện vương giả thần binh ra tới. Thái Huyền môn trưởng giáo ảo não vô cùng, khóc không ra nước mắt. Liên bọn hắn Thái Huyền môn tặng ít, ngày sau chẳng phải là sẽ bị Phương Dương ghi nhớ. Cơ gia thánh chủ đưa hư không kính hàng nhái thánh binh một kiện. Đạo này hát báo âm thanh rõ ràng so trước đó âm thanh lớn hơn rất nhiều. Thưa không kính hàng nhái thánh binh, chỉ sợ tại đông đảo bên trong thánh binh cũng là mạnh nhất một nhóm kia, coi như chất liệu không tốt, tế luyện nhân thủ pháp không tốt, chỉ bằng vào mặt trên thuộc về hư không kính đạo văn, liền không khả năng là phàm phẩm. Cơ Ngôn Chí tại một đám tu sĩ chú mục phía dưới, đi vào Bạch Ngọc quảng trường, cũng không có toát ra tí kẹo dị dạng cảm xúc. Cơ gia cùng chúng ta thánh tử, a không đúng, thánh chủ có thủ, năm đó Cơ gia phái người truy sát thanh đế nhất mạch Nhan Như Ngọc công chúa, chúng ta thánh chủ lấy được thanh đế truyền thừa, lại cùng Nhan Như Ngọc công chúa giao tình rất sâu đậm, liền cực đạo đế binh đều có thể tướng mượn, cái này Cơ gia đưa một kiện thánh binh tới, sợ là muốn phải biến chiến tranh thành tơ lụa. Thật đúng là vô cùng bạo tay, không hổ là hư không đại đế hậu nhân, một kiện thánh binh, đủ để xem như một chỗ thánh địa trấn giáo chí bảo. Ngươi nói, chúng ta thánh chủ lấy được món này thánh binh, có thể hay không cùng Cơ gia hòa hảo? Cái này ai nói chuẩn? Chúng ta thánh chủ có thanh liên đế binh nơi tay, ngày sau còn có thể chấp trưởng Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chỗ nào thiếu một kiện bình thường thánh binh? Ta nhìn Cơ gia đoán chừng quá sức, mà lại tặng lễ không đưa cho Nhan Như Ngọc, ngược lại đưa đến chúng ta thánh chủ nơi này, lấy hai người bọn họ tình nghĩa, Cơ gia chỉ sợ là đưa sai đúng tượng. Giao quang thánh địa các đệ tử, đối mặt Cơ gia vô cùng bạo tay âm thầm liễu lơi, nhưng không có quá mức chấn kinh, ngược lại là có chút xem thường Cơ gia tân nhiệm thánh chủ thủ bút, như kế. Nam Yêu Tề Lân, đưa yêu thánh tinh huyết một bình. Nam Yêu Tề Lân đến, dẫn phát càng thêm mãnh liệt dậy sóng. Đông Tôn Phương Dương, Nam Yêu Tề Lân, Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình, Bắc Đế Vương Đẳng. Năm người này là năm bậc nổi danh nhất thiên tiêu. Trong đó, Bắc Đế Vương Đẳng sinh tử không biết. Nguyên bản, tại Vương gia truyền ra Vương Đẳng chưa chết, chỉ là tại tiếp nhận loạn cổ đại đế chân truyền lúc, còn có không ít tướng người tin đối phương biết một lần nữa trở về, trở thành Phương Dương đại địch. Có thể theo Vương gia hủy diệt, Vương Đẳng từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi, rất nhiều người cũng hoài nghi Vương Đẳng có lẽ đã chết đi. Có lẽ là đối phương căn bản không có phục sinh. Có lẽ là phục sinh về sau, lại bị Phương Dương đánh chết, chỉ là không muốn người biết. Trừ cái đó ra ba đại thiên tiêu. Ngày nay trừ Hướng Vũ Phi đã trở thành đỉnh cao nhất đại năng bên ngoài, hai người khác đều chỉ là bình thường tiên hai đại năng, có lẽ nắm giữ thánh chủ cấp chiến lực, nhưng đối mặt các đại thánh địa hóa thạch sống, vẫn là khó mà với tới. Mà Phương Dương, thân là trong mấy người trễ nhất tiếp xúc tu hành thiên tiêu, nhưng lại là sớm nhất chạm đạo thiên tiêu. Chạm đạo đại quan về sau cảnh giới, không còn có như thế đặc thù cửa ải, không ít người cho là Phương Dương biết một kỵ tuyệt trần, đem còn lại ba người vùng không nhìn thấy cái bóng. Phương Minh, chúc mừng ngươi chạm đạo thành vương, tiếp nhận giao quang thánh chủ. Nam Yêu Tề Lân mang theo Tề Kỳ đang muốn đi vào Bạch Ngọc quảng trường, vừa lúc đụng phải đi tới Phương Dương, thế là hơi dừng lại, chờ đối phương đến gần về sau, hai tay ôm quyền chúc mừng nói: "Không chỉ như vậy, Phương Dương kế nhiệm thánh chủ về sau, còn muốn cưới giao quang thánh nữ đây. Chúc ngươi sớm sinh quý tử." Tề Kỳ học bản thân huynh trưởng bộ dáng, hướng Phương Dương chúc mừng nói: "Đừng chỉ chúc mừng, ngươi hạ lễ đâu?" Phương Dương nhìn xem cái này cổ linh tinh quái yêu nữ, cười đưa tay vang lên yêu cầu hạ lễ nói: "Anh ta hạ lễ, có một phần của ta. Cái kia bình yêu thánh tinh huyết, thế nhưng là chúng ta Nam Yêu nhất mạch một vị đại thánh, lưu lại bảo huyết, vốn nên là có ta một phần." Tề Kỳ giả bộ thở phì phò nói: "Khó mà làm được, anh ngươi là anh ngươi, ngươi là ngươi. Phần này truyền thừa ngươi nhận lấy, hôm nào thật tốt tu luyện, nếu là làm tốt, liền lấy thân chống lễ, cho ta làm nữ đầu bếp." Phương Dương nghe vậy chơi bừa, đem một phần thiên ma quyển bên trong chân quý linh thực truyền thừa, bao quát một phần chính hắn tổng kết đan đạo truyền thừa, hóa thành linh quang điểm vào Tề Kỳ trong thức hải. Nam Yêu nhất mạch đại thánh tinh huyết, tự nhiên là chân quý đến cực điểm, mặc dù hắn đã có đại thánh thi thể, nhưng cũng không thể xem thường phần tình nghĩa này, cho nên mới có thể đem hai phần truyền thừa giao cho Tề Kỳ, xem như hắn cảm ơn đối phương đáp lễ. Bạch Ngọc ngoài sân động. VV. Diêu Hy nhìn thấy một thân một mình đi tại phía trước VV, nắm niết niết tay, hướng đối phương la to. VV nghe vậy, có chút cứng đờ xoay người, nhìn về phía Diêu Hy tầm mắt, hơi có chút trốn tránh cùng ấy nấy, nhưng rất nhanh liền bị nàng ẩn tàng lên. "Đi, chúng ta đi vào chung." Diêu Hy đi đến VV bên mình, cũng không phát giác được đối phương dị dạng, ngược lại là có chút ấy nấy, cảm thấy mình ỷ vào thánh nữ thân phận, đoạt trước, quyết định ngày sau nhiều nhường một chút đối phương. Chương 229, kế vị thánh chủ, thiên đế năm đời hỗn độn kinh. Chương 229, kế vị thánh chủ, thiên đế năm đời hỗn độn kinh. Giao quang thánh địa, thánh chủ kế nhiệm đại điện. Trung Châu tứ đại hoàng triều, chư tử bách gia đều tới. Đông Hoang hai đại thế gia, giao chỉ cùng rất nhiều thánh địa đại giáo. Nam Lĩnh rất nhiều ẩn thế thế lực, cũng đều chủ động tới đến giao quang thánh địa, đến đây hạ lễ, thậm chí liền xưa nay cùng liên lạc với bên ngoài rất ít Tây Mạc, cũng có rất nhiều có tên Phật tự bên trong trụ trì, trưởng lao đến đây hạ lễ. Bất quá nha, Lan Đạt tự trụ trì đưa vô lượng thọ kinh, Huyền Không tự trụ trì đưa kim cương đính kinh, Thần Hạt tự trụ trì đưa viên giáp pháp kinh. Phụ trách hát báo giao quang đệ tử, âm thanh càng nói càng nhỏ, hoài nghi đám này Tây Mạc có tên thần tăng, có phải hay không thương lượng xong, tập thể đến đây quấy rối. Có một nhà đến tặng lễ, tặng là kinh Phật cái này còn có thể lý giải, rốt cuộc đều là Phật môn có tên công pháp, cùng một phương thánh địa hạch tâm truyền thừa so với, đều không chút thua kém. Nhưng liên tiếp mấy cái Tây Mạc đến hòa thượng, tặng đều là kinh Phật, hơn nữa còn đều là Phật môn có tên kinh điển, không phải là đưa cho bình thường giáo chúng những cái kia bình thường kinh văn. Nên chết con lựa chọn. Lý Đạo Thanh các loại một đám giao quang các trưởng lão, thật không được đem đám này hòa thượng đuổi ra ngoài cửa, những thứ này kinh Phật coi như hạ lễ, dù là tại một đám hạ lễ bên trong, đều gọi phải lên đứng hàng đầu, đây là đối với Phương Dương coi trọng. Nhưng bọn hắn cảm thấy, những thứ này Phật môn đến con lựa chọn, còn không bằng đưa một chút bình thường kinh văn, Phật môn lễ khi đến lựa gạt một chút đây. Tu Di Sơn chân như thần tăng, đưa bát định thần thủy một bát, kim cương kinh một bộ. Theo lại một đạo hát báo âm thanh truyền đến. một vị làn da hiện ra màu hoàng kim sông, xem ra 10 phần cao tuổi lão tăng, tay trái nâng tử kim bát vu, tay phải cầm hoàng kim kinh Phật, miệng tụng Phật ngôn, đi vào bạch ngọc quảng trường. A Di Đà Phật, gặp qua chân như đại sư. A Di Đà Phật, gặp qua chân như tiền bối. Mấy vị tới từ Tây Mạc Phật môn cao tăng, không hẹn mà cùng hướng phía vị này không có danh tiếng gì đúng như hòa thượng làm lễ nói. Kỳ thực không cần bọn hắn nhiều lời, bằng vào Tu Di Sơn ba chữ này, cái này tại Tây Mạc so Trung Châu hoàng triều còn muốn càng thêm tập quyền thế lực tên tuổi, cũng đủ để cho mọi người ở đây rõ ràng vị này chân như thần tăng không đơn giản. A Di Đà Phật, vì chúc Phương Dương thí chủ trạm đạo thành vương, cái này một cái bình bát, còn có cái này một bộ kim cương kinh xem như Tu Di Sơn hạ lễ, còn xin đạo hữu chớ nên ghét bỏ. Chân như thần tăng miệng tụng Phật ngôn, đi tới Phương Dương trước mặt, cầm trong tay tử kim bát vô cùng kim cương kinh để vào Phương Dương trong tay. Đa tạ tiền bối tặng lễ, còn xin ghế đầu. Phương Dương lấy nguyên tiên nhãn tại chân như thần tăng trên thân nhìn lướt qua, phát giác vị này thần tăng chính là một vị bản thánh, cảm khái Tu Di Sơn gia nghiệp khổng lồ, nội tình rất sâu sau khi mời nó vào chỗ nói. Chân như thần tăng lần nữa nói tiếng niệm Phật, sau đó tại mọi người kính ngưỡng trong ánh mắt, đi hướng một chỗ cao vị, thậm chí càng tại Trung Châu mấy vị hoàng chủ phía trên. Nhưng không người đối với cái này biểu thị chất vấn hoặc bất mãn, đại hạ hoàng chủ càng là chủ động tiến lên bắt chuyện. Chỉ vì có thể bị Phương Dương xưng là tiền bối người, chỉ sợ ít nhất là một vị đại thành trạm đạo vương giả, thậm chí có thể đứng ở thánh đạo lĩnh vực. Lại tăng thêm Tu Di Sơn vì Tây Mạc đệ nhất thánh địa, nắm giữ hàng ma sử cái này từ A Di Đà Phật đại đế lưu lại cực đạo đế bình, chân như thần tăng xác thực có tư cách đứng hàng mấy vị hoàng chủ phía trên. Mà tại chân như thần tăng về sau, lại không có giá trị Phương Dương tự mình nên tiếp cao nhân, thế là hắn đem tử kim bắt vô cùng kim cương kinh cất kỹ về sau, liền tới đến bạch ngọc quảng trường trên đài cao, chuẩn bị giao quang thánh chủ vị trí kế nhiệm nghi thức. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đến đông đủ. Phương Dương sư phụ Lý Đạo Minh đứng tại dưới đài, nhìn xem nạo nghệ đứng tại trên đài Phương Dương, mặt già bên trên tràn đầy vui sướng cùng kích động. Đồ đệ trảm đạo thành vương, hắn cùng có vinh yên. Dạy dỗ như thế một cái đồ đệ, mặc dù công lao của hắn không tính lớn, có rất ít dạy bảo Phương Dương cơ hội, nhưng chờ hắn chết đi về sau, dựa vào cái này một đồ đệ tốt, giao quang thánh địa trong lịch sử, không thể không ghi chép lên hắn Lý Đạo Minh tên, lấy cung cấp hậu thế đệ tử chiêm ngưỡng. Vi Vi cùng Diêu Hy hai người, trong đôi mắt đẹp chớp động linh quang, nhìn xem Phương Dương một người đứng tại trên đài, chờ đợi đối phương tiếp nhận thánh chủ vị trí một khắc đó. Tại hai người bọn họ trung gian, niếc niếc một cái tay ôm tiểu tùng, một người một chuột còn có chút không rõ bây giờ là rất lớn thời gian, nhưng đều nhìn chằm chằm một đôi so một đôi thật to con mắt, chăm chú nhìn trên đài Phương Dương. Vương Tranh đứng tại dưới đài, vuốt vuốt chính mình hoa dâm sợi dâu, nhìn xem tinh thần phấn chấn, trẻ tuổi nóng tính Phương Dương, một đôi đục ngầu màu nâu bên trong đôi mắt, tràn đầy đối thánh chủ nhất mạch có người kế tục vui mừng. Hắn năm đó bị Lý Đạo Minh lấy một cái chết đi long thu kéo dài mấy trăm năm thọ nguyên, xem như Phương Dương người hộ đạo, kỳ thực chỉ làm mấy món hữu dụng sự tình. Như chém giết Tôn Tiên Vân, truyền thụ ngoan nhân kinh văn, cho mượn huyết toàn thánh y mấy món sự tình. Không năng lực Phương Dương làm nhiều một số việc, cái này tức nhường Vương Tranh cảm thấy tiếc nuối, cũng làm hắn hết sức vui mừng. Cái gì gọi là đại đế chi tư? Đây chính là đại đế chi tư. Chỉ là vương đẳng, dù là không chết, cũng không có thể là hắn người sư điệt này đối thủ. Trăm bại thành đế, làm hắn quỷ mộng đi thôi. Đại hạ hoàng chủ bên cạnh, Hạ Nhất Minh nhìn xem Phương Dương, nghĩ đến chính mình lúc trước cùng giao trì thánh nữ, yêu nguyện không đám người gặp nhau túy tiên quyết, cùng Phương Dương ban đầu quen biết một khắc đó. Một ngày kia, một năm kia, ai có thể nghĩ đến, vốn chỉ là bởi vì nguyên thuật cao siêu, đánh bại đời trước giao quang thánh tử mà kế vị Phương Dương, vào lúc này biết tách ra như vậy ánh sáng sáng chói, làm cho bắt đầu năm vực tất cả thiên tiêu đều ảm đạm phai mờ. Ở trước mặt hắn, ai dám xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Cơ Ngôn Chí nhìn xem Phương Dương, nghĩ đến lúc trước tại Cơ gia thạch phượng, bị Phương Dương xưng hô bá phụ một ngày kia. Khi đó hắn ký thác kỳ vọng con trai, bị Phương Dương dứt khoát đánh bại, nhưng hắn đối cái này thiền tư hơn người văn bối, kỳ thực cũng không có cái gì ác ý, chỉ vì bảo toàn Cơ gia mặt mũi, lấy ra một môn đạm không bộ, nhờ Phương Dương hỗ trợ bảo thủ bí mật. Khi đó, Cơ Ngôn Chí tự nhận là cùng Phương Dương quan hệ cũng không tệ lắm, cho phí bịt miệng cũng không tính keo kiệt. Đáng tiếc, sự tình không theo nhân nguyện. Đến tiếp sau Cơ gia cao tầng đủ loại mê hoặc thao tác, làm hắn toàn bộ cố gắng của phí, biến thành tốn công mà không có kết quả khôi lỗi. Ngày nay mặc dù kế nhiệm Cơ gia thánh chủ, nhưng chỉ là đời trước lao gia chủ hành động bất đắc dĩ, muốn phải chuyển sống Cơ gia cái này chuyển nước cờ thua. Hắn cái này Cơ gia thánh chủ, chỉ là tiếp quản khoảng 3 phần 10 quyền hành. Ngày nay, Cơ Ngôn Chí đối mặt Phương Dương, nếu là không muốn để đối phương một tiếng tiền bối, liền chỉ có thể xưng hô nó Phương thánh chủ, mới có thể không thất lễ tính. Sở Lăng không nhìn xem Phương Dương đứng tại trên đài, mà chính hắn đứng tại dưới đài, tuổi vừa mới 58, đứng đấy như lâu la. Trước đây từng có một cái cơ hội bày ở trước mặt hắn, hắn nhưng không có cố mà chân quý. Nếu như trên trời lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ hung hăng ôm lấy Phương Dương bắt đuổi, làm đối phương trung thành nhất chó săn. Không nên hám lợi đen lòng, muốn phải thi ân cầu báo yêu cầu hỗn độn thạch. Đương nhiên, khi đó hắn cũng không có nghĩ đến, Phương Dương thân là trẻ tuổi nhất một vị giao quang thánh tử, thế mà cuối cùng sẽ trở thành giao quang thánh chủ. Tề Lân, Tề Kỳ hai huynh muội, Tây Mạc rất nhiều cao tăng tề hô Phật hiệu. Bác Nguyên Hoàng Kim gia tộc tộc trưởng, Kỳ Sĩ phủ trưởng lão, Tây Vương mẫu cùng giao trì thánh nữ. Ngày xưa tại Phương Dương mới nhập một lúc, bỏ lỡ leo lên cơ hội cái nào đó đệ tử. Vô số người hướng phía trên đài nhìn lại. Lý Đạo Thanh một thân một mạc đạo bảo, tay nâng một tôn từ Long Văn Hắc Kim đỉnh tế luyện mà thành cực đạo đế binh, đời trước thánh chủ đem nó giao cho đời sau thánh chủ, đây chính là kế nhiệm thánh chủ nghi thức nội dung. Rất đơn giản tự nhiên, nhưng cũng rất đủ phân lượng. Không có cái gì nghi thức, so giao tiếp cực đạo đế binh còn muốn càng thêm trang nghiêm, nặng nghề, có thể khiến người ta ý thức được một phương thánh địa thánh chủ vị trí, liền như vậy giao tiếp hoàn thành. Đặt ở ngày xưa, giao quang thánh địa thánh chủ kế nhiệm đại điện, còn lâu mới có được lòng trọng như vậy, trừ thánh địa nội bộ trưởng lão đệ tử bên ngoài, nhiều nhất nhường kế nhiệm thánh tử mời một chút thân bằng hảo hữu. Hôm nay sở dĩ là như thế nhiều người, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Phương Dương đã chạm đạo thành vương, chiếm giữ Bắc Đấu hạng nhất, thứ yếu nguyên nhân thì là Phương Dương ngày mai liền muốn cử hành hôn lễ, cưới giao quang thánh nữ Diêu Hy, sớm đến một ngày cùng muộn một ngày, không có gì khác biệt, định tiên nhiều đưa một phần lễ. Giao quang thánh tử Phương Dương, đức hạnh nhân hậu, cảnh giới siêu phàm, có thể nâng trách nhiệm. Hôm nay ta là đời thứ 201 giao quang thánh chủ, chuẩn bị cho giao quang thánh tử Phương Dương, tức từ hôm nay, Phương Dương vì ta giao quang thánh địa đời thứ 202 thánh chủ, chấp trưởng Long Văn Hắc Kim Đỉnh, thống ngự giao quang thánh địa. Lý Đạo Thanh thần sắc nghiêm túc, tầm mắt nhìn thẳng vào Phương Dương người sư đệ này, không có một tơ một hào tạp niệm, cầm trong tay tượng trưng cho thuần túy nhất lực lượng Long Văn Hắc Kim Đỉnh, giao đến Phương Dương trong tay. Đệ tử Phương Dương, định không phụ giao quang thánh chủ tên. Phương Dương nghiêm túc tiếp nhận Long Văn Hắc Kim Đỉnh, đem cái này cực đạo đế binh cao cao nâng ở trên. Vị này Long Văn Hắc Kim Đỉnh, trong tay hắn triển lộ ra cực đạo thần uy, từng đầu đầu rồng từ trong đỉnh xung ra, hóa thành từng đầu hắc long tại giao quang thánh địa trên không xoay quanh, đem giao quang thánh địa giống như biến thành một chỗ tiên linh nơi, vận dưỡng chân long. Dưới đài, đại bộ phận thánh địa đứng đầu, đại giáo giáo chủ, thế gia tộc trưởng, vẫn không cảm giác được phải có gì đó, chỉ hiểu được cảnh tượng trước mắt uy phong lẫm liệt, Phương Dương không hổ là một vị trạm đạo vương giả. Chỉ có mấy vị lâu dài cùng cực đạo đế binh tiếp xúc, có thể tiếp xúc gần gũi cực đạo đế binh tứ đại hoàng triều đứng đầu, giao chỉ Tây Vương Mậu đám người, mới có thể ẩn ẩn nhìn ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh, đến tột cùng cùng Phương Dương giao minh đến mức nào, mới có thể trong nháy mắt đánh ra dạng này cực đạo thần uy. Thánh chủ, Phương Thánh chủ. Giao quang các đệ tử tề hô thánh chủ tên, nhìn về phía Phương Dương tầm mắt, phản phất tại nhìn treo cao ở trời mặt trời, thần uy cái thế, lực áp đương thời, đây chính là tiếp xuống đem dẫn đầu bọn hắn, đi hướng giao quang thánh địa lúc huy hoàng nhất thay mặt thánh chủ. Giao quang thánh địa bên trong, một chút không đối cùng thánh chủ nhất mạch thân cận trưởng lão, còn có nút trong bóng tối ngoan nhân nhất mạch Dương Nghiệt, nhìn trước mắt chẳng cảnh, cũng là đối nhà mình đệ tử hô to thánh chủ tên cảm thấy bất đắc dĩ, càng nhiều còn có đối Phương Dương kính sợ. Trảm đạo vương giả. Từ hôm nay trở đi, Phương Dương chính là giao quang thánh địa đương thời người mạnh nhất, lại tăng thêm hắn giao quang thánh chủ thân phận, nó tại giao quang thánh địa bên trong quyền thế, đem đạt tới một cái đỉnh phong. Liên Long Văn Hắc Kim Đỉnh cái này cực đạo đế binh, cái khác chủ mạch cũng rất khó chịu nhiều kiềm chế, trừ phi Phương Dương lộ ra sơ hở, công khí tư dụng quá mức, không phải vậy ai dám trêu chọc vị này tuổi quá trẻ Trảm đạo vương giả. Trảm đạo vương giả không đáng sợ, đáng sợ là đối phương còn có tiềm lực rất lớn, ai dám cam đoan Phương Dương tại Trảm đạo thành vương về sau, không thể duy trì phía trước đồng dạng tốc độ tu luyện. 100 năm thành thánh, đây là rất nhiều người căn cứ Phương Dương tu luyện kinh lịch, tính ra một đầu ranh giới cuối cùng. Đợi đến Phương Dương thành thánh lúc, giao quang thánh địa đem triệt để biến thành hắn độc đoán, đồng thời trừ thánh chủ nhất mạch các đại chủ mạch, hoặc là gà chó lên trời, hoặc là biến thành nhân vật dâu ria. Ở trong đó, như thế nào giao nạp nhập đội, nhường Phương Dương mắt khác đối đãi, là bao quát thánh chủ nhất mạch ở bên trong rất nhiều trưởng lão, đệ tử, suy tính vấn đề. Kế bị giao quang thánh chủ, mệnh số 5000 rút thẻ. Phương Dương tại vạn chúng chú mục phía dưới, yên lặng nhấn rút 10 lần nút bấm. Thẻ hồ bên trong các loại thẻ bài lắc lư, tia sáng bật trượng, đủ loại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn dị tượng hiện hóa, sau đó bắn ra từng cái nhan sắc khác nhau thẻ bài. Đông đảo thẻ bài bên trong, lao một cái cực kỳ chói mắt ánh sáng vàng, làm cho Phương Dương không tự giác xê dịch tâm thần, nhìn về phía cái này duy nhất một tấm, đồng thời cũng là lần này 50 quất chúng chân quý nhất màu vàng thẻ bài. Hỗn độn kinh, vàng, miêu tả, nào đó họ Diệp Thiên Đế đời thứ 5 hóa hỗn độn thể về sau, sáng tạo ra hỗn độn đại đạo nhân đạo chí cường kinh văn, bao hàm ngũ đại bí cảnh thiên trường, cùng với 9 đạo bí thuật cấm kỵ họ Diệp Thiên Đế. Cái này không phải liền là Diệp Phàm tương lai sáng tạo đế kinh sao? Cũng không biết bộ này đế kinh bên trong, phải chăng nắm giữ Diệp Phàm đời thứ 4 tuổi già, lò nuôi bắc kinh, dung luyện đại đạo, hóa thành hỗn độn thể cái kia đạo pháp môn, kinh lịch. Mỗi người chỗ đi hồng trần tiên đường, mặc dù trăm sông đổ về một biển, nhưng chung quy là có chỗ khác biệt. Hỗn độn kinh bên trong, nếu là có dấu Diệp Phàm tương lai sống đến đời thứ 5 một chút kinh nghiệm, đó chính là không sai biệt lắm có thể làm một vị đại đế, lại sống một thế chân quý truyền thừa. Đương nhiên, nếu là đại đế thực lực không đủ, vô pháp đạt đến lò nuôi bắc kinh, dung luyện đại đạo cấp độ, bộ này hỗn độn kinh tác dụng liền không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Phương Dương bởi vì tấm thẻ này bài lóe qua rất nhiều suy nghĩ, sau đó tại cái khác 49 tấm trên thẻ bài, vội vàng liếc nhìn một vòng về sau, liền đem tinh lực đặt ở ngoại giới. Kế nhiệm thánh chủ nghi thức hoàn thành, hắn còn muốn chiêu đãi một chút chạy đến xem lễ rất nhiều bạn tốt, đồng đạo. Hắn thu hồi Long Văn Hắc Kim Đỉnh, đem nó để vào trong bể khổ của mình. Ngày nay, Phương Dương khổ hải sớm đã mở rộng không biết bao nhiêu, nội bộ chứa đủ loại kỳ trân, coi như dứt bỏ hai viên bất tử dược trái cây, cùng với mấy khối thiết kim, bàn về giá trị đến, cũng đủ để vượt trên một phương bất hủ thánh địa, hoàng triều. Long Văn Hắc Kim Đỉnh tiến vào khổ hải về sau, nhấc lên ngút trời thần lực thủy triều, có uy áp rất nhiều đồ vật ý qua trong giây lát. Một gốc hỗn độn thanh liên từ thần kiểu bên trên bay ra, tản mát ra kinh khủng hỗn độn khí tức, cùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh địa vị ngang nhau. Trừ cái đó ra, tàn tạ thành tiên đỉnh, cũng tại lúc này từ bên trong mệnh tuyển bộ xung ra, tiên quang trong huy sái, đồng dạng cho Long Văn Hắc Kim Đỉnh một đồng đón đầu, cho hắn biết hai mới là cái này khổ hải chủ nhân. Một kiện cực đạo đế binh, một kiện tàn tạ tiên khí. Dù là Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chính là ngoan nhân đại đế tự mình tạo thành cực đạo đế binh, cũng khó có thể chống đỡ hai đại binh khí đồng thời trấn nhiếp, thành thành thật thật tìm một chỗ vị trí, đem lại Lang Ngân tinh đỉnh, Thiên Ma lô chờ đồ vật chen đến một bên, sau đó xây dựng cơ sở tạm thời, chìm vào phương dương trong cổ hải. Chương 230, chống thu nhận lỗi, Xuân Tiêu nhất khắc tiên kim. Chương 230, chống thu nhận lỗi, Xuân Tiêu nhất khắc tiên kim. Giao quang thánh địa, Bạch Ngọc quảng trường. Phương Dương cùng Lý Đạo Thanh cùng nhau từ trên đài cao đi xuống, riêng phần mình đi tới chơi xem lễ người quen trước mặt, từng cái cùng nó trò chuyện, ngỏ ý cảm ơn. Thí chủ có Phật Đà chi tư, ngày sau nếu có thời gian rảnh, có thể đến Tu Di Sơn làm khách, ta cùng mấy cái lao hưu, chắc chắn quét dọn giường chiếu mà đợi. Chân Như Thần Tăng sắc mặt đau khổ, dù là lúc này muốn phải nét mặt tươi cười lấy đối, lại làm cho vị này chứng thành kim thân lão hòa thượng, xem ra mười phần kết người. Lần sau có rảnh, nhất định tiến đến bái phòng. Phương Dương như thế nói, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại là đối Tu Di Sơn lên rất lớn cảnh giác. Một bộ kim cương kinh, lại tăng thêm cái kia tử kim bát vu bên trong, cơ hồ xem như một tòa hồ nhỏ bắt định thần thủy, dạy như vậy nặng hạ lễ, nó sau lưng nhất định có hồi báo càng lớn như tính. Tu Di Sơn, ngày nay hẳn là đấu chiến thánh Phật, tức thánh hoàng tử thúc thúc chấp trưởng, cũng không biết cái này Chân Như Thần Tăng, đến tột cùng là ai phái tới, ôm lấy gì đó mục đích. Chẳng lẽ, chính là vì dẫn hắn trên Tu Di Sơn, sau đó độ hắn vào Phật môn, hóa thành một vị Phật tử. A Di Đà Phật. Chân Như Thần Tăng nói một tiếng Phật hiệu, đối mặt Phương Dương rõ ràng tại qua loa lời nói, cũng không nói thêm gì. Phương Dương cũng theo đó mà đi. Cùng đại hạ hoàng chủ Hàn Nguyên 12. Hạ thúc, Hạ huynh, đã lâu không gặp, hôm nay có chiêu đãi không chủ đáo chỗ, còn xin chớ trách. Phương Dương đối đại hạ hoàng chủ cùng Hạ Nhất Minh nói. Phương Thánh chủ khách khí, ngươi đây là Trạm Đạo Vương giả, theo lý mà nói, ta nên xưng hô ngươi một tiếng tiền bối mới phải. Đại hạ hoàng chủ nói. Hạ thúc ngươi tướng, nếu là thật sự ấn cảnh giới đến luận, sư phụ của ta ngày nay ngược lại là nên gọi ta sư phụ, lấy quan hệ của chúng ta, cần gì như vậy xa lạ. Phương Dương mở miệng nói ra. Đại hạ hoàng chủ lần này tới, đưa ra hai gốc nhỏ dược vương xem như hạ lễ, nó phân lượng gần như chỉ ở Tu Di Sơn cùng cơ gia phía dưới. Nhỏ dược vương, loại này linh vật không có người biết lại nhiều, đối phương đưa ra vật này, có thể thấy được đối phương Dương coi trọng, hắn tự nhiên cũng biết có qua có lại. Không phải vậy, Phương Dương tự nhận là lấy chính mình tốc độ tu luyện, thật ấn cảnh giới tu vi đến nói lời, không được bao lâu thời gian, liền có thể trở thành đại hạ hoàng chủ tổ tông bối nhân vật. Hiện chất quả thật là cái nặng tình nhân cũ, đã như vậy, vậy ta cũng không nhiều khách sáo. Đại hạ hoàng chủ rất là cao hứng. Bằng hắn cùng Phương Dương cái tầng quan hệ này, ngày sau liền có thể cao trùng châu cái khác ba cái hoàng chủ một đầu, thậm chí là hai đầu. Hắn cũng không cảm thấy, Phương Dương đối đãi cái khác người không quen thuộc, cũng biết khách khí như thế, tự nhận là văn bối. Đã như vậy, ngày mai Phương Dương đại lễ thời điểm, hắn ngược lại là muốn xuất ra một phần chân quý theo lễ ra tới, cùng Phương Dương nhiều củng cố tình cảm. Hạ Nhất Minh ở một bên, cũng là nhẹ nhàng thở ra, lần nữa tránh biến thành Phương Dương vãn bối khả năng. Phương Dương cùng đại hạ hoàng chủ khách sáo hai câu về sau, lại theo thứ tự cùng từng cái hoàng chủ, thánh chủ từng cái trò chuyện, trộn lẫn cái quen mặt. Thằng đến dừng lại tại giao trì Tây Vương Mẫu trước mặt, hắn nhìn trước mắt ung dung hoa quý mỹ phụ nhân, cùng với hắn thân cái khác giao trì thánh nữ, nói: "Vương Mẫu ngày sau lại mời ta ra tay, nhưng là muốn trả giá gấp đôi giá tiền, giao quang thánh chủ một ngày kiếm tỷ bạc, dù sao cũng phải thu nhiều mấy cái bàn đảo." Thánh chủ nói chính là, chờ ta sau khi trở về, liền tận lực thu thập nhiều một chút bàn đảo, miễn cho ngày sau không mời nổi ngươi vị này Trạm Đạo Vương giả. Giao trì Tây Vương Mẫu cười yếu ớt nói. Hai người trò chuyện lời nói, giao trì thánh nữ ở một bên nhìn xem, lại là sinh lòng cô đơn, có chút không chen lời vào. Cũng có lẽ là không dám chen vào nói. Trước đây nàng mời Phương Dương tại Túy Tiên Khuyết tụ hội chẳng cảnh, đến nay vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, ngày nay giữa bọn hắn lại cách một tầng thật đáng buồn dày bích trướng. Phương Thánh chủ trước đây phong ấn khối kia thạch vương, đoạn thời gian trước phá vỡ một cái khe, từ trong sông ra tiên hoàng dấu ấn, dẫn tới rất nhiều thái cổ sinh linh, trong đó còn có một vị thời đại thái cổ tổ vương. Chúng ta giao chỉ bất đắc dĩ, liền đem cái kia viên dấu ở thạch vương bên trong chứng thần, giao cho những thái cổ sinh linh đó, cũng không biết là họa hay phúc. Giao chỉ Tây Vương mẫu biểu tình sầu lo, nói với Phương Dương ra một cái bí văn. Vương mẫu không cần lo lắng, bất quá là một cái chứng thần mà thôi. Phương Dương mở lời an ủi nói. Thiên hoàng tử bị hắn độ hóa, đã không tồn tại uy hiếp gì, tương phản vẫn là hắn chôn ở thái cổ chủng tộc nội bộ một cái đinh. Thiên hoàng tử thực lực thấp, nhưng địa vị cao. Cho dù là thánh hoàng tử, thân là đấu chiến thánh hoàng con ruột, tại thái cổ trong chủng tộc, cũng muốn thấp hơn một đầu. Cái trước, thậm chí có thể dẫn tới tổ vương đầu nhập vào, tự nguyện vì người hộ đạo. Hy vọng như thế đi. Tây Vương mẫu nghe được Phương Dương lời nói, ngược lại là thiếu mấy phần sầu lo, nàng tin tưởng chỉ cần cho trước mắt vị này thiên kiêu một chút thời gian. Viên kia chứng thần bên trong sinh linh, là không nổi sóng gió gì. Đạo hữu ngày sau nếu có thời gian rảnh, có thể đến Dương Phong tìm ta, trước đây Túy Tiên Khuyết một bữa rượu tiệc rượu, ta đến nay vẫn chưa mời lại, ngược lại là còn thiếu ngươi một bữa cơm. Dương Phong tuy không Túy Tiên ngưỡng, nhưng cũng có một chút rượu ngon thức ăn ngon. Phương Dương đối một mực không lời giao chỉ thánh nữ nói. Vậy liền cảm ơn Phương Minh. Giao chỉ thánh nữ vẫn như cũ mặt khép lại lộ mỏng, nhường người thấy không rõ nét mặt của nàng. Đi đến cơ gia cơ ngôn chí vị trí trước. Phương Dương sắc mặt bình thản. Đến hắn cảnh giới này, tự nhiên không cần trái lương tâm rất nhiều cho cơ gia cái gì tốt sắc mặt, hư không đại đế là hư không đại đế, cơ gia là cơ gia. Đối phương tặng lễ nghi yêu cầu hòa giải, hắn nhất định phải tiếp nhận sao? Chỉ là một kiện thánh minh. Phương Dương hiện tại trong tay liền có gần trăm cái. Những cái kia bị cái cửu u giết chết thái cổ đám tổ vương, mặc dù trong hư không du đãng không biết bao nhiêu năm, cơ hồ hao hết khí huyết, đem tất cả các loại linh dược kỳ chân toàn bộ phục dụng xong, nhưng giống như là thánh minh bực này đồ vật, không thể bổ túc tinh khí, tự nhiên giữ lại. Mà lại những thứ này thái cổ tổ vương, mỗi một vị đều là cường giả. Binh khí trong tay tự nhiên không phải là chỉ có một kiện. Phương Thánh chủ, Cơ gia ngày nay. Cơ Ngôn Chí nhìn thấy Phương Dương biểu tình, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, thế là mở miệng muốn phải giải thích một hai. Không cần nhiều lời, ta không thiếu thánh binh. Chờ một lúc đi, đem món kia hư không kính hàng nhái mang đi, còn có ngươi tặng lễ cũng đưa sai rồi người, phía trước ngươi đưa tới lá trà ngộ đạo xem như nhận lỗi, ta cùng Cơ gia ân oán liền đã chấm dứt. Kế tiếp còn có một trận yến hội, vì ngươi vị này mới nhậm chức Cơ gia thánh chủ thể diện, vẫn là ăn xong lại đi thôi. Phương Dương nói với Cơ Ngôn Chí. Nhan Như Ngọc mới phải cùng Cơ gia có ân oán người, hắn không thể vượt thất làm thay. Nếu là Nhan Như Ngọc nguyện ý tha thứ Cơ gia, cùng nó hòa giải, Phương Dương đương nhiên sẽ không dắt lấy Cơ gia không thả. Nếu là Nhan Như Ngọc muốn trả thù Cơ gia, Phương Dương cũng biết tại thích hợp thời điểm, vì đối phương đòi một câu trả lời hợp lý. Ta hiểu. Cơ Ngôn Chí thở dài một tiếng, sau đó thần sắc cô đơn, không cần phải nhiều lời nữa, chờ đợi tiếp xuống giao quang thánh địa yến hội chiêu đãi. Phương Dương một đường đi xuống, trừ cùng Cơ Ngôn Chí ngự khí lãnh đạm một chút, đối còn lại khách tới đều là quen thuộc trò chuyện mấy câu. Thẳng đến hắn đi tới vị cuối cùng tân khách trước mặt, nhìn trước mắt vị này quen thuộc Thái Huyền môn trưởng giáo, đối nó nói, Thái Huyền trưởng giáo, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nâng Vương Thánh chủ phúc, gần nhất cũng không tệ lắm. Thái Huyền môn trưởng giáo cuống quýt đáp lại nói, ai dám nghĩ? Hắn lấy ra một tôn thánh chủ cấp binh khí, thế mà biến thành lúc này đầy thánh chủ kế nhiệm đại điện đông đảo tân khách bên trong, ra tay kẻ hẹp hòi nhất. Thái Huyền trưởng giáo không cần kinh hoàng, ngày xưa ta học được Tuyết Phong truyền thừa, xác thực làm không đúng, không biết bởi vậy ngược lại giận lây sang ngươi. Lý Nhược Ngu ngày nay có thể còn bình an. Phương Dương vừa cười vừa nói, bình an, bình an. Thái Huyền môn trưởng giáo nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, giống Phương Dương nhân vật như vậy, nhất định kinh thường tại lừa hắn, cái kia trước đây sự tình là có thể lật mặt. Cái này một bình đan dược, làm phiền ngươi mang cho Tuyết Phong. Phương Dương đem một cái bình ngọc ném cho Thái Huyền môn trưởng giáo, sau đó liền rời đi nơi này. Đây là đan dược gì? Thái Huyền môn trưởng giáo nắm tay bên trong bình ngọc, rất muốn đem nó kéo ra, xem xét một chút trong đó cất giấu đan dược. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là vứt bỏ cái này ý niệm. Mặc kệ đan dược có được hay không, cái này đều không phải hắn có thể cầm đồ vật. Đừng nhìn Phương Dương cười ha hả, rất là hiền lành. Nhưng khi đó Bắc Nguyên Vương gia hủy diệt một chuyện, đã sớm nhường năm vực tu sĩ biết được, vị này ngày xưa giao quang thánh tử, hôm nay giao quang thánh chủ, là cỡ nào hùng tàn một nhân vật. Đắc tội giao quang thánh chủ, sợ là sớm tối muốn chết. Giao quang thánh địa, vì chiêu đãi lại tới đây xem lễ đông đảo tân khách, sớm chuẩn bị tốt hơn rất nhiều chân quý linh thực. Liên chỗ đưa rượu lên nước, cũng là đặc biệt từ Túy Tiên Khuyết mấy tiên nhà quán rượu mua, niên đại đầy đủ cao tiên ngưỡng. Đông đảo tân khách cơm nước no nê, cùng bên người tu sĩ, nhờ vào đó cơ hội tốt, hoàn thành một lần hữu hiệu giao lưu về sau, đại đa số người đều lưu lại và ở giao quang thánh địa an bài tốt trong độc phủ, chuẩn bị tham gia ngày mai hôn lễ. Ngày thứ hai, Phương Dương cùng Diêu Hy hoàn thành rồi cũng không rườm rà nghi thức về sau, tay trong tay cùng nhau đi tới sư phụ Lý Đạo Minh trước mặt, cùng nhau đối nó mời rượu. Tốt, tốt, tốt. Trong lòng Lý Đạo Minh mặc dù còn có tiếc nuối, chỉ thấy đến Phương Dương cùng Diêu Hy đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc bộ dáng, đưa tay tiếp nhận Phương Dương đưa tới ly rượu, một cái đem nó uống cạn. Sau đó Phương Dương mang theo Diêu Hy đi tới Lý Đạo Thanh cùng Vương Tranh hai vị sư bá trước mặt, đối nó mời rượu nói, ta đi đến hôm nay dựa vào hai vị sư bá hào tâm tổ trí. Phương Dương cùng Diêu Hy một đạo đem trong ly rượu ngon uống vào, đều là chính ngươi công lao, hai chúng ta lão gia hỏa cũng không có giúp quá nhiều vội vàng, tiếp xuống tranh thủ thời gian sinh cái tiểu ba nhi, ta cũng tốt phát huy một điểm nhiệt lượng thừa, giúp các ngươi mang mang hải tử. Vương Tranh uống vào rượu ngon về sau hơi có chút giả mà không kính nói. Phương Dương sắc mặt như thường, Diêu Hy ngược lại là đỏ mặt. Sau đó hai người bọn họ đối mấy vị thân cận trưởng bối mời rượu về sau, liền không tiếp tục để ý bên ngoài náo nhiệt tiệc rượu, trở lại Dương Phong bố trí tốt phòng tân hôn. Nơi này là Vi Vi sư muội tự mình bố trí. Diêu Hy một thân đại hồng áo cưới, đem như mỡ đông trắng non da thịt, nổi bật lên càng thêm mềm mại xinh đẹp. Nàng như thế nói sắc mặt hơi có chút áy náy. Chờ thêm một đoạn thời gian, ngươi đi lấy Vi Vi sư muội a. Diêu Hy thấp giọng nói. Phương Dương nghe vậy không có trả lời. Người sư tỷ này, xem ra so Vi Vi hướng ngoại rất nhiều, nhưng trên thực tế lại là có chút ngu ngốc một cách đáng yêu, hồn nhiên ân cần. Xuân Tiêu nhắc khắc thiên kim, nương tử, hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ. Phương Dương ôm lấy Diêu Hy, hướng giường đi tới. Chương 231, mang nhiếp nhiếp lấy lệnh đế binh, ta mới phải ngoan nhân chính thống. Chương 231, mang nhiếp nhiếp lấy lệnh đế binh, ta mới phải ngoan nhân chính thống Trung Châu. Một chỗ đổ nát hoang vu trong cổ thành, khô đằng lao thụ quả đen, không có người nào nhà, ngoan nhân nhất mạch vương giả, đi tới chỗ này nhân thế gian liên lạc đất, đi qua một đạo tìm tòi về sau, cuối cùng tận mắt nhìn đến nhân thế gian sát thủ. Các ngươi nhân thế gian uy tín đâu? Phương Dương ngày nay đã trảm đạo thành vương, các ngươi phải chờ tới lúc nào mới có thể đem nó chém giết? Phải đợi đến đối phương thành thánh hay sao? Ngoan nhân nhất mạch vương giả có chút khí cấp bại phối nói. Nhân thế gian sát thủ không lộ diện, tuy là âm thầm tức giận, nhưng cũng không thể ra tay đối phó cái này khách nhân, có hại bọn hắn nhân thế gian tín dự. Phương Dương ngày nay đã trảm đạo thành vương, căn cứ chúng ta tính ra, hắn nếu là không sử dụng siêu quy cách binh khí, chí ít cần một cái bán thánh sát thủ mới có thể bắt được. Muốn phải đem ám sát thành công sát suất kéo đến chín thành, vậy liền cần ba vị bán thánh sát thủ đồng thời mai phục giết Phương Dương. Nhưng chỗ chết người nhất chính là Phương Dương trong tay ngày nay đã có hai cái cực đạo đế binh, cho dù là chúng ta nhân thế gian thánh nhân ra tay, tay cầm đại thánh sát khí, cũng không khả năng đem nó đánh giết. Nhân thế gian sát thủ âm rất là trầm thấp. Xem như tam đại sát thủ thần triều sát thủ, bọn hắn chú ý lấy giết chứng đạo, tín dự rất cao mà gọi tên, chỉ cần đón lấy nhiệm vụ, vậy liền không biết sửa đổi ra tay giá cả, sau khi thất bại cũng biết không tính toán giá phải trả đem mục tiêu đánh giết, hoàn thành hộ khách yêu cầu. Nhưng Phương Dương người này, bọn hắn quả thực có chút không thể ra sức. Ai có thể cường sát một vị, nắm giữ hai cái cực đạo đế binh chạm đạo vương giả? Đây là đường đến chỗ chết. Lấy Phương Dương biểu hiện ra thần uy, bọn hắn sát thực sợ. Nhân thế gian chính là như thế một đám phế vật. Ngoan nhân nhất mạch vương giả cười nhạo nói: các ngươi giao xuống tiền đặt cọc, chờ chúng ta thương lượng ra một cái phương án giải quyết về sau, sẽ trả cho các ngươi. Nhân thế gian sát thủ, mặt đối mặt trào phúng, mặc dù có một tia nộ khí, nhưng vẫn là tuân theo phẩm đức nghề nghiệp nói. Bọn hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng liền thôi, nếu là cũng bởi vì hộ khách trào phúng, liền đem nó cho giết chết, cái kia nhân thế gian sát thủ thần triều thanh danh, liền triệt để nát đường cái. Nếu như ta nói, có thể cho các ngươi mượn một kiện cực đạo đế binh lời nói, ngươi có thể hay không thỉnh cầu nhân thế gian sát thánh, cùng với tất cả bán thánh ra tay, bảo đảm không có sơ hở nào địa giải quyết thắng bại Phương Dương. Ngoan nhân nhất mạch vương giả, thấy nhân thế gian sát thủ đối mặt hắn trào phúng, thế mà không có biểu lộ ra một tơ một hào bất mãn về sau, cũng là cảm thấy ngạc nhiên, sau đó nói ra hắn chân chính ý đồ đến. Hắn thân là Trạm Đạo vương giả, nào có thời gian đặc biệt đến trào phúng nhân thế gian sát thủ, quá mất mặt. Cùng nhân thế gian sát thủ hợp tác, giải quyết triệt để rơi Phương Dương như thế sai lầm, mới phải hắn đến đây chân chính mục đích. Nhân thế gian nội tình, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trừ bán thánh bên ngoài, tại kinh lịch qua thượng cổ lúc bị rất nhiều thánh địa vây giết kinh lịch về sau, bọn hắn thế mà còn có một vị chân chính thánh nhân. La ẩn giấu đi nội tình, vẫn là đương thời sinh ra thánh nhân. Hắn không có hứng thú, hắn chỉ nghĩ nhường Phương Dương đi chết. Cực đạo đế binh. Nhân thế gian sát thủ nghe vậy, có chút rung động, nhưng sau đó rất nhanh liền bình phục lại. Có thể lấy ra hàng trăm hàng ngàn vạn cân nguyên đến ám sát Phương Dương người, cũng liền cái kia 10 cái thế lực lớn mà thôi, vừa lúc là một phương cực đạo thế lực độ khả thi cũng không nhỏ. Cơ gia, vẫn là Cửu Lê thần triều. Nhân thế gian sát thủ nhớ lại Phương Dương rất nhiều tin tức, thân là sát thủ chuyên nghiệp, thu thập mục tiêu ám sát tin tức là hắn thiết yếu chuyên nghiệp kỹ năng. Không thể hiểu rõ mục tiêu ám sát tin tức sát thủ, không phải là một cái hảo sát thủ. Đối với Phương Dương đắc tội qua thế lực, hắn hiểu rõ rất rõ ràng, thậm chí động đậy mượn đao giết người ý nghĩ, nhưng cũng đi tính quá thấp. Một kiện cực đạo đế binh, đối đầu hai cái cực đạo đế binh, sợ rằng chúng ta bên này có thánh nhân, Phương Dương cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này cũng đủ để cho Giao Quang Thánh Địa biết được bản thân thánh chủ bị ám sát tin tức, lấy Phương Dương biểu hiện ra thiên tư, ta không hoài nghi chút nào Giao Quang Thánh Địa cao tầng sẽ trực tiếp mời ra trong thánh địa nội tình. Năm đó Giao Quang Thánh Địa sinh ra vô số thánh hiển, trong đó thế nhưng là có đại thánh, ngày nay bảo quản lại nội tình bên trong, chí ít cũng có thánh nhân vương bực này tồn tại. Nhân thế gian sát thủ nói, nếu như ngươi có thể lại kéo lên một nhà cực đạo thế lực, ta có nắm chắc thuyết phục những người khác, thỉnh cầu chúng ta nhân thế gian sát thánh. Phương Dương trên người kỳ chân, chỉ sợ đủ để khiến một vị thánh nhân kéo dài 1000 năm thọ nguyên. Nhân thế gian sát thủ trong giọng nói mang lên tham lam. Hắn nghĩ tới Phương Dương trên người thần tụy cấp bậc mộng huyễn, cùng với tôn kia đạo kiếp hoàng kim đỉnh, cùng với tiên phủ thế giới, hóa tiên chỉ hai đại nơi lạ bên trong, bị Phương Dương tận ôm không muốn người biết bảo vật. Vì sát thánh duyên thọ 1000 năm, chỉ là bảo thủ nhất một cái tính ra, bởi vì bọn hắn vị này thánh nhân đã từng dùng qua dược vương, đối rất nhiều bình thường linh vật, đối nó đã không có hiệu quả. Nếu là giết chết Phương Dương, chờ sát thánh chọn lựa xong chiến lợi phẩm, mấy vị bán thánh chọn lựa xong chiến lợi phẩm, hắn xem như nhân thế gian cao tầng, cũng có thể ăn miệng đầy chảy mỡ. Ai nói Phương Dương có hai cái cực đạo đế binh? Ngoan nhân nhất mạch vương giả cười lạnh một tiếng. Nhân thế gian sát thủ nhíu mày. Mọi người đều biết, Phương Dương có hai cái cực đạo đế binh, một kiện là thành đế nhất mạch thanh liên đế binh, một kiện là giao quang thánh địa long văn hắc kim đỉnh. Người trước mắt này, vì cái gì nói Phương Dương chỉ có một kiện cực đạo đế binh? Là đang nói đùa? Rất không có khả năng. Sau đó hắn linh quang chớp động, không dám tin hỏi, ngươi là thanh đế nhất mạch hậu nhân, vẫn là giao quang thánh địa người? Ta có điều khiển long văn hắc kim đỉnh thủ đoạn, chỉ cần Phương Dương ra ngoài giao quang thánh địa, chính là mai phục giết hắn thời cơ tốt nhất. Sau khi chuyện thành công, ta chỉ muốn đạo kiếp hoàng kim đỉnh, cùng trên người hắn một nửa dược vương, nhỏ dược vương, còn lại chiến lợi phẩm toàn bộ thuộc sở hữu của các ngươi. Như thế nào? Ngoan nhân nhất mạch vương giả rất có thành ý nói, ngươi ở đây chờ một lát khoảng khắc. Nhân thế gian sát thủ nhìn về phía trước mắt giấu đầu lộ đôi ra hỏa tầm mắt, biến rất là cổ quái. Hắn cái này làm sát thủ đều cảm thấy người này quá mức lòng dạ hiểm độc. Gì đó thủ gì đó hắn a, thế mà muốn giết chết bản thân thế lực bên trong có hy vọng chứng đạo thành đế thiên tiêu. Bất quá dạng này cũng tốt, đến lúc đó tức có thể diệt trừ một cái tương lai đại địch, cũng có thể để cho nhân thế gian dẫm lên Phương Dương thi cốt, trọng trấn thanh thế, lại lần nữa lớn mạnh, khôi phục thời đại thượng cổ rầm rộ. Ngoan nhân nhất mạch vương giả lặng lặng chờ ở bên ngoài, đã tính trước kỹ càng, hắn không tin nhân thế gian sát thủ không tâm động. Giao quang thánh địa, Dương Phong, Thánh Dương điện, động phòng bên trong, Diêu Hy tựa như một đầu mỹ nhân xà, dùng cả tay chân chặt chẽ quấn quanh ở Phương Dương trên thân thể. Phương Dương êm ái đẩy ra Diêu Hy, đối phương ngủ thật say, mệt nhọc đến cực điểm, tối hôm qua hắn dốc lòng viện trợ đối phương tiêu hóa lưu ly đan dược lực, cuối cùng mới để cho hắn nỗ lực mạnh mẽ chịu đựng được đánh nhỏ nháo nhỏ. Diêu Hy rốt cuộc không phải là thể chất đặc thù. Vi mặc dù là tiên linh nhãn thể chất, chủ yếu bản sự đều tại một đôi mắt bên trên, nhưng nó tại lục thân bên trên cũng rất có thiên phú, vì lẽ đó mạnh hơn Diêu Hy nhiều, tiêu hóa lưu ly đan tốc độ cũng rất nhanh. Đến mức Diêu Hy, dù là Phương Dương mỗi đêm không ngớt phối hợp, đoán chừng cũng có thể 7 ngày sau đó mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được một trận đại chiến. Phương Dương đi ra Thánh Dương điện bên ngoài, nhìn thấy đứng tại Thánh Dương điện phụ cận, ngay tại lần xem một bộ kinh Phật Vi. Ngày đó Tây Mạc Phật môn đưa tới kinh Phật, Phương Dương toàn bộ đóng gói nhận lấy, Tu Di Sơn kinh Phật, cùng Thích Già Mưu Ni Phật xương đỉnh đầu bên trong truyền thừa, cơ hồ không có lặp lại kinh văn. Đương nhiên, cũng có thể là hắn còn chưa đi sâu vào chạm đến Phật xương đỉnh đầu bên trong truyền thừa. Ghi nhớ kinh Phật nội dung về sau, tại VV yêu cầu phía dưới, Phương Dương đem nó giao cho VV. VV vì càng tốt tiêu hóa lưu ly đan, đã từng chủ động hướng hắn thỉnh giáo Phật pháp, thế là hắn liền đem bao quát miết bản kinh, hoan hỷ thiện pháp ở bên trong rất nhiều kinh Phật, toàn bộ dạy bảo cho đối phương. VV cũng không hổ vì tiên linh nhãn người sở hữu, tại ngộ tính bên trên sát thực siêu phàm thoát tục, so các đại thánh địa phần lớn thánh tử thánh nữ cũng mạnh hơn một đoạn. Nếu như nói có ai có thể tại ngộ tính bên trên có thể vượt trên VV một đầu, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia thân là tiên thiên đạo thai tử phụ thánh nữ. Sư đệ, như thế nào không nhiều bồi bồi Diêu Hy sư tỷ? VV buông xuống kinh Phật, nhìn xem đi đến trước mặt Phương Dương, cười một cách tự nhiên nói. Nàng cũng không có quá nhiều bất mãn, có khả năng đổi tại Diêu Hy phía trước, đã làm nàng vừa lòng thỏa ý. VV tự nhận là không phải là cái cao điệu người, dù là ngày sau Phương Dương cùng nàng không có danh phận, cái kia cũng không có cái gì. Nàng tại linh cư động tiên lúc, liền rất là điệu thấp, ngày bình thường rất nhiều thời gian là trong động phủ tu luyện tiểu quang minh kinh, nếu không phải thân là mập tiên, khả năng rất nhiều người cũng không biết nàng tồn tại. Mà khi tiến vào giao quang thánh địa sau, sư phụ Lý Đạo Minh báo cho nàng phải giấu kỹ chính mình tiên linh nhãn, để lộ ra bộ phận giao quang thánh địa hắc ám về sau, VV càng là đi sâu vào trốn tránh. Ngày bình thường, gặp mặt nhiều nhất cũng chính là sư phụ, Phương Dương, còn muốn tăng thêm một cái Diêu Hy. Cho nên, VV không phải là rất quan tâm hôn lễ. Sư tỷ, chờ thêm hai ngày diệt trừ ngoan nhân nhất mạch về sau, chúng ta cùng một chỗ về linh khư đầu tiên, đi xem một cái Lý Bá bọn hắn à. Phương Dương nhìn xem VV nói, cũng không đáp lại vấn đề của đối phương. Lý Bá, là linh khư động tiên trưởng giáo. VV tuổi nhỏ thời điểm, nhận linh khư động tiên rất nhiều trưởng lao chiếu cố, cho nên lấy thuốc bá di thẩm tương xứng. Hắn trước đây rời đi linh khư động tiên lúc, nhận đối phương một phần tỉnh, lấy đi một chút nguyên tinh khiết, nhưng cũng không cần xưng hô như vậy. Sở dĩ xưng hô cũng là bởi vì VV. Tốt. VV cười yếu ớt nói. Bên trong mật thất, Phương Dương biểu tình nghiêm túc, nói với Niếp Niếp, Niếp Niếp, có cái rất gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi có thể hoàn thành sao? Có thể. Niếp Niếp la lớn, muốn phải học trước mặt Kaka, đồng dạng bày ra một cái vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nó cao mày biểu tình, phối hợp nàng tấm kia khuôn mặt nhỏ, lại có vẻ buồn cười lại đáng yêu. Tốt. Vậy ngươi giúp Kaka tại đây cái nhỏ đỉnh đen bên trên viết xuống mấy chữ có được hay không? Phương Dương móc ra phiên bản thu nhỏ Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chỉ có to bằng đầu người. Mang Niếp Niếp lấy lệnh đế binh. Có Niếp Niếp chứng nhận, nhìn Long Văn Hắc Kim Đỉnh là nhận đám kia Dương Nghiệt, vẫn là nhận ta cái này chân chính ngoan nhân chính thống. Tốt. Niếp Niếp nhìn xem Phương Dương lấy ra tiểu đỉnh, có một loại không tên cảm giác quen thuộc cảm giác, tựa như vật này thuộc về mình. Đây chính là Phương Dương ca ca, muốn Niếp Niếp đưa cho hắn binh khí. Vậy liền đưa. Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ kiên định. Chương 232, ngươi gọi Long Văn Hắc Kim Đỉnh một tiếng, nhìn nó đáp ứng sao? Chương 232, ngươi gọi Long Văn Hắc Kim Đỉnh một tiếng, nhìn nó đáp ứng sao? Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Tại ngoại giới trong truyền thuyết, cái này cực đạo đế binh lai lịch có hai loại hoàn toàn khác biệt thuyết pháp, một cái vì giao quang thánh địa các đời thánh hiển vô số vạn năm tụng niệm tế luyện ra cực đạo đế binh, một cái vì cái nào đó rông tố đêm tồn tại khủng bố giáng lâm tại giao quang thánh địa, đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh tế luyện thành cực đạo đế binh. Phương Dương thân là giao quang thánh chủ, lại là một vị trảm đạo vương giả, sư bá của hắn Lý Đạo Thanh, tự nhiên đem tất cả bí ẩn toàn bộ đỡ ra. Liên quan nhân đại đế nghịch còn sống chi ít ba đời tin tức đều bị giao quang thánh địa tiên hiển, không biết lấy phương pháp gì suy tính ra tới. Đem ngoan nhân nhất mạch Dương Nghiệt vì một kiện cực đạo đế binh, mời động đại đế, khóa chặt tại ngoan nhân đại đế trên thân. Niếp Niếp, đến giúp ca ca viết ba chữ. Tặng Phương Dương. Phương Dương trong đầu lóe qua đủ loại ý niệm, đuốt ve Niếp Niếp đầu, đối nó nói. Hắn sau đó lấy ra từ Tử Vi thần triều, lấy một gốc dược vương đổi lấy, Niếp Niếp trước đây từ trên trời giáng xuống lúc, trên mặt rơi xuống nước mắt, ngưng kết mà thành bảy màu tiểu kết tinh. Phi tiên lực đánh ra, cùng bảy màu tiểu kết tinh sinh ra kỳ dị giao hòa, đem nguyên bản trạng thái cố định tinh thể hòa tan làm bảy màu bảo dịch, tản mát ra cực kỳ đặc thù khí cơ. Có chút giống thôn thiên ma công, cũng có chút giống bất diệt tiên công. Tại Phương Dương suy nghĩ bên trong, loại này bảo dịch cùng ngoan nhân đại đế có quan hệ cực kỳ mật thiết, cần phải có thể xem như một loại dấu ấn, nhường Niếp Niếp đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh quyền sử dụng chuyển giao cho chính hắn, cao hơn ngoan nhân nhất mạch Dư Nghiệt quyền hạn. Trước đây Phương Dương đánh giết ngoan nhân nhất mạch cái nào đó lao bất tử, biết được ngoan nhân nhất mạch tại Long Văn Hắc Kim Đỉnh lưu lại thủ đoạn, trong đó có một đạo rất khó bài trừ dấu ấn, chính là năm đó ngoan nhân nhất mạch cây còn lại quả to một vị trạm đạo vương giả tại ngoan nhân đại đế tế luyện Long Văn Hắc Kim Đỉnh lúc thừa cơ đánh vào đi. Đây là ngoan nhân nhất mạch trừ cái kia bảo quản lại thánh nhân bên ngoài lớn nhất lực lượng, có đạo này dấu ấn tại, cho dù là một vị thánh nhân cùng ngoan nhân nhất mạch vương giả tranh đoạt đế binh trưởng cường quyền cũng chỉ có thua phần. Phương Dương muốn phải tiêu diệt ngoan nhân nhất mạch, trừ bỏ đạo này dấu ấn, hoặc là mượn Niếp Niếp lực lượng đánh xuống một đạo càng sâu dấu ấn, là một cái dù không thể quyết định thắng bại, nhưng lại có thể để cho hắn tiết kiệm rất nhiều khí lực mấu chốt. Tốt. Niếp Niếp rất là nhu thuận, tại Phương Dương chỉ huy phía dưới, dùng ngón trỏ phải của mình, một bên dính lấy chất lỏng bảy màu, một bên lấy chất lỏng bảy màu làm mực, tại Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trên, từng cái viết ba chữ. Phương Dương ở một bên nhìn xem, cũng không tâm lý gánh vác, dù là làm như vậy không thành, cũng chính là tốn nhiều một chút khí lực. Ngoan nhân nhất mạch Dư Nghiệt chết chắc. Hắn nói, "Thằng Phương Dương." Theo Niếp Niếp rơi xuống cái cuối cùng bức họa, Long Văn Hắc Kim Đỉnh trên thân đỉnh, chất lỏng bảy màu hóa thành một đạo đạo thần tắc xiển xích, xông vào trong đỉnh, sau đó nháy mắt có hỗn độn khí tràn ngập ra, đem Niếp Niếp cùng Phương Dương bọc vào trong đó. đây là có chuyện gì? Phương Dương hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới động tĩnh như thế lớn, vốn định lấy ra Thanh Liên Đế binh chống cự lại cỗ này hỗn độn khí, nhưng ở nháy mắt bói một quẻ, cảm nhận được cũng không uy hiếp về sau, liền từ bỏ chống cự. Long Văn Hắc Kim đỉnh hóa thành đại đỉnh, thanh thế hùng vĩ, nội bộ Phương Dương cùng nhấp nháp, bị bao khỏa tại ấm áp hỗn độn khí bên trong, giống như trở về đến tiên tiên trạng thái bên trong, trở thành bị dựng dục thai nhi. Kaka, lỗ tai ta bên trong giống như chui vào thanh âm gì? Niếp Niếp có chút kinh hoàng nắm chặt Phương Dương bàn tay lớn, tại cảm nhận được bàn tay lớn bên trên ấm áp về sau, lúc này mới sinh ra cảm giác an toàn, tiếng như mũi mà nói, không có chuyện gì, Niếp Niếp không sợ. Phương Dương an ủi Niếp Niếp, chính mình cũng nghe đến một thanh âm chui vào trong tai, là một loại cổ kinh kinh văn, không giống với thôn tiên ma công cùng bất diệt tiên công, mà là càng thâm ảo hơn cùng huyền diệu một bộ cổ kinh, cần phải là ngoan nhân đời thứ ba hoặc là đời thứ tư chỗ tu ra đạo quả. Niếp Niếp nghe được Phương Dương lời nói, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, có loại rất quen thuộc, lại rất xa lạ cảm giác cổ quái, nhường nàng có chút bất an. Sau đó, Phương Dương một bên ôm Niếp Niếp trấn an tiểu gia hỏa này, một bên ký ức trong thai chuyển đến kinh văn, chờ đợi đến tiếp sau phát triển. Long Văn Hắc Kim Đỉnh chính là ngoan nhân đại đế tế luyện cực đạo đế binh, đương nhiên sẽ không đối hai người bọn họ bất lợi. Chỉ là, hiện nay là cái gì tình trạng? Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Dương vừa mới ghi nhớ hai thiên kinh văn lúc, đột nhiên, một đạo hỗn độn dấu ấn điểm tại hắn mi tâm, làm hắn toàn thân một cái giật mình. Lại tới, Phương Dương chỗ trán, Thanh Liên ấn ký bị động nhẹ ra, cùng hỗn độn dấu ấn trùng điệp cùng một chỗ, giữa hai bên, cấp độ rõ ràng đại biểu hai loại hoàn toàn khác biệt dấu ấn. Vì lẽ đó, Long Văn Hắc Kim đỉnh hiện tại là ta. Phương Dương đối loại này dấu ấn quá quen thuộc. Hắn tại sử dụng Thanh Liên Đế binh lúc, liền từng thôi động lên Thanh Liên ấn ký, cùng Thanh Liên Đế binh giao hòa cùng một chỗ khiến cho càng thêm hài lòng ứng tay, giống như hóa thân thành thanh đế. Ngày nay, Phương Dương lấy nguyên thần cấu kết chỗ mi tâm hỗn độn dấu ấn, một cách tự nhiên cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh, thành lập một đạo càng thêm chặt chẽ liên hệ. Từ hôm nay trở đi, Phương Dương xem như triệt để nắm giữ Long Văn Hắc Kim đỉnh, trở thành cái này cực đạo đế binh, trừ ngoan nhân đại đế cùng nhất nhất bên ngoài, trọng yếu nhất chủ nhân. Tìm tới ngươi. Phương Dương lấy hỗn độn dấu ấn, cộng thêm nguyên thiên nhãn quan sát được, cái kia một đạo bị ngoan nhân nhất mạch vương giả, lưu tại Long Văn Hắc Kim đỉnh dưới đáy là cấn. Sau đó, hắn cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh qua lại giao hòa, đem đạo này là cấn từng tấc ma diện, vỡ nát, cho đến đem nó triệt để vỡ nát. Ngay sau, ngoan nhân nhất mạch cũng không còn cách nào thông qua đạo này là cấn, đến cấu kết cái này cực đạo đế binh, chỉ có thể dựa vào chỗ tu bất diệt thiên công, đến nếm thử trưởng khống Long Văn Hắc Kim đỉnh, thu hoạch được cái này tiền tổ chỗ tế luyện đế binh ưu ái. Phương Dương lấy hỗn độn dấu ấn, trưởng khống Long Văn Hắc Kim đỉnh, nhường tự thân cùng Niếp Niếp cùng nhau thoát ly chỗ này trong đỉnh không gian. Khiến người tiếc nuối là, ngoan nhân đại đế sáng tạo kinh văn, hắn cũng không hề hoàn toàn nắm giữ, bất quá đây cũng không tính cái đại sự gì. Hắn hôm nay cũng không thiếu gì đó đế kinh. Hư không kinh, Thái Hoàng kinh, Thái Âm kinh, Thôn Thiên Ma công, Bất Tử Thiên Hoàng kinh, Hỗn Độn kinh. Phương Dương trong tay đế kinh nhiều lắm, dù là vừa mới cũng không thu hoạch được hoàn chỉnh ngoan nhân cổ kinh, vẫn như cũng đủ để trèo chống hắn, hoàn thành tự thân đại đạo khai sáng, đế kinh hoàn thiện. Giao Quang Thánh chủ kế vị về sau, tất nhiên sẽ đi giao quang thành phường, khu mộ quặng các vùng thị sát, đây là thánh địa cho tới nay truyền thống. Phương Dương coi như thân là Trạm Đạo vương giả, nắm hết quyền hành, cũng không lớn khả năng đối với chuyện này lựa chọn bứt bỏ ra ngoài thị sát. Thánh thành, giao quang thánh địa ở đây, có chọn vẹn 3 tòa sản nghiệp, đều là một ngày thu đấu vàng trọng yếu sản nghiệp, Phương Dương thân là giao quang thánh chủ, chiếm cứ rất lớn số định mức, mà lại hắn lại là một vị nguyên địa sư, đầu tiên đến đây nơi này độ khả thi lớn nhất. Ngoan nhân nhất mạch vương giả, một mực cung kính đứng tại nhân thế gian sát thánh trước mặt, đối đãi vị này thánh nhân, nói ra phán đoán của mình. Vậy liền đi thánh thành. Nhân thế gian sát thánh hình dung tiểu tụy, vẻ khô héo tóc rất thưa thớt, một gương mặt mo lên đầy là nếp nhăn, chỉ có một đôi sắc bén lại che kín sát khí đôi mắt, nhường người có thể phát giác được vị này thánh nhân bất phàm. Hắn là một vị đương thời thánh nhân, thành đạo tại hơn 1000 năm trước, ngày nay mặc dù đã cao tuổi, nhưng so với rất nhiều thánh địa nội tình mạnh hơn nhiều, còn có thể sống qua một đoạn dài dằng dặc thời gian. Nhưng đối mặt trên thân Phương Dương kỳ chân dụ hoặc, chính mình nhân thế gian vô số năm tháng đến nay, rất nhiều tiền bối để dành đến thanh danh, vị này sát thánh vẫn là lựa chọn đánh cược một lần, nếm thử đem Phương Dương cái này tuyệt đại thiên tiêu giết chết, trọng chấn nhân thế gian thanh thế, đồng thời giúp chính mình tiến thêm một bước. Theo nhân thế gian sát thánh mở miệng, phía sau hắn mấy cái thực lực đồng dạng cường đại sát thủ, trên thân riêng phần mình lộ ra một sợi kinh khủng sát cơ. Tại nhân thế gian sát thánh chỉ huy phía dưới, hình thành một bộ từ núi thây biển máu bên trong đi ra hải cốt pháp tướng, cũng không phải là có ý hành động, mà là đông đảo sát thủ khí cơ cộng minh sinh ra pháp tướng. Ngoan nhân nhất mạch vương giả, như là báo tố lúc trên đại dương bao la, ngồi tại thuyền gỗ nhỏ bên trên phàm nhân, tùy thời đều có lửa sinh mệnh bị sóng gió dội tắt phong hiểm. Tiên điên, đều là tiên điên. Ngoan nhân nhất mạch vương giả như có gai ở sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác sinh mệnh của mình tựa như một cái bị bọn hắn nắm trong tay trái cây, tùy thời đều có thể lấy xuống cấp đi. Xem như thượng cổ tam đại sát thủ thần triều một trong, nhân thế gian sát thủ đều là lấy giết chứng đạo tiên điên, bọn hắn đối mặt cùng cảnh tu sĩ, cho dù là cùng cảnh vô địch thiên tiêu, cũng có thể hoàn thành thẳng thắn dứt khoát nhất đánh giết. Cổ sử phía trên có thể chỉ dựa vào thực lực bản thân, không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật, tránh thoát cùng cảnh sát thủ đánh giết thiên tiêu, liền nửa thành cũng chưa tới. Sau đó, nhân thế gian liền biết phái ra cảnh giới cao hơn sát thủ, không có gì bất lợi, một đám sát thủ tự nhiên không có cái gì đạo đức, có thể bảo chứng hoàn thành hộ khách nhiệm vụ, đều xem như một kiện có giá trị tán thưởng sự tình, có thể thấy được một con đường riêng đứt thấp. Ngày xưa rất nhiều thánh địa vây giết sát thủ thần triều, cũng là bởi vì bản thân thật vất vả tài bồi nảy mầm tử, bị những sát thủ này không nói võ đức gai đất giết. Thanh Liên Đế binh, nếu như có thể đem đoạt lại, đây mới thực sự là có thể làm nhân thế gian hoành hành không sợ lực lượng. Nhân thế gian sát thánh, thu liễm sát ý của mình, thay vào đó chính là đối Thanh Liên Đế binh khát vọng. Năm đó, nhân thế gian gì đó việc cũng dám tiếp, duy chỉ có không dám nhận ám sát cực đạo thế lực thánh chủ việc, bởi vì cực đạo đế binh quá mạnh mẽ. Trước đây, nhân thế gian nếu là biết được Phương Dương nắm giữ Thanh Liên Đế binh, khẳng định sẽ báo ra một cái không hợp thói thường giá trên trời, tới quên lui muốn ám sát Phương Dương hộ khách. Nếu như có thể được đến một kiện cực đạo đế binh, nhân thế gian sát thánh phát ra thâm trầm tiếng cười. Giao quang thánh điện, Phương Dương cùng Niếp Niếp sau khi tách ra, mang theo Long Văn Hắc Kim Đỉnh trở lại Thánh Dương Điện, nhìn thấy ngay tại trang điểm Diêu Hy, nàng không tiếp tục xuyên hôn qua đại hồng áo cưới, mà là mặc một thân trắng loan áo tơ trắng, thon thon tay ngọc khép lại lấy ba búi tóc đen, ở trước mắt trong mặt gương, nhìn thấy sau lưng dần dần đến gần Phương Dương. Sư đệ, ngươi trở về. Diêu Hy cầm trong tay tóc đen tùy ý khoác phía dưới, quay đầu nhìn về phía Phương Dương, đôi mắt đẹp bên trong mang theo ngượng ngùng, trắng non trên gương mặt cũng nhiều lau một cái mê người đỏ ửng, nghĩ đến tối hôm qua hoang đường, cùng chính mình mất mặt biểu hiện. Sư tỷ, ngươi quá yếu. Phương Dương khẽ miệng cười mỉm, đi tới Diêu Hy trước người, vì đó cởi áo nuôi dây lưng, tiếp tục giúp đỡ tiêu hóa lưu ly đan. Sau 7 ngày, Thánh Thành, Phương Dương cùng Diêu Hy hai người đi tới giao quang trong phố đá, cung nên thánh chủ, cung nên thánh chủ phu nhân. Lý Thừa Thân là giao quang thạch phường chủ quản, một mực cung kính đi tới Phương Dương trước mặt, hướng hai người này vẫn ăn nói: "Sư thúc không cần đa lễ, chúng ta đều là quen biết cũ, ta tới thạch phường một chuyến, cũng là vì đi cái quá trình. Ngươi làm việc, ta yên tâm." Phương Dương tầm mắt quét qua giao quang thạch phường, lấy hắn hiện nay nguyên thiên nhãn, lại phối hợp thêm xuất thần nhập hóa nguyên thuật, một cái liền có thể xem thấu trong phố đá 9 thành 9 kỳ thạch. Sau đó, lại nhìn hai mắt, liền có thể xem thấu trừ 3 khối kỳ thạch bên ngoài tất cả vật liệu đá. Cuối cùng một suy nghĩ, lại đem còn lại 3 khối kỳ thạch bên trong chứa kỳ chân, toàn bộ đoán ra được, 89 phần 10. Bất quá, Phương Dương ngày nay đối với mấy cái này tục vật đã không có hứng thú, trái phải bất quá là giá trị hơn chục triệu cân nguyên tinh khiết bình thường kỳ chân mà thôi, tính không được gì đó. Mà lại con thỏ còn không ăn cỏ gần hắn đây. Hắn thật muốn đổ thạch lời nói, còn không bằng đi cơ gia thạch phường nhìn một cái, cho bọn hắn thả lấy máu. Sau đó, Phương Dương mang theo Diêu Hy, cùng Lý Thừa cùng nhau đi tới trong phố đá nhân viên kế toán chỗ, nhường Diêu Hy học như thế nào quản lý sản nghiệp, ngày sau thay hắn đi thánh chủ quyền lực, quản lý giao quang thánh địa bên trong rất nhiều sự vụ. Một cái đại thánh địa, dù là chỉ có chuyện trọng yếu cần thánh chủ quyết đoán, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Làm Phương Dương cùng Diêu Hy hai người, cùng sau lưng Lý Thừa, đồng thời bước vào nhân viên kế toán nội bộ lúc, một đạo kinh khủng sát khí nháy mắt tràn ngập nhân viên kế toán. Mấy cái giống như từ núi thây biển máu bên trong đi ra sát thủ, đột nhiên xuất hiện tại nhân viên kế toán đại điện rộng lớn bên trong, cùng Phương Dương xa xa nhìn nhau. Bọn hắn sở dĩ xuất hiện, mà không phải lén ám sát, tự nhiên không phải là bọn hắn không đủ chuyên nghiệp, đã mất đi ám sát tâm, mà là Long Văn Hắc Kim Đỉnh, tại Phương Dương điều khiển bên trong, đem bọn hắn toàn bộ dung ra, đồng thời rủ xuống tiên quang, ngăn cản bọn hắn ám sát. Lý Thừa sư thúc, chỉ là tra cái sổ sách, không đến mức đem chúng ta hai vợ chồng diệt khẩu a. Phương Dương nguyên tiên nhãn tại nhân viên kế toán bên trong liếc nhìn một vòng, đối Lý Thừa mở miệng cười nói: "Thánh chủ, ngài đừng nói giỡn. Làm giả sổ sách cùng ám sát thánh chủ, cái nào sai lầm càng nặng ta vẫn là phân rõ." Lý Thừa cười khổ nói: "Làm giả sổ sách, đơn giản là cách trước, bồi thường, thu hồi tiền tham ô ám sát thánh chủ, hắn cựu tộc cộng lại đều không đủ bị diệt, liên lão nhà mộ phần cũng phải bị từng cái đào mở, đem bên trong tổ tiên thi cốt lôi ra đến tiên thi." Nhanh lên ra tay. Nhân thế gian sát thánh hét lớn một tiếng. Ẩn trong bóng tối ngoan nhân nhất mạch vương giả, cùng với phía sau hắn mấy vị đại năng, đồng thời dẫn động ngày xưa tiên tổ lưu lại bí thuật, cấu kết Long Văn Hắc Kim Đỉnh nội bộ lạc ấn, hình thành nhằm vào Phương Dương tuyệt sát kết quả. Đỉnh đến. Ngoan nhân nhất mạch vương giả hét to lên tiếng, giống như nhìn thấy Long Văn Hắc Kim Đỉnh bay vào trong tay hắn chẳng diện, giống như nhìn thấy Phương Dương kinh ngạc cũng không dám tin biểu tình, đáy lòng một hồi sảng khoái. Bóp chết thiên tiêu, bóp chết một vị cùng hắn đều là vương giả thiên tiêu, thực sự là quá làm cho người kích động run rẩy. Nhưng mà, gió êm sóng lặng. Ngoan nhân nhất mạch vương giả nhíu mày, trong lòng sợ hãi. Làm sao lại không có phản ứng? Người gọi Long Văn Hắc Kim Đỉnh một tiếng, nhìn nó đáp ứng sao? Phương Dương nhìn trước mắt, còn tại giấu đầu lộ đuôi, cố ý ngụy trang ngoan nhân nhất mạch vương giả, ôn hòa nói: "Chương 233, ngoan nhân tiên tổ phản bội chúng ta." Chương 233, ngoan nhân tiên tổ phản bội chúng ta. Thạch phường nhân viên kế toán bên trong, tại chỗ mười mấy người tâm tư khác nhau, rất nhiều người đều không biết rõ tình trạng trước mắt, chỉ có Phương Dương cùng Diêu Hy hai người biết được trước mắt ra sao tình huống. Đã nói xong, bọn hắn có thể trưởng khống Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Gọi một tiếng đỉnh đến, vậy ngươi ngược lại là thật đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh gọi tới a. Nhân thế gian sát thánh như muốn nói máu, cảm giác chính mình giống như bị người cho chơi. Không có cực đạo đế binh nơi tay, bọn hắn giết thế nào rơi Phương Dương. Đây là trong thánh địa ẩn tàng nhất mạch kia. Lý Thừa Thân là giao quang thánh địa cao tầng, ngầm trộm nghe nói qua một chút chỉ ở cao tầng bên trong truyền miệng lời đồn đại, tức Long Văn Hắc Kim Đỉnh cái này cực đạo đế binh, từ thánh chủ nhất mạch cùng âm thầm nhất mạch cùng chấp trưởng. Nhưng trước mắt, bọn gia hỏa này thế mà cùng nhân thế gian sát thủ cấu kết, đồng thời xem bộ dáng là muốn phải cướp đoạt Long Văn Hắc Kim Đỉnh, thật sự là tội ác tày trời. Bất quá, giống như bi pháp của bọn hắn, không có gì chứng dụng. Làm sao có thể? Ngoan nhân nhất mạch vương giả, cùng với phía sau hắn mấy vị hóa thạch sống cấp bậc cường giả, đều là có chút không dám tin. Lại đến, ngoan nhân nhất mạch vương giả quá to, lúc này chủ động phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển ra giá phải trả lớn nhất, cũng là hiệu quả tốt nhất bí thuật. Hắn thấy, Phương Dương nhất định là sử dụng thủ đoạn gì, trước giờ tại Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong mai phục xuống gì đó hẳn giống, cũng lấy được tương đối lớn quyền hành, có khả năng điều khiển Long Văn Hắc Kim đỉnh. Thánh chủ nhất mạch, quả thật là thủ đoạn cao cường, nhiều năm như vậy ta thế mà cũng không phát hiện mảy may đầu mối, để các ngươi thật làm đến loại sự tình này. Bất quá, chúng ta mới phải ngoan nhân chính thống, là ngoan nhân tiên tổ coi trọng nhất truyền nhân, cũng là Long Văn Hắc Kim đỉnh chủ nhân chân chính. Ngày xưa lưu lại là ấn, tuyệt đối tại các ngươi phía trên. Ngoan nhân nhất mạch vương giả, đem Phương Dương lúc này biểu hiện, uy công cho thánh chủ nhất mạch tiên hiền, hắn không thể tin được mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Phương Dương ngay tại Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong lưu lại là ấn, đủ để chống cự bọn hắn thủ đoạn. Phía sau hắn mấy vị hóa thạch sống, lúc này cũng theo hắn động tác, không thèm đếm xỉa cái mạng già của mình, phun ra đầy đủ số lượng máu tươi. Tại ngoan nhân nhất mạch vương giả thôi động phía dưới, huyết dịch đỏ thắm, cấp tốc ngưng tụ thành một đoàn càng ngày càng nhỏ chất lỏng, sau đó ánh sáng máu tận trời, hóa thành một đạo đỉnh hình dáng đồ án, muốn phải cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh sinh ra giao minh. Thủ đoạn này vốn là bọn hắn chuẩn bị lưu cho nhân thế gian sát thánh, để phòng đối phương trở mặt không nhận nợ, tức muốn lại muốn phải cướp đoạt Long Văn Hắc Kim đỉnh thời điểm tay. Ngày nay thi triển đi ra, lần tiếp theo lần nữa thi triển, mấy người bọn họ sợ là phải bị thương nặng, bất quá tất cả những thứ này đều là đáng giá. Chỉ cần chém giết Phương Dương, lấy được trên người đối phương bảo vật, hiện tại tổn thất căn bản không tính là gì đó. Đỉnh đến, ngoan nhân nhất mạch vương giả lại lần nữa hét to lên tiếng, trước mắt đỉnh hình dáng dấu ấn tách ra sáng chói huyết quang, tiếp xúc đến Long Văn Hắc Kim đỉnh. Sắc mặt hắn vui mừng, loại thủ đoạn này chính là từ ngày xưa ngoan nhân đạo thống lưu truyền tới nay bí pháp, đủ để đem Long Văn Hắc Kim đỉnh từ thánh nhân thậm chí còn trong tay thánh nhân vương đoạt lại. Mặc kệ Phương Dương có mạnh đến đâu, thánh chủ nhất mạch đến cỡ nào trăm phương ngàn kế, Long Văn Hắc Kim đỉnh cũng nhất định trở về bọn hắn chân chính ngoan nhân truyền nhân trong tay. Ta mới phải ngoan nhân truyền nhân. Long Văn Hắc Kim đỉnh là chúng ta. Tại ngoan nhân nhất mạch mấy người chờ mong trong ánh mắt, Long Văn Hắc Kim đỉnh tại tiếp xúc ánh sáng máu một khắc đó hơi rung động, bọn hắn bị mừng. Sau đó vô cùng đúng mang hoảng sợ, chỉ gặp Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong sông ra vô tận thần hà, dung luyện thành từng đạo pháp tắc xiềng xích, dệt thành một tấm bí mật không hở pháp tắc lưới lớn, hướng phía bọn hắn bao phủ mà tới. Làm sao có thể? Vì cái gì không dùng? Ngoan nhân tiên tổ phản bội chúng ta. Cảm nhận được thân thể bị pháp tắc xiềng xích xuyên thủng, toàn thân tinh khí bị ép rời đi thống khổ, ngoan nhân nhất mạch đám người không lựa lời nói, hoa hoa kêu to. Không thể tin được, bọn hắn ngoan nhân nhất mạch cực đạo đế binh, thế mà không còn nghe theo bọn hắn triệu hoán, ngược lại biến thành trong tay địch nhân lợi khí, thu gặt lấy bọn hắn những thứ này ngoan nhân truyền nhân mạng sống. Thẳng đến những người này bao quát người vương giả kia, toàn bộ chết tại Long Văn Hắc Kim đỉnh trong tay, Phương Dương đem bọn hắn nguyên thần toàn bộ giam cầm, thu vào vạn hồn phiên bên trong. Toàn trường đều im lặng. Cùng lúc đó, thánh thành bên trong có vô số tu sĩ cảm nhận được cực đạo đế uy, phát hiện phương hướng đến từ Giao Quang Thạch Phường về sau, đều là mắt lộ ra vẻ kinh dị. Long Văn Hắc Kim đỉnh tại Phương Dương trong tay, Giao Quang trong phố đá có chuyện gì phát sinh, thế mà muốn để hắn vị này Trảm Đạo vương giả đến vận dụng cực đạo đế binh. Hẳn là có thái cổ sinh linh xuất thế, bị người từ kỳ thạch bên trong cắt ra. Vẫn là nói có đại địch xâm phạm. Đông đảo tu sĩ dứt bỏ bộ phận có nghi ngờ trong lòng, lo lắng có rất lớn kẻ nguy hiểm bên ngoài, toàn bộ hướng phía Giao Quang Thạch Phường chen chúc mà tới, muốn biết nơi đó chuyện gì xảy ra. Phương Dương liền cực đạo đế binh đều vận dụng, rất có thể có rất lớn nguy hiểm. Nguy hiểm rất lớn, nhưng vận dụng cực đạo đế binh, vì lẽ đó nguy hiểm rất nhỏ, không cần phải lo lắng tiến đến tham gia náo nhiệt sẽ có gì đó nguy hiểm tính mạng. Mưa gió hội tụ, Giao Quang trong phố đá. Phương Dương, các ngươi Giao Quang Thánh Địa thế mà chứa chấp ngoan nhân dương nhiệt, cái này Long Văn Hắc Kim đỉnh chỉ sợ cũng là ngoan nhân dương nhiệt kết tác, cùng các ngươi Giao Quang Thánh Địa rất nhiều thánh hiển, không có nửa phần quan hệ à? Nhân thế gian sát thánh, tại nhìn thấy những thứ này mời hắn đến đây ám sát Phương Dương ngu xuẩn, tất cả đều chết tại Long Văn Hắc Kim đỉnh xuống lúc, nguyên bản còn nghĩ lấy tranh thủ thời gian rút lui, không có cực đạo đế binh nơi tay, hắn cho dù thân là một vị thánh nhân, cũng không khả năng đem Phương Dương giết chết, cướp đoạt hắn trên thân bảo vật. Mau chóng rời đi, bảo tồn thực lực mới phải lựa chọn sáng suốt nhất. Mà lại hộ khách chết đi, bọn hắn cũng không cần lại cho đối phương bằng dao, không cần phải lo lắng nhân thế gian tín dự nhận tổn hại, cũng là không tính quá ăn thiệt thòi. Nhưng những thứ ngu xuẩn kia trước khi chết, thế mà tuân ra kinh thiên đại bí, nói ra bọn hắn là năm đó ngoan nhân đạo thống hủy diệt sau lưu lại dư nghiệt. Quả thực là trời cũng giúp ta. Nhân thế gian sát thánh, tiếp tục đối Phương Dương truyền âm nói, ngươi không muốn nhường Giao Quang Thánh Địa chứa chấp ngoan nhân dư nghiệt bí mật, bị người khác biết ta. Đừng nghĩ lấy cầm Long Văn Hắc Kim đỉnh giết ta, ta thân là thánh nhân, tự nhiên có thể đơn giản đạo thoát, ngươi nếu là không nghĩ bí mật này bị ngoại giới biết được, ba ngày sau, đến Đông Hoang nơi này nói chuyện. Nói xong những lời này, đồng thời lưu cho Phương Dương một cái địa chỉ về sau, nhân thế gian sát thánh mang theo sau lưng sát thủ, lấy một loại cực kỳ bí ẩn thủ đoạn rời đi, nhưng người vội vàng không kịp chuẩn bị. Phương Dương lặng lặng nhìn đối phương rời đi, cũng không ra tay ngăn cản. Chờ thần kỵ sĩ đem ngoan nhân nhất mạch nội tình đánh giết về sau, liền nên đến phiên đám này giấu đầu lộ đuôi, dám can đảm ý hiếp hắn phế bật. Thánh chủ, ta cái gì cũng không biết. Lý Thừa vẻ mặt đau khổ, rất muốn cho chính mình mất đi. Sư thúc không cần sợ hãi, ta tại trong đầu của ngươi gieo xuống cấm chế, không muốn đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài liền không có lo lắng tính mạng. Phương Dương hiền lành cười nói. Tốt. Lý Thừa cắn răng, tiếp nhận Phương Dương tại trong thức hải của hắn đánh xuống cấm chế, không phải vậy hắn không yên lòng. Phương Thánh Chủ, trong phố đá đã xảy ra chuyện gì, có cần hay không ta đến giúp đỡ? Phương Tiền Bối, ngài là lại mở ra gì đó kỳ chân sao? Tại sao muốn vận dụng cực đạo đế binh? Vô số người chen chúc mà tới, vây quanh ở Giao Quang Thạch Phường bên ngoài, khiến người phiền phức vô cùng. Phương Dương nghe được những âm thanh này, nhìn thấy ngoại giới không có cái gì người quen về sau, lúc này nói với Lý Thừa, sư thúc, bên ngoài liền giao cho ngươi. Sau đó, Phương Dương cũng không chuẩn bị nhường Diêu Hy, tiếp tục lưu lại nơi này học tập, mang theo đối phương thông qua giao quang trong phố đá vực môn, trở về giao quang thánh địa, xử lý ngoan nhân nhất mạch, đem bọn hắn chạm thảo trừ căn, cùng Lý Đạo Thành đám người đối sổ sách. Giao quang thánh địa bên ngoài, một chỗ ở vào bắc vực trong động phủ, thần kỵ sĩ thần sắc trang nghiêm, từng bước đến nơi này, tay hắn cầm thanh liên đế binh, chân đạp bí chữ hành đi vào chỗ này âm u động phủ nội bộ, nhìn thấy một khối thần nguyên, cùng với bị bao khỏa tại thần nguyên nội bộ lão nhân. Người là ai? Cự đạo đế binh. Lão nhân bị bừng tỉnh, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện tại đây chỗ ngủ say địa phương cổ quái kỵ sĩ, phát hiện trong mắt đối phương sắc cơ, lúc này lựa chọn triệu hoán Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Thân là ngoan nhân nhất mạch thánh giả, hắn tự có thủ đoạn đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh nháy mắt triệu hoán tới, lấy ứng đối cái này đại địch. Nhưng mà, đỉnh đến, đỉnh đến, đỉnh đến. Âm thanh quanh quẩn tại biệt kín trong động phủ, hình thành quanh quẩn không nghỉ hồi âm, ngoan nhân nhất mạch nội tình sắc mặt rất khó nhìn, không rõ ràng là nơi nào xảy ra vấn đề, trăm mối vẫn không có cách giải. Sau một khắc, hắn không cần lại suy nghĩ cái vấn đề khó khăn này, bởi vì hắn chết rồi, chết tại thanh liên đế binh phía dưới. Thần kỵ sĩ tuân theo giải quyết dứt khoát lựa chọn, truy cầu cực hạn tốc độ, mang theo trước mắt hoàn chỉnh thi thể, tiến về trước giao quang thánh địa, đi hướng hầu hạ thần chủ cho thấy tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Đông Hoang, Trung Châu, Tây Mạc, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, năm cái đại vực bên trong, giao quang thánh địa đội ngũ đối ngoan nhân nhất mạch tất cả ẩn tàng địa điểm, cùng với tất cả cổ trùng, bày ra một trận thật lớn cướp sạch. Có thể bắt thì bắt, không thể bắt giết, không thể giết tranh thủ thời gian gọi người, từng bước một đem những thứ này ngoan nhân dư nghiệt vết tích triệt để xóa đi, chỉ có như vậy mới có thể để cho giao quang thánh địa triệt để tẩy trắng, triệt để nắm giữ Long Văn Hắc Kim Đỉnh cái này cực đạo đế binh, không hề bị quản chế tại người. Tây Mạc, Vương Tranh xem như hóa thạch sống, đi sâu vào chỗ này thế lực khác rất khó rót vào đại vực, chuẩn bị dựa vào mình thực lực, đem khó khăn nhất gặm mấy khối xương cứng gặm xuống. Trên người hắn còn mặc lấy một kiện huyết toàn thánh y, chính là trước đây hắn cùng Lý Đạo Thanh cùng một chỗ, từ giao quang thánh địa bên trong bảo khố mời ra thánh binh, ngày nay bị Phương Dương trả lại. Thế nhưng thời gian còn chưa tới, Vương Tranh liền chuẩn bị trước dùng một đoạn thời gian, đồng thời trong tay của hắn còn cầm Phương Dương đưa cho hắn vị sư bá này một trôi thánh mâu. Công thủ gồm nhiều mặt, dù là đối mặt chạm đạo vương giả, cũng có lực đánh một trận, lại không tốt cũng có thể đào thoát mạng sống. Tại liên tiếp đem mấy cái dấu ở tây vực ngoan nhân cổ trùng từng cái đuổi bắt sau, Vương Tranh đi tới một chỗ có tên chùa chiến bên ngoài, cẩn thận đi vào trong đó, chuẩn bị đuổi bắt hoặc là đánh giết dấu ở trong đó cuối cùng một cái cổ trùng. Thân là Phương Dương sư bá, hắn nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, vậy liền không mặt mũi nào lại về giao quang thánh địa. Chương 234, thánh nhân là buộc. Diệt hai đại thần triều. Chương 234, thánh nhân là buộc. Diệt hai đại thần triều giao quang thánh địa. Lý Đạo Thanh cùng Lý Đạo Minh sư huynh đệ hai người lo lắng chờ ở giao quang bên trong đại điện, thẳng đến Phương Dương mang theo Diêu Hy đi vào trong điện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Phương Dương không có việc gì, vậy coi như lần này diệt trừ ngoan nhân nhất mạch sự tình có chỗ sơ hở, thậm chí là lọt mất một lượng cá lớn cũng không có gì. Ngoan nhân nhất mạch cao tầng, lần này bị ta giết chết một nửa, địa phương còn lại tình huống như thế nào? Phương Dương hướng Lý Đạo Thanh hỏi. Địa phương còn lại cũng rất thuận lợi, tại ngươi truyền tin một khắc đó, ta liền lập tức nhường tất cả an bài tốt đội ngũ, bắt đầu chém trừ ngoan nhân nhất mạch dương nghiệt, không được bao lâu thời gian, liền có thể đem nó triệt để chạm thảo trừ căn. Ngoan nhân nhất mạch nội tình, hôm nay là có hay không bị chém giết? Lý Đạo Thanh trả lời đi qua, có chút lo hỏi. Ngoan nhân nhất mạch nội tình, cũng không phải dễ dàng giải quyết lao ra hỏa, cái kia thế nhưng là đường đường thánh nhân. Đến. Phương Dương nói nhỏ một tiếng. Sau đó, không đợi Lý Đạo Thanh ba người, truy hỏi hắn là có ý gì. Thần kỵ sĩ liền uy phong lẫm liệt đi vào bên trong đại điện, đem một cỗ thi thể nhét vào đại điện trung ương, sau đó quỳ một chân trên đất, bái kiến Phương Dương nói, tôn ta chủ thần dụ, đã xem này tặc chém giết. Còn có nhân thế gian một đám chuột, cần ngươi đi đi một chuyến, đem tất cả vương giả, bán thánh, thánh nhân lấy cực đạo đế binh bắt, đám người còn lại toàn bộ xử tử. Phương Dương đem vạn hồn phiên giao cho thần kỵ sĩ khiến cho căn cứ trong đó hồn phách ký ức, đi đem nhân thế gian hủy diệt. Nhân thế gian mạnh nhất nội tình, cũng chính là một vị thánh nhân vương, tại đã trở thành thánh nhân, đồng thời gần trở thành đỉnh phong thánh nhân, đồng thời nắm giữ lĩnh vực bắt cấm thần kỵ sĩ, cộng thêm một kiện cực đạo đế binh trước mặt, không có khả năng có gì đó sức chống cự. Mặt khác, còn có một câu, Phương Dương truyền âm căn dặn thần kỵ sĩ, cũng không nhường Lý Đạo Thanh ba người biết được, đó chính là nhường thần kỵ sĩ lấy vạn hồn phiên thu thập hồn phách, đem bên trong nhỏ yếu hồn phách thay thế, để tăng trưởng món pháp bảo này uy năng. Tiểu Dương, nhân thế gian ẩn tàng lâu như vậy, đồng thời ẩn tàng sâu như vậy, lại tăng thêm thời đại thượng cổ uy danh, trong đó chỉ sợ có thánh nhân, thậm chí là thánh nhân vương tồn tại, cái này thần kỵ sĩ cầm thanh liên đế binh, có thể hay không đem nhân thế gian hủy diệt? Không bằng một chút hoán một chút. Lý Đạo Thanh cẩn thận mà hỏi thăm. Từ khi Phương Dương chạm đạo thành vương, tiếp nhận giao quang thánh chủ về sau, người sư điệt này mặc dù vẫn như cũ cung kính đối với hắn, nhưng hắn lại chính mình cho mình đeo một tầng trói buộc, nói chuyện đề nghị thời không dám quá nhiều truy hỏi. Tựa như hiện tại, hắn căn bản không biết Phương Dương cụ thể kinh lịch gì đó, chỉ là một mực nghe theo Phương Dương đề nghị cùng mệnh lệnh, tại đối phương chỉ lệnh phía dưới, hoàn thành đối ngoan nhân nhất mạch dư nghiệt vây quét. Nhân thế gian sát thánh, biết được chúng ta giao quang thánh địa cùng ngoan nhân nhất mạch có liên hệ, mặc dù bọn hắn không có chứng cứ xác thực, nhưng chung quy là một cái phiền toái, sớm chút giải quyết cho thỏa đáng. Mà lại ta người hầu này, là một cái sắp thành vì thánh nhân vương cường giả, có hắn cầm thanh liên đế binh tiến về trước nhân thế gian, chí ít có thể đem nhân thế gian cao tầng toàn bộ hủy diệt. Phương Dương như thế nói. Hắn từ ngoan nhân nhất mạch vương giả hồn phách bên trong vơ vét ra nhân thế gian hạch tâm vị trí chỗ ở, thần kỵ sĩ tiến về trước bên kia, đủ để hủy diệt nhân thế gian nhân vật chủ yếu. Nhân thế gian còn lại cái khác trụ sở, nếu là sau đó biết được tin tức mà chạy trốn, cũng không khả năng nhấc lên sóng gió gì. Đồng thời Phương Dương đối thần kỵ sĩ rất có lòng tin, lấy đối phương cảnh giới cùng chiến lực, hoàn toàn có thể tại thời gian rất ngắn tàn sát xong nhân thế gian khu vực trung tâm tất cả sát thủ về sau, mượn nhờ vạn hồn phiên siêu hồn tiến về trước cái khác trụ sở, đem nhân thế gian triệt để hủy diệt. Đối với thần kỵ sĩ, Phương Dương có thể nói là gần như dốc túi dạy dỗ, không chỉ đem bí chữ hành, bí chữ giả, bí chữ binh mấy môn cửu bí truyền cho đối phương, còn dạy trao thứ nhất bộ đế kinh, mấy bộ đại thánh kinh văn, nhường nó tận lực duy trì cùng cảnh bên trong chiến lược mạnh mẽ. Thánh nhân thôi động bí chữ hành tốc độ sẽ có bao nhiêu nhanh? Đủ để tại nửa ngày bên trong, đem nhân thế gian xếp vào tại ngũ đại vực tất cả sát thủ, toàn bộ tàn sát không còn một mảnh. Thánh nhân, tại thần kỵ sĩ dựa theo Phương Dương mệnh lệnh, rời đi giao quang thánh địa, tiến về trước nhân thế gian hạch tâm về sau, Lý Đạo Thanh lúc này mới không dám tin hỏi. Một cái thánh nhân, vì sao muốn làm Phương Dương người hầu? Nếu là nói, thần kỵ sĩ là chủ động đi theo Phương Dương người hộ đạo, hắn có khả năng rất dễ dàng tiếp nhận, rốt cuộc bản thân sư điệt tiên tư, xác thực đủ để thu hút thánh nhân vì đó hộ đạo. Nhưng thánh nhân là buộc, có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Trước đây ta thu đối phương là buộc người thời điểm, hắn còn chỉ là một cái trạm đạo vương giả, đằng sau bị ta dùng một loại thần dịch đốt cháy giai đoạn, tăng lên tới cảnh giới như thế. Đương nhiên, cái này thần kỵ sĩ xác thực tiên tư bất phàm, bước vào lĩnh vực bắt cấm, không phải vậy thần dịch hiệu quả cũng không biết tốt như vậy. Phương Dương nhìn ra Lý Đạo Thanh nghi hoặc, vì đó giải thích một chút, sau đó mang theo Diêu Hy ở đây chờ những người khác chuyển đến tin tức tốt. Thân là giao quang thánh chủ, hắn cần gì quá nhiều vất vả, có chút sự tình giao cho người phía dưới đi làm liền tốt, trừ nhân thế gian mấy cái kia thánh nhân bên ngoài, còn lại ngoan nhân nhất mạch tu sĩ, cổ trùng, còn có nhân thế gian vòng ngoài sát thủ, căn bản không đáng đi một chuyến. Một chỗ thần linh tiểu giới, nhân thế gian sát thánh cùng còn lại mấy vị sát thủ tại cùng nhau trao đổi, nên như thế nào lợi dụng giao quang thánh địa cùng ngoan nhân dương nghiệt có dính dấp bí văn, đến thu hoạch càng nhiều lợi ích. Ngoan nhân dương nghiệt thanh danh, nhưng so sánh chúng ta nhân thế gian phải kém nhiều lắm. Giao quang thánh địa dù chỉ là cùng đối phương có quan hệ, cũng không chặt chẽ, vẫn như cũ sẽ là một trận tai nạn lớn, sẽ bị đông hoang tất cả thánh địa nhằm vào. Chúng ta chỉ cần bắt được một điểm này, có lẽ có thể cùng ngoan nhân nhất mạch, cùng giao quang thánh địa cùng hưởng long văn hắc kim đỉnh. Lại không tốt, cũng có thể từ Phương Dương trong tay đổi được một chút duyên thọ dự vương, thần thủy cấp bậc ngẫu nhiên, dạng này cũng không tính thua thiệt. Một vị gián mua sát thủ tham lam nói: ngươi có chứng cứ gì? Bằng vào một cái miệng, không có khả năng thủ tín thiên hạ tu sĩ, đối đầu hiện tại danh tiếng thịnh nhất Phương Dương. Chúng ta thanh danh cũng không có so ngoan nhân dương nghiệt tốt bao nhiêu, trừ phi chúng ta nắm chặt thời gian, sưu tập ngoan nhân dương nghiệt vết tích, bắt đến chân chính chứng cứ. Bất quá chuyện này làm phải nhanh, không phải vậy Phương Dương tao ngộ lần này tập sát, khẳng định biết tại rất ngắn trong thời gian, đem ngoan nhân nhất mạch diệt trừ, tiêu hủy đi tất cả chứng cứ. Có một vị tuổi trẻ sát thủ nhắc nhở. Vơ vét tin tức, thế nhưng là chúng ta cường hạng. Chuyện này giao cho ta đến xử lý, nhiều nhất 3 ngày thời gian, nhất định có thể cầm tới thiết thiết thực, đủ để uy hiếp được Phương Dương chứng cứ. Đến lúc đó, liền có thể cùng Phương Dương đàm phán, mò được đầy đủ chỗ tốt. Một vị trung niên sát thủ cười lạnh nói: giao quang thánh địa mặc dù khổng lồ, nhưng làm sao có thể cùng bọn hắn nhân thế gian sát thủ chuyên nghiệp so với? Muốn phải diệt đi ngoan nhân nhất mạch tất cả dư nghiệt, chỉ sợ cần tốn phí hơn mấy tháng thời gian mới có thể chém thu dọn tất cả vết tích. Hắn chỉ cần 3 ngày. Bất quá, cái kia ngoan nhân nhất mạch vương giả trước đây từng đến nơi này, Phương Dương có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp tìm tới nơi này? Có một sát thủ lo lắng nói: thì tính sao? Phương Dương là nắm giữ 2 cái cực đạo đế binh không sai, nhưng bản thân hắn chỉ là một cái trạm đạo vương giả mà thôi. Chúng ta thế nhưng là có 2 vị sắp xông vào đại thánh lĩnh vực tổ sư. Hắn nếu dám tới, vậy liền dùng nơi này lại trận, đem hắn cực đạo đế binh, thần thủy cấp bậc mộng nguyễn, toàn bộ đoạt lại. Phương Dương mặc dù là một giới phàm thể, nhưng thân là lĩnh vực thần cấm thiên tiêu, nó lưu lại hải cốt, cũng có tư cách xung làm bạch cốt điện phòng tài liệu. Người đi thu thập ngoan nhân dương nghiệt tin tức, nhất định muốn cầm tới đầy đủ phân lượng chứng cứ. Nhân thế gian sát thánh mở miệng, kết thúc trận này ngắn gọn hội nghị. Hắn nhìn về phía bạch cốt sâm sâm cung điện, đây là từ đông đạo thể chất đặc thù thiên tiêu thi cốt, đắp lên mà thành nhân thế gian trí cao vô thượng nhất cung điện. Một ngày kia, hắn thật muốn đem Phương Dương thi cốt bày ra vào bạch cốt điện trong phòng khách, biến thành nhân thế gian tàn sát thiên tiêu một trong. Nhưng mà sau một khắc, thần linh tiểu giới bắt đầu đung đưa kịch liệt, nhân thế gian sát thánh kinh hãi đến biến sắc, chỉ gặp từng tầng thánh đạo đại trận bị khủng bố hỗn độn khí để lộ xé nát, một đạo người mặc thần giáp, tay cầm thanh liên đế binh kỵ sĩ từ trong hư không xông vào nhân thế gian căn cứ. Ngươi là Phương Dương phái tới người? Nhân thế gian sát thánh thăng ra sát ý ngập trời, không nghĩ tới Phương Dương thế mà dám can đảm làm như thế, càng không nghĩ đến đối phương thế mà có thể tìm tới một vị đương thời hiếm thấy thánh nhân cho mượn thanh liên đế binh, chỉ vì đồ sát bọn hắn diệt khẩu, liền không sợ cá chết lưới rách sao? Nhận ta chủ mệnh, ban cho các ngươi tử vong cùng hủy diệt. Thần kỵ sĩ đối mặt phía dưới sát thánh lời nói, không hề bị lay động, phối hợp thôi động hỗn độn thanh liên, đem chọn chỗ thần linh tiểu giới nháy mắt chấn áp, lấy hỗn độn khí đem bao phủ. Tất cả vương giả cảnh giới trở xuống sát thủ, tại đây cũng không thi triển ra toàn bộ thần uy công kích đến, toàn bộ biến thành cho bụi. Tất cả trạm đạo vương giả, cũng tất cả đều trọng thương hôn mê. Tặc tử, ngươi dám! Thần linh tiểu giới chính là nhân thế gian cùng địa ngục cùng căn cứ, lúc này 2 vị thánh nhân vương đồng thời bừng tỉnh, đối mặt cực đạo đế binh, muốn liều mạng một lần. Thần kỵ sĩ mặt không đổi sắc, liên tục 2 lần lay động hỗn độn thanh liên, đánh ra chấn áp tất cả bản thánh, thánh nhân một kích về sau, lại đem 2 cái thánh nhân vương toàn bộ chấn áp. Hắn tuân theo Phương Dương mệnh lệnh, thuận lợi hoàn thành rồi nhiệm vụ chủ yếu, mặc dù vẫn có một chút không thoải mái cảm giác, muốn phải cùng thánh nhân mặt đối mặt chém giết, nhưng vẫn không có làm trái mệnh lệnh, đem tất cả mọi người thu lại về sau, tại thần linh tiểu giới vơ vét một trận về sau, hướng phía chỗ tiếp theo nhân thế gian nơi đóng quân bay đi. Nửa ngày sau, giao quang thánh địa, rất nhiều người lục tục ngo ngoe trở về, hoàn thành rồi riêng phần mình nhiệm vụ. Thần kỵ sĩ trở về thời gian đúng quy đúng củ, không tính nhanh cũng không tính chậm, nhưng chém giết nhân số cùng thu hoạch bảo vật lại là trong mọi người nhiều nhất. Phương Dương tiếp nhận thanh liên đế binh, tiện tay đánh ra âm dương kiếp quang đem đế binh nội bộ tất cả trảm đạo vương giả đánh giết, liên tiếp mệnh số nhắc nhở tại trong thức hải của hắn hiện ra. Cuối cùng, để hắn mệnh số tăng trưởng đến hơn 3000 điểm. Vương Tranh sư minh còn chưa trở về, không biết có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Lý Đạo Thanh nhíu mày nói: "Sư bá không cần suy nghĩ nhiều, ta bói một quẻ, Vương sư bá hắn không có chuyện." Phương Dương tiện tay bói một quẻ, phát hiện Vương Tranh chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn về sau, đối Lý Đạo Thanh nói: "Chương 235, Cự Dương chân truyền, Hồng vận Tề Thiên cổ chương 235, Cự Dương chân truyền, Hồng vận Tề Thiên cổ giao quang thánh địa, giao quang đại điện." Phương Dương cùng Lý Đạo Thanh đám người trở lấy cuối cùng mấy người đã đến, trong điện không khí kiềm chế mà nghiêm túc. Mấy chục vị thánh chủ nhất mạch nhân vật trọng yếu, đều là tiên đài bí cảnh tu sĩ, giao quang thánh địa chân chính hạch tâm lực lượng. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Dương, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về nơi xa thánh địa bên ngoài, giao quang đại điện cũng không triệt để mở ra đại trận, có thể làm cho pháp nhãn xuyên thấu đại điện vách tường nhìn thấy nơi xa. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn lại mấy vị tiến về trước Bắc Nguyên, Tây Mạc tu sĩ, cũng lần lượt trở lại giao quang thánh địa, che lấp thân hình đi tới giao quang đại điện. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thất bại. Vương Tranh lời nói, làm cho tại chỗ đông đảo tu sĩ, tất cả đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hắn, tràn đầy nghi hoặc cũng không giải. Mấy chục vị thánh chủ nhất mạch tu sĩ, quét qua Vương Tranh trên người huyết toàn thánh ý đi, cùng với trong tay nắm chặt thánh mâu, lại nghĩ tới vị này bối phận rất lớn trưởng giả, vì hóa thạch sống cấp bậc cường giả khủng bố về sau, khó có thể tưởng tượng đối phương đến tột cùng là đụng phải chuyện gì, mới có thể dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Tây Mạc bên trong, là có ngoan nhân nhất mạch hóa thạch sống không tệ, nhưng có hai cái thánh binh tại, Vương Tranh không nên lỡ tay, cũng không thể lỡ tay. Ai? Lần này là trách nhiệm của ta, bất quá đầu đuôi sự tình, ta chỉ có thể cùng thánh chủ giải thích, các vị chớ nên thấy lạ. Vương Tranh có khổ khó nói. Hướng tại chỗ mọi người chờ chắp tay tạ lỗi nói, hắn ở chỗ này mặc dù đối phận lớn nhất, lớn tuổi nhất, nhưng đối mặt hủy diệt ngoan nhân nhất mạch việc lớn, không có đem nó làm tốt, xác thực nên nhận lỗi tạ lỗi. Vương sư Minh nói quá lời. Vương sư bá ngài không cần nhiều lời, chúng ta đều tin tưởng ngài sở dĩ lỡ tay, khẳng định là có nguyên nhân, nếu là có không tiện nói, đơn độc cùng thánh chủ nói là được. Đám người hào hào mở miệng né tránh, không dám nhận Vương Tranh nhận lỗi, đối vị thánh chủ này nhất mạch đối phận lớn nhất trưởng giả, không có quá nhiều câu oán hận, biết được đối phương sẽ không ở ngoan nhân nhất mạch việc lớn lên ngựa hổ, vì lẽ đó tất nhiên có ngoại ý muốn tình trạng phát sinh. Tây Mạc nơi này quá mức cổ quái, bị Phật môn thống trị, ngoại giới thế lực khó mà đặt chân, xảy ra chuyện gì đều không đủ là lạ, nói không chừng Vương Tranh liền đụng tới vị nào cường giả, loại nào địa thế, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Ngoan nhân nhất mạch Dương Nghiệt, nhiệm vụ của ta mục tiêu tổng cộng có 32 cái, tới tay 31 cái, toàn bộ bắt sống, trong đó cùng sở hữu một cái hóa thạch sống cấp bậc cường giả, hai cái tiên hai đại năng, 6 cái tiên một tu sĩ, còn lại đều là ngoan nhân nhất mạch nuôi dưỡng cổ trùng. Một cái duy nhất bỏ sót mục tiêu, cũng là ngoan nhân nhất mạch nuôi dưỡng đông đảo cổ trùng một trong, thân phận là Diệu Dục Cam đời trước Cam chủ An Diệu Ý, mấy năm trước đột nhiên không hiểu thấu biến mất rời đi Đông Hoàng, nhiều rất nhiều người hoài nghi nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn, thậm chí liền Diệu Dục Cam đều trọng lập Cam chủ. Ta đi hướng một chỗ chùa chiến lúc, chỉ cảm thấy khí tức đối phương rất là cổ quái, nhiều người khó mà thăm dò cảnh giới của nàng, liền ta đều có chút nhìn không thấu, đương nhiên đây cũng là bởi vì có một cái Phật môn thánh nhân, để ta không dám làm ra gì đó kịch liệt phản ứng. Tên kia thánh nhân có lời, An Diệu Ý cùng Phật có duyên phận, bị nó thu làm đệ tử, sau này sẽ không tiếp tục cùng ngoan nhân nhất mạch có dây dưa, cũng không biết tiết lộ ra ngoài giao quang thánh địa bí sự, ta liền không thể làm gì khác hơn là rời đi nơi đó, vứt bỏ bắt ngoan nhân cổ trùng ý nghĩ. Đúng rồi, cái kia Phật môn thánh nhân tên là không. Đối phương cùng ta giao lưu thời điểm, tựa như đối người rất quen thuộc. Vương Tranh đem biết rõ sự tình, toàn bộ truyền âm nói cho Phương Dương, ở sâu trong nội tâm tự trách, một chút hơi yếu một chút. Tên kia Phật môn thánh nhân quá mạnh, mạnh đến ngực người khác nghi đối phương không phải là bình thường thánh nhân, có thể là một vị thánh nhân bên trong vương giả, cho nên không dám đối nó lượng kiếm, thậm chí một mực chấp van bối lễ, lo lắng đối phương đối giao quang thánh địa sinh ra ác ý hư, không. Là một người, vẫn là sư minh muội, hay là chỉ là một cái trùng hợp, giữa hai bên không có quan hệ. Phương Dương biết được Vương Tranh nói tới Phật môn thánh nhân, chính là một vị nữ thánh nhân, nhưng đến thánh nhân cảnh giới kia, âm cực chuyển dương, dương cực chuyển âm cũng không phải là việc khó gì, vì lẽ đó nghĩ đến vị kia tên là hư Phật môn thánh nhân, có cả hai là một người suy đoán. Đến mức sẽ có ý nghĩ như vậy. Đương nhiên là muốn được nhờ sự giúp đỡ, vị kia sáng chế Hoan Hỷ Thiện Pháp Phật môn thánh tăng, đối phương đúng là một cái đối nghiên cứu sâu Phật pháp đại đức, vì bù đắp tự thân Hoan Hỷ Thiện Pháp, thậm chí không tiếc tự thân lên trận, đem âm dương song phương tu luyện bí thuật, toàn bộ một mình sáng chế cũng hoàn thiện. Như vậy cầu thật thiết thực thái độ, làm cho Phương Dương mười phần bội phục. Nhưng đối với trong đó âm dương chuyển hóa bí pháp, lại là xin miễn thư cho kẻ bất tài, vững vàng phong tỏa tại chính mình sâu trong thức hải, chưa từng hướng ra phía ngoài bộc lộ một đinh nửa điểm. Vương sư ba sự tình không ngại, bỏ sót cái kia ngoan nhân Dương Nghiệt cũng không phải việc lớn, tức từ hôm nay, giao quang thánh địa chính là giao quang thánh địa, cùng ngoan nhân Dương Nghiệt lại không có nửa điểm quan hệ. Chư vị đem tất cả ngoan nhân Dương Nghiệt giao ra, còn có từ trong thu hoạch ngoan nhân nhất mạch tương quan đồ vật, cũng một kiện không lọt giao ra, sau đó ta biết lấy ra 3 lần giá trị vật phẩm đền bù các ngươi. Phương Dương đem Vương Tranh một chuyện đè xuống, sau đó đối mặt đã đến cùng đông đảo thánh chủ nhất mạch tu sĩ, nói với bọn hắn: Ngoan nhân Dương Nguyệt hủy diệt về sau, bọn hắn chính là chính thống nhất bất quá Đông Hoang thánh địa, chính đạo lãnh tụ, cùng người người kêu đánh ma đạo lại không có nửa điểm quan hệ. Đối với Phương Dương lời nói, mọi người tại đây cũng không có ý kiến, ào ào đem lần này tịch thu được tất cả tù binh, đồ vật đem ra, bao quát một chút kỳ thực nhìn không quá ra tới, cùng Ngoan nhân nhất mạch có liên quan đồ vật. Phương Dương nhìn xem Ngoan nhân nhất mạch Dương Nguyệt, cùng với bọn hắn nuôi dưỡng đông đảo cổ trùng, đem nó tất cả đều trấn áp thu vào Đại La Ngân tinh đỉnh, tạm gác lại ngày sau xử lý. Sau đó lấy ra một đám thần kỵ sĩ vơ vét nhân thế gian, địa ngục thu hoạch được bảo vật, cùng mọi người tại đây chia lại mấy phần lợi ích, cho dù là 3 lần đổi thành, đối với từ sát thủ thần triều lấy được lợi ích đến nói, cũng bất quá là 9 châu mất sợi lông. Ngoan nhân nhất mạch quá cô đơn. So sánh với nhau, nhân thế gian cùng địa ngục 2 đại sát thủ thần triều, nắm giữ mấy vị thánh nhân vương nội tình cũng nói, thậm chí có đương thời thánh nhân, mà lại những cái kia góp nhặt tại Bạch Cốt Điện trên đài thi cốt, đều là thể chất đặc thủ. Dù là theo 5 tháng trôi qua, sớm đã mất đi 8-9 thành bản nguyên, nhưng nếu là bị Ngoan nhân nhất mạch tu sĩ lấy được, cấp dưỡng ra mấy vị thánh nhân lại cực kỳ đơn giản. Trừ cái đó ra, thần nguyên, linh lực, thanh tài cái gì cần có đều có, thậm chí còn có 8 cây dược vương, 57 gốc nhỏ dược vương, có thể thấy được nhân thế gian, địa ngục bực này sát thủ thần triều sung túc. Một chút bảo vật chân quý, Phương Dương tự nhiên không có lấy ra, nhưng hắn không để vào mắt đồ vật, đối với thánh chủ nhất mạch tu sĩ mà nói, cũng là đầy đủ bảo vật chân quý. Thẳng đến sau nửa canh giờ, trừ Phương Dương cùng Diêu Hy, Lý Đạo Thanh 3 người bên ngoài, bao quát Vương Tranh cùng Lý Đạo Minh ở bên trong rất nhiều tu sĩ, toàn bộ rời đi giao quang đại điện. Tiểu Dương, sau này không có Ngoan nhân nhất mạch cả tay, Long Văn Hắc Kim đỉnh cái này cực đạo đế binh, liền cơ hồ có thể bị ngươi hoàn toàn đem cầm. Nhưng một ngày có việc lớn phát sinh, ví dụ như cùng cơ gia phát sinh xung đột, tiến đến nguy hiểm bí địa thăm dò, thậm chí còn giống vài ngàn năm trước Thiên Tuyển Thánh địa, không biết tự lượng sức mình xung kích hoang cổ cấm khu sự tình, ngàn vạn muốn cùng ta, cùng với các đại chủ mạch thái thượng trưởng lao thương lượng 1-2. Không phải vậy lấy ngươi chạm đạo vương giả cảnh giới, biểu lộ ra thiên tư, mặc dù đám người không dám nói thêm cái gì, nhưng cũng biết liên thủ đối ngươi tăng thêm hạn chế. Nếu là muốn tránh miễn loại sự tình này, vậy liền mau chóng thành thánh, thực lực mới phải tuyệt đối quyền nói chuyện, chỉ cần thành thánh, liền có thể nắm hết quyền hành, độc đoán cả thôn, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Lý Đạo Thanh nói với Phương Dương. Diêu Hy, Phương Dương phải chuyên tâm tu luyện, ngươi thân là thánh chủ phu nhân, liền muốn nhiều gánh vác một chút trách nhiệm, ta chỗ này có một bộ xử lý thánh địa sự vụ tâm đắc, ngươi lúc rảnh rỗi nhiều lần xem mấy lần, cần phải là có chút tác dụng. Về sau giao quang thánh địa, liền do 2 người các ngươi chống đỡ, thần toán tử từng suy tính gần đây thiên địa đem đại biến. Trạm đạo một cửa không còn giống như trước khó khăn như vậy, ta muốn bế quan tu hành, nếm thử trạm đạo thành vương. Lý Đạo Thanh đem một bản chép tay lưu cho Diêu Hy, sau đó liền bước chân trầm ổn rời đi chỗ này, nguyên bản thuộc về hắn giao quang đại điện, không có mảy may lưu luyến cùng không bỏ. Xem như một tên đỉnh cao nhất đại năng, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, mới phải nguyện vọng của hắn, ngày nay Phương Dương kế nhiệm thánh chủ, hắn cái này đời trước thánh chủ, cuối cùng có thể nếm thử cùng ngoại giới ngăn cách, đóng một cái tử quan. Chờ ta trạm đạo thành vương sau khi xuất quan, gặp lại Phương Dương lúc, vị sư điệt này có lẽ đã trở thành thánh nhân. Lý Đạo Thanh tràn đầy chờ mong. Trong trấn giao quang thánh địa, cần gì hắn tự mình ra tay, chỉ cần một tốt sư điệt là được. Trong điện, Diêu Hy lật xem Lý Đạo Thanh qua nhiều năm như vậy, quản lý giao quang thánh địa sự vụ tâm đắc, một tấm diễm như hoa đào trên mặt, thỉnh thoảng nhíu mày không giải, thỉnh thoảng bừng tỉnh đại ngộ, đắm chìm tại bản này bản chép tay bên trong. Ngay sau, Phương Dương chuyên tâm tu luyện, giao quang thánh địa sự vụ, đại bộ phận đều muốn gánh tại trên vai của nàng. May mà có Phương Dương tại, chỉ cần Diêu Hy một chút có một chút thủ đoạn, là đủ làm kinh sợ mặt tu sĩ, nhường giao quang thánh địa vững vàng đi xuống. Phương Dương nhìn xem Diêu Hy, thực ra tại đem vừa mới lấy được 3000 mệnh số, tất cả đều vùi đầu vào thẻ hồ bên trong. Thẻ hồ bên trong các loại tia sáng chớp động, cuối cùng biến thành 30 tấm thẻ bài. Chỉ có một tấm màu đỏ phẩm chất thẻ bài. Phương Dương hơi có chút thất vọng, nhưng làm nhìn thấy chương này thẻ màu đỏ bài miêu tả về sau, đến một chút hứng thú. Cự Dương chân truyền, đỏ, miêu tả, Cự Dương tiên tôn lưu lại đông đảo chân truyền một trong, vì bản thân vận, chúng sinh vận, thiên địa vận tam đại số phận bản khối một trong chúng sinh vận chân truyền, bao hàm chúng sinh vận toàn bộ cổ phương, sát chiêu, bao hàm hồng vận tề thiên cổ, liền vận tiên cổ. Đoạn vận tiên cổ mấy bộ phân tiên cổ hồng vận tề thiên cổ. Phương Dương tầm mắt khóa chặt tại cái này truyền kỳ tiên cổ bên trên. Hồng vận tề thiên cổ. Cự Dương tiên tôn chúng sinh vận tác phẩm đỉnh cao. Số phận bát truyền tiên cổ. Lấy bát truyền thân thể, so sánh chuẩn cửu truyền uy năng tiên cổ, tu sĩ sử dụng cái này tiên cổ về sau, có thể tụ tập chúng sinh khí vận, nuôi ra từ thân ngút trời khí vận, có thể nói là nhân tạo khí vận chi tử chất bảo. Ai sẽ ngại chính mình bận học lớn. Phương Dương lúc này hiện ra chương này thẻ màu đỏ bài. Thế là, một vành mặt trời, tại hắn đặc biệt khống chế phía dưới, xuất hiện tại trong cổ hải. Nhấc lên từng đạo thủy triều. Khổ hải bên trong, chúng sinh vận chân truyền, bề ngoài bộ dáng là một viên tròn vo, sáng long lanh màu vàng mặt trời, sáng chói ánh sáng màu vàng, tại trong khổ hải lấp lánh, giống như chiếm cứ tiểu thế giới này trung tâm. Từng cái cổ trùng, từng đạo thân niệm, tạo thành đạo này hoàn chỉnh chân truyền, Phương Dương lấy nguyên thần đem đạo này chân truyền nội dung, toàn bộ thu bạo đặt vào trong thức hải, đem chúng sinh vận toàn bộ nội dung ghi nhớ, sau đó từ chúng sinh vận chân truyền cái này chùm sáng bên trong, dẫn dắt ra một cái màu vàng kim óng ánh cổ trùng. Đây chính là chúng sinh vận chân truyền tác phẩm đỉnh cao. Bát chuyển số phận tiên cổ vận may tề thiên. Phương Dương đem một khối thần nguyên đánh thành tinh thuần tinh khí, một mạch rót vào cái này tiên cổ bên trong. Hồng vận tề thiên cổ, nháy mắt tách ra sáng chói ánh sáng vàng, xông ra lượng lớn số phận đạo ngân, đem hắn thân thể toàn bộ bao phủ, lạc ấn, để hắn lấy được cái này tiên cổ năng lực. Vẫn may Tề Thiên, cái này tiên cổ năng lực cần tập nhập cùng ngoại giới sinh ra liên hệ, mới có thể từng bước một hội tụ ra khổng lồ khí vận, đạt tới chuẩn cửu chuyển uy năng, đến cuối cùng, không biết phải chăng là có thể cùng vương đẳng khí vận so với. Phương Dương ngày nay có hai cái cực đạo đế binh nơi tay, còn có mấy bộ hoàn chỉnh đại đế kinh văn, cùng với đông đảo có thể để cho chuẩn đế đều trông mà thèm cơ duyên. Nhưng tất cả những thứ này đều là dựa vào chính hắn cố gắng được đến. Vương đẳng như thế vật khí, tuổi nhỏ lúc liền có thể bị loạn cổ đại đế truyền thừa cho chúng, đây mới thực sự là khí vận ngút trời. Phương Dương lấy nguyên thiên nhãn, lại thêm thôi động bí chữ tiền sau nguyên thần, quan sát đến trong cơ thể mình phong phú số phận đạo ngân, những thứ này đạo ngân lấy một loại rất có quy luật, nhưng lại lộ ra tạp nhạp quy tích, tại trên người hắn vận chuyển. Nguyên thiên nhãn phía dưới, ẩn ẩn có từng sợi khí cơ, càng không ngừng hội tụ vào đỉnh đầu của hắn. Hắn lúc này lấy ra cự dương chân truyền bên trong, từng người vì xét vận tiên cổ, lấy nguyên đem nó thôi động về sau, nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình, cái kia một luồng không lớn không nhỏ khí vận. Đầu tiên, ở vào trung ương nhất, là một cái hiện ra màu ngà sữa tiểu nhân, nó bộ mặt hình dáng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra cùng Phương Dương có ba thành tương tự. Mà tại tiểu nhân khí vận bên ngoài, một tôn Long Văn Hắc Kim đỉnh, còn có một gốc Hỗn Độn Thanh Liên, quay chung quanh tại tiểu nhân bên người, phân biệt đại biểu hai cái cực đạo đế binh mang tới khổng lồ ngoại vận. Đây cũng là phải có lý lẽ. Khí vận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Một người bình thường, nếu có thể bái nhập một phương thánh địa, dù là tự thân khí vận bình thường, dựa vào thánh địa tiết tuổi, cũng có thể thu được đủ loại chỗ tốt, đây chính là ngoại vận thể hiện. Phương Dương nắm giữ hai cái cực đạo đế binh, ngoại vận tự nhiên càng thêm khổng lồ, còn xa hơn siêu hắn tự thân khí vận. Trừ hai đại cực đạo đế binh mang tới ngoại vận bên ngoài, còn có một đoàn khí vận quay chung quanh tại tiểu nhân bên mình. Theo thứ tự là một gốc Bồ Đề thụ, một gốc Ngộ Đạo trà thụ, một tôn màu vàng Phật đà. Phương Dương tìm hiểu chúng sinh vận nội dung, phân tích chính mình khí vận, tại cổ giới, các tu sĩ lấy cổ trùng thi triển thủ đoạn, nhưng đến cự dương tiên tôn cấp độ, liền có thể vứt bỏ cổ trùng, chỉ dựa vào đạo ngân để đạt tới thi triển bí pháp hiệu quả. Trên người hắn từ hồng vận tề thiên cổ bày ra số phận đạo ngân, chính là thể hiện một trong. Từ đạo này chân truyền, Phương Dương có khả năng nhìn trộm ra số phận huyền bí, đồng thời tại thế giới giả thiên sử dụng ra một phần nhỏ thủ đoạn, thậm chí có thể nhờ vào đó để hoàn thành đối định tiên du mấy tiên cổ phân tích. Lấy tu sĩ thân thể, phát huy ra tiên cổ uy lực, ngoài vòng giáo hóa vật vì bản thân đạo. Chương 236, tranh nhau gặm đầu gỗ, áo gấm về quê. Chương 236, tranh nhau gặm đầu gỗ, áo gấm về quê. Giao quang thánh địa. Phương Dương cùng Diêu Hy trở lại Dương Phong. Dương Phong ngày nay đã trở thành một tòa chủ phong, xây thành một tòa đại điện, chuyên môn dùng cho xử lý giao quang thánh địa bên trong sự vụ. Sư tỷ hôm nay vô sự, không bằng chức giúp ta tu luyện một phen. Phương Dương đi đến Thánh Dương điện bên ngoài, nói với Diêu Hy. Tốt. Diêu Hy ung dung thản nhiên nói, cũng không gấp gáp tiến về trước đại điện xử lý sự vụ. Ngày nay giao quang thánh địa, từng cái cần thánh chủ định đoạt việc lớn, đã sớm bị Lý Đạo Thanh xử lý trống không, có lẽ trong vòng vài ngày đều không cần nàng giúp Phương Dương hành xử thánh chủ quyền lực, định đoạt thánh địa việc lớn. Việc cấp bách còn là tu luyện. Giúp Phương Dương tu luyện, nàng không thể đổ cho người khác, đồng thời đối với mình cũng có lợi ích to lớn. Thánh Dương điện bên ngoài, Tiểu Tung nằm tại một gốc chuyên môn vì hắn gieo xuống trên cây tùng, lấy quả thông làm thức ăn, cả ngày tiêu dao tự tại, muốn ngủ liền ngủ, muốn tu luyện liền tu luyện, muốn ăn liền ăn, muốn chơi liền chơi. Ngày nay đã là một cái đạo cung đệ nhị trọng thiên tu sĩ, loại này tốc độ tu luyện so Phương Dương năm đó nhanh hơn nhiều. Cái này sóc con, xem ra thiên tư bất phàm, sư đệ ngày sau nhưng là muốn thu nó là đồ. Diêu Hy nhìn xem Tiểu Tùng, trong đôi mắt đẹp lóe qua kinh dị, không nghĩ tới cái này xem ra bình thường sóc con, lại có như vậy thiên tư. Tuy nói giao quang thánh địa không thu yêu tộc, nhưng Phương Dương lại là thanh đế truyền nhân, thu một cái tiểu yêu quái làm đồ đệ cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ là Tiểu Tùng ngày sau có mạnh đến đâu, cũng không khả năng tranh đoạt giao quang thánh tử vị trí, nhiều lắm là xem ở Phương Dương phân thượng, có thể nhận lấy một phần tài nguyên. Tiểu Tùng xác thực thiên tư bất phàm, nhưng thu hắn làm đồ, vẫn là nhìn lại một chút đi. Phương Dương cũng không có thu đồ dự định, sinh con là vì dưỡng lão, thu đồ là vì truyền thừa. Mục tiêu của hắn không chỉ có là chứng đạo thanh đế, càng là trở thành bất hủ bất diệt chân tiên, tiên vương, tiên đế. Cho nên đối với sinh con cùng thu đồ hai chuyện, cũng không có cái gì chấp niệm, thuận theo tự nhiên chính là. Bất quá, dựa vào Phương Dương loại quan niệm này, ngày sau đoán chừng là con cái muốn so thu đồ nhiều, rốt cuộc sinh con dưỡng cái là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Mà thu đồ, Khương Ly nàng này, là xem ở Thái Dương Thánh Hoàng tình cảm bên trên, lại tăng thêm đối phương lòng cầu đạo quá mức kiên cố, Phương Dương mới cho thứ nhất cái ký danh đệ tử thân phận. Đến mức Tiểu Tùng, mặc dù thiên tư bất phàm, có chứng đạo chi tư, nhưng Phương Dương lại đối với hắn tư chất không có hứng thú. Thiên tư lại cao, cũng đối Phương Dương không có ích lợi gì. Sở dĩ đem đối phương mang theo trên người, một mặt là niếp niếp cùng Tiểu Tùng quan hệ không tệ, một mặt khác là ban đầu ở nơi thành tiên lấy được thần ngân tử kim tháp, cùng Tiểu Tùng có không tên nhân quả liên hệ. Phương Dương đã từng lấy tử vi đấu sổ suy tính, phát hiện Tiểu Tùng cùng Côn Lôn có liên hệ, trong cơ thể chảy xuôi Côn Lôn tiên huyết. Mà thần ngân tử kim tháp, mặc dù là vị kia chuẩn đế đưa đến nơi thành tiên phôi thô, nhưng sớm nhất lai lịch cũng ẩn ẩn cùng Côn Lôn có quan hệ. Giữa hai bên không phải là trong tương lai có nhân duyên, mà là tại đi qua liền có nhân quả. Phương Dương đang suy nghĩ, lấy Tiểu Tùng cùng thần ngân tử kim tháp nhân quả liên hệ, xem như hàng mẫu đến lĩnh hội đạo bất khả luận chân ý niêm nhân quả một kiếm này chiêu, có lẽ còn có càng thêm phù hợp cải tiến lộ tuyến. Diêu Hy nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì, thần sắc tự nhiên ngồi tiếp Phương Dương đi vào Thánh Dương điện. Tại dạo bước tiến lên Thánh Dương Điện lúc, Diêu Hy không tự giác quay đầu nhìn về phía cách nơi này rất gần, Vivi hiện đang ở động phủ, nhìn thấy tòa kia động phủ đại môn đóng chặt, muốn phải nói với Phương Dương chút gì, nhưng vẫn là chưa từng nói ra miệng. Thần Linh Cốc, khinh người quá đáng, ta muốn giết cái kia thánh thể. Thử Thiên Đô phát ra nổi giận tiếng gầm gừ. Ngay tại vừa rồi, Thần Linh Cốc một đám tiên đài cảnh giới người hầu, bị Diệp Phàm thiết kế, không biết lấy thủ đoạn gì, đem nó toàn bộ đánh giết. Phải biết, tại hiện nay thời đại này, liền Thần Linh Cốc cũng không có bao nhiêu tiên đài tu sĩ, kết quả thoáng cái chết đi 10 cái, nếu là bị về sau từ bên trong thần nguyên khôi phục trưởng bối biết được, hắn cái này Thần Linh Cốc thiếu chủ, sợ là muốn mất hết mặt mũi, thậm chí muốn bị mấy cái quan hệ không tốt ra hỏa trả phúng. Nếu là không trả thù đi qua, Thử Thiên Đô tâm bất bình. "Tỷ, ta muốn mời ra Thánh Minh, tự mình đi đánh giết Diệp Phàm tên kia, khoảng thời gian này ngươi đến tọa trấn Thần Linh Cốc." Tử Thiên Đô đằng đằng sát khí, đối với mình tỷ tỷ Tử Thiên Phượng nói: "Ngươi đang tu luyện thần linh bí pháp, ngày nay chính là thời khắc mấu chốt, sao có thể vì một cái Diệp Phàm vứt bỏ, vẫn là ta tiến đến thay những cái kia tộc nhân báo thù, ngươi liền lưu tại Thần Linh Cốc đi." Tử Thiên Phượng như thế nói. Nàng biết được bản thân đệ đệ chỉ có thể bước lông bước, nếu là đưa nàng chân chính ý nghĩ, cùng Diệp Phàm đám người hòa đảm, kết thúc cùng đối phương thù hận, báo cho Tử Thiên Đô. Tử Thiên Đô tuyệt đối sẽ vọt thẳng ra Thần Linh Cốc, đối Diệp Phàm bày ra không chết không thôi trả thù. Tử Thiên Phượng nghĩ thừa dịp trước mắt song phương đều không có quá lớn tử thương, cũng không kết thành tử thủ, tranh thủ thời gian cùng Diệp Phàm hòa giải, tránh cùng đối phương sau lưng Phương Dương phát sinh xung đột, mới phải chính xác. Cực đạo đế binh, há lại là Thần Linh Cốc có thể đối kháng? Hiện nay, Thần Linh Cốc thánh nhân còn chưa khôi phục, coi như khôi phục, cũng không phải tay cầm cực đạo đế binh Phương Dương đối thủ. Trừ phi mấy vị kia thánh nhân vương tiên tổ khôi phục. Nhưng lấy Phương Dương tốc độ tu luyện, thánh nhân vương tiên tổ thật có thể coi như lá bài tẩy sao? Tử Thiên Đô đem hết thảy đều đặt ở trên thân Vương Đằng, một phần bạn thua chính là cả bàn đều thua, niên kỷ của hắn nhỏ không biết điều, tâm cao khí thịnh. Tử Thiên Phượng xem như tỷ tỷ, chỉ có thể thay đối phương thu thập tàn cuộc. "Tỷ, vậy liền làm phiền ngươi, nhất định muốn đem Diệp Phàm đầu lâu mang về cho ta." Tử Thiên Đô cắn răng nói, hoàn toàn không nghĩ tới tỷ tỷ của mình biết tính toán hắn cái này em ruột. "Yên tâm." Tử Thiên Phượng ôn nhu nói. Thực ra đang suy nghĩ, Thần Linh Cốc bên trong một loại có thể khiến người ta ngủ say mấy chục năm, vô sắc vô vị bí dược, nên để cho mình cái này không bất lo đệ đệ, nhấm nháp một phen. Nâng ly thần linh huyết, thông suốt thần ăn linh đủ. Cái này Thần Linh Cốc vương tộc, nó mùi vị cũng thực không tồi, mà lại nó bản thể cũng 10 phần cực lớn, đầy đủ chúng ta tất cả mọi người ăn một bữa. Bang Bác nắm lên một khối thịt nướng, chất béo toát ra, vàng óng ánh mê người. Đáng tiếc cái này Thần Linh Cốc vương tộc chỉ có một đầu, còn lại đều là Thần Linh Cốc người hầu, không phải vậy đem nó hiến cho địa chủ, chỉ sợ còn có thể thu hoạch được một chút điểm công hiến. Tu hành khó, ta ngày nay thời gian dài như vậy đi qua, cũng chỉ là vừa mới đi đến tiên đại tầng thứ nhất cái thứ 6 bậc thang nhỏ. Nếu là có thể đổi lấy một cái Phương Dương luyện chế bảo đan, đoán chừng chừng một năm, liền có thể tu thành nửa bước đại năng. Diệp Phàm thở dài, Thanh Liên Điện điểm cống hiến giá trị rất cao, có thể hắn không tiếc đem 2/3 kiện vương giả thần binh mạnh mẽ đổi thành điểm cống hiến, cũng chỉ là vừa mới đủ đổi nửa viên Phương Dương đặc chế bảo đan. Vì lẽ đó, tại Bàng Bác theo đề nghị, hắn đem điểm cống hiến tất cả đều đổi thành ngộ đạo trà thụ mạnh vụn. Thật đúng là đừng nói, mặc dù bắt đầu an vị rất cổ quái, nhưng hiệu quả coi như không tệ, vẹn vẹn một điểm mạnh vụn cũng nhanh muốn bù đắp được một cái lá trà ngộ đạo hiệu quả, mà lại nội ẩn đặc biệt thần năng. Chỉ là ăn đầu gỗ cuối cùng không phải là kế lâu dài. Thanh Liên Điện là Phương Dương sáng tạo thế lực, các ngươi thân là Thanh Liên Điện thánh tử, có hay không con đường để ta cũng gia nhập Thanh Liên Điện? Đồ Phi đột nhiên nói. Phương Dương Trảm Đạo Thành Vương đã là mọi người đều biết sự tình, Thanh Liên Điện xem như Phương Dương độc nhất thế lực, chắc chắn trở thành có thể so với Bất Hủ Hoàng Triều dạng này quái vật khổng lồ. Nếu là có thể vào lúc này gia nhập trong đó, nhất định có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Diệp Phàm cùng Bàng Bác vừa mới nâng lên ngộ đạo trà thụ mạnh bụng, đặt ở ngoại giới vô số tu sĩ muốn phải ăn đều ăn không được, bọn hắn thế mà còn có chút ghét bỏ. Thật là đáng chết. A Đồ Phi tầm mắt sáng ngời nhìn xem Diệp Phàm, sau đó lại nhìn về phía Bàng Bác, muốn phải hai người bọn họ cho mình một cái gặm đầu gỗ cơ hội. "Ngươi quá giả, trừ phi đem ngươi ra nửa cái thôn thiên ma bình đưa cho Phương Dương, không phải vậy sợ là vào không được. Trước đây có một cái niên kỷ nhẹ nhàng, thiên tư cùng thánh tử thánh nữ không sai biệt lắm thiên tiêu, cầu đến nơi này của ta, muốn phải gia nhập Thanh Liên Điện, đưa một bộ chí ít đại thánh cấp độ công pháp mới lấy bái nhập trong đó." Bàng Bác không khách khí chút nào đả kích Đồ Phi nói: "Đại thánh kinh văn, chỉ vì nhường một người gia nhập Thanh Liên Điện?" Đồ Phi líu lưỡi nói, đồng thời vứt bỏ gia nhập Thanh Liên Điện ý nghĩ. "Mọi người nắm chặt ăn thì đi. Chúng ta vừa mới giết người của Thần Linh Cốc, nói không chừng lúc nào, bọn hắn liền biết tiếp tục phái người tới truy sát. Thái cổ vương tộc vẫn là quá mạnh mẽ, liền người hầu đều có tiên hai đại năng cảnh giới." Lý Hát Thủy đối mấy người nói: "Bọn hắn vì báo thù, đặc biệt mai phục giết người của Thần Linh Cốc, hạ giận ngược lại là hạ giận, nhưng tiếp xuống, sợ rằng sẽ nên đón càng khủng bố hơn trả thù. Thần Linh Cốc, trước đây đuổi giết bọn hắn trong người, thế nhưng là có Trảm Đạo Vương giả tồn tại." Mấy người đối Lý Hát Thủy lời nói rất tán thành, sau đó ào ào hóa thân thao thiết, 2-3 miếng liền ra lẫn xương, đem Thần Linh Cốc vương tộc thịt toàn bộ nuốt vào trong bụng, cấp tốc rời trận địa. Đông Hoang, Yến Quốc. Phương Dương dựa theo quyết định, mang theo Vivi cùng nhau đi tới chỗ này nơi cũ, hai người chậm rãi đi tại đây chỗ trong quốc gia, tốn nửa canh giờ thời gian, cuối cùng trở lại ngày xưa tu hành linh khư đầu tiên. Đến là người nào? Một tên đệ tử tại ngoài sân môn, đối mặt như là thần tiên quyến lữ hai người, mở miệng nghiêm nghị chất vấn. Hắn mặc dù nhìn ra người tu vi cao thầm, đột nhiên xuất hiện tại ngoài sân môn, nhưng nắm lấy phía sau mình có linh khư động thiên làm chỗ dựa, tại Yến Quốc không cần e ngại bất luận kẻ nào ý nghĩ, vẫn là lấy dũng khí hỏi thăm hai người. Không có mắt ra hỏa. Một bên, một tên khổ hải tu sĩ hung hăng quay cái này mới nhập môn tu sĩ đầu, sau đó tại nó ngậm bức trong ánh mắt, vội vàng thấp thân thể, đối trước mắt hai người cười làm lành nói, Phương Dương sư minh, Vi Vi sư tỷ, hoan nên các ngươi về Linh Khư Động Thiên, ta hiện tại liền đi bẩm báo trưởng giáo bọn hắn. Xem như một tên Linh Khư Động Thiên lão nhân, hắn làm sao lại không nhận ra Phương Dương cùng Vi Vi, vừa mới nếu không phải tâm thần rung động, không nghĩ tới hai người bọn họ biết trở về Linh Khư Động Thiên, cũng không đến nỗi nhường cái này không có mắt ra hỏa, nói ra không nên nói. Không cần, chúng ta trực tiếp đi vào là được. Phương Dương khép cười một tiếng, sau đó mang theo Vi Vi vòng qua hai người, từ Sơn Môn Châu đi vào Linh Khư Động Thiên. Nhưng ở đi qua Sơn Môn về sau, hắn tiện tay cho cái thứ nhất mở miệng đệ tử, lưu lại một cái bình thường đang ăn dược, coi như cướp đoạt khí vận để bù. Chương 237, đệ tử đến, cơ gia liền có thể cứu. Chương 237, đệ tử đến, cơ gia liền có thể cứu Hồng Vận Tề Thiên Cổ. Vì chúng sinh vận tác phẩm đỉnh cao, trên thực tế bao dung đủ loại tiên cổ năng lực, không chỉ là đơn thuần hấp thu người khác khí vận, chuyển hóa thành tự thân khí vận, đơn giản như vậy. Nếu như không thêm khống chế hấp thu tất cả mọi người khí vận, như vậy sử dụng Hồng Vận Tề Thiên Cổ người, chính là thiên sát cô tinh mệnh nhân vật chính, đi đến chỗ nào chết đến chỗ nào, liền thân bên cạnh thân bằng hảo hữu, cũng muốn không may cực độ. Phương Dương đi qua nghiên cứu, đối Hồng Vận Tề Thiên Cổ tác dụng, có đại khái hiểu rõ. Quan hệ bình thường người đi đường, chỉ biết bị hấp thu rơi một tầng lơ lửng vận, sẽ không ảnh hưởng với bản thân bản chất khí vận, nhiều lắm là mất đi một chút niềm vui ngoài ý muốn. Quan hệ rất kém cỏi địch nhân, thì là sẽ bị rút gân rút xương, hấp thu hết tất cả vận may, càng là cùng Hồng Vận Tề Thiên Cổ chủ nhân đối nghịch, càng là không may, cho đến thân chết đạo tiêu. Quan hệ người thân cận, mặc dù cũng biết bị Hồng Vận Tề Thiên Cổ thu lấy khí vận, nhưng tương tự cũng biết thu hoạch được Hồng Vận Tề Thiên Cổ tăng thêm khí vận, cùng Hồng Vận Tề Thiên Cổ chủ nhân tương liên một phần, cũng có thể thu được đủ loại vận may. Ngay tại vừa rồi, cái kia dẫn đầu mở miệng đệ tử, vẻn vẹn chỉ là ngự khí có chút không tốt, liền bị Hồng Vận Tề Thiên Cổ khóa chặt, phán định vì quan hệ không tốt trận doanh, bị cướp đoạt một phần nhỏ khí vận. Phương Dương đương nhiên sẽ không nhỏ mọn như vậy, cho nên mới sẽ lấy ra một cái bình thường đan dược, coi như cho đối phương khí vận đền bù. Phương Dương cùng VV đi vào Linh Khư Động Thiên không bao lâu, liền gặp được Linh Khư Động Thiên trưởng giáo, mang theo mấy vị trưởng lão, đội vã đi tới hai người bọn họ trước mặt. Bái kiến Giao Quang Thánh Chủ. Linh Khư Động Thiên trưởng giáo mang theo mấy vị trưởng lão vội vàng làm lễ nói, hiển nhiên là sớm đã biết được Phương Dương kế thừa Giao Quang Thánh Chủ vị trí một chuyện. Phương Dương nổi lên, dù là tại Yến Quốc cái này một mẫu ba phần đất nơi hẻo lánh, cũng là vì chỗ người biết rõ việc lớn. Xem như bồi dưỡng được Giao Quang Thánh Chủ thế lực, Linh Khư Động Thiên khoảng thời gian này quả thực bởi vậy thu không ít mầm tiên, thế lực càng thêm lớn mạnh. Lý Bá, ngươi làm như vậy liền gấp chết ta. Ta cùng Vi Vi lần này tới là đặc biệt tới thăm các ngươi một chút mấy vị trưởng bối, chớ nên coi ta là Giao Quang Thánh Chủ, chỉ coi ta là vãn bối liền tốt. Phương Dương vội vàng nâng lên Linh Khư Động Thiên trưởng giáo, xem ở Vi Vi quan hệ bên trên, đối vị này bất quá là đạo cung cảnh giới tu sĩ khách khí nói. Linh Khư Động Thiên trưởng giáo thẳng đến bị Phương Dương đỡ thẳng, đầu vẫn như cũ có chút không xoay chuyển được đến. Hắn lúc nào cùng Phương Dương quan hệ tốt như vậy? Năm đó hắn mặc dù cho Phương Dương một bút nguyên tinh khiết, nhưng cũng chỉ là bình thường đầu tư, như thế nào xứng với đối phương như thế lễ ngộ. Thẳng đến ánh mắt của hắn quét qua Vi Vi, nhìn thấy đối phương nhìn về phía Phương Dương nhu tình ánh mắt, lúc này mới ý thức được Phương Dương hành động như vậy nguyên nhân. Nguyên lai là Vi Vi. Bất quá, Phương Dương không phải là đã cưới Giao Quang Thánh Nữ sao? Chẳng lẽ Vi Vi chính là vị kia Giao Quang Thánh Nữ? Không nên a. Linh Khư Động Thiên trưởng giáo không nghĩ nhiều nữa, cũng không có tự nhận là trưởng bối mà khinh thường, cùng Phương Dương cười cười nói, mời đối phương đi vào Linh Khư Động Thiên bên trong đại điện. Phương Dương cùng Vi Vi hai người đi qua một phen từ chối, ngồi xuống phía dưới trên bàn tiệc, qua lại ở giữa rửa vào rất gần. Tại chỗ mấy vị tu sĩ, người già thành tinh, tự nhiên nhìn ra giữa hai người mở ám, nhưng đều không có nói thêm cái gì, chỉ nói là lấy chuyện nhà bị vặt. Thẳng đến trời tối người yên, đám người lúc này mới tàn đi. Phương Dương cùng Vi Vi cùng nhau trở lại ngày xưa đậu phủ. Vi Vi đậu phủ vẫn như cũ bị thật tốt giữ, một mực không có người ngoài, và ở Phương Dương đứng tại đậu phủ bên ngoài, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, nghĩ đến chính mình lúc trước vừa thu hoạch được rắn phủ chú lúc, ngồi xếp bằng ở đây, lấy Vi Vi tiên linh nhãn tham dò phù chú hiệu quả sự tình. Sư đệ đang cười cái gì? Vi Vi hiếu kỳ nói. Nghĩ đến năm đó may mắn bị Vi Vi sư tỷ chọn chúng, trở thành Linh Khư Động Thiên đệ tử, không phải vậy sợ là sẽ phải bỏ qua sư tỷ ngươi. Phương Dương kéo Vi Vi bàn tay như ngọc trắng, cảm thụ được đối phương mát lạnh xúc cảm, cùng nhau đi vào tòa động phủ này bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Dương cùng Vi Vi tại cùng Linh Khư Động Thiên trưởng giáo đám người từ biệt về sau, lưu lại một chút tu luyện, duyên thọ bình thường bảo vật, cùng bộ phận giá trị không tính quá cao pháp khí, liền phiêu nhiên rời đi nơi đây. Đến mức càng nhiều bảo vật, bọn hắn cũng không để lại. Không phải vậy, đối với Linh Khư Động Thiên là họa không phải là phúc, ngày sau thường đến xem, chính là đối Linh Khư Động Thiên tốt nhất hồi báo. Sư đệ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Vi Vi hỏi. Trung Châu người giỏi đất thiêng, mà lại sư tỷ còn chưa có đi qua Thanh Liên Điện, không bằng theo ta đi nơi đó ngồi một chút. Phương Dương trả lời. Đông Hoang tu sĩ, còn lâu mới có được Trung Châu nhiều. Mặc dù Đông Hoang sinh linh cấm khu bên trong, chôn giấu có thật nhiều đại đế, chí tôn, nhưng Trung Châu cho tới nay đều là ngũ đại bên trong một tâm, mỗi một cái thời đại đều có thể xuất hiện cường đại tu sĩ. Xa như cái cửu, gần có Trảm Đạo Thành Vương Song Tử Vương, tại Đông Hoang đều là khó gặp cường giả. Phương Dương tiến về trước Trung Châu, là muốn lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành Hồng Vận Tề Thiên Cổ tích lũy, lấy vận tu đạo, có thể để cho hắn đi càng thêm thuận lợi. Đến mức tu luyện, đến hắn một bước này, bế quan cùng ra ngoài, cơ hội không có khác nhau. Cơ gia, phòng nghị sự. Cơ Ngôn Chí ngồi tại chủ vị, nhìn xem chung quanh thần sắc lãnh đạm đông đảo trưởng lão, trong lòng cười lạnh. Trước hắn một thân một mình tiến về trước giao quang thánh địa xem lễ, cầm một kiện thánh binh, muốn phải đổi lấy Phương Dương thông cảm, kết quả lại bị đối phương cự tuyệt, cầm lại thánh binh không công mà lui. Sau đó, lại đi Thanh Liên Điện cầu kiến Nhan Như Ngọc, muốn phải tại đối phương nơi đó tìm kiếm chỗ đột phá, kết quả lại bị báo cho đối phương đang lúc bế quan, không gặp khách lạ, thế là chỉ được chật vật không chịu nổi trở về Cơ gia. Sau đó, những thứ này thân là hắn trưởng đối các trưởng lão, đều là một bộ lạnh lùng biểu tình cùng thái độ, chỉ có đời trước Cơ gia thánh chủ mở lời an ủi hắn vài câu, nhưng sau đó cũng là không nói thêm gì nữa, mặc cho đám này trưởng lão âm thầm cô lập hắn. Ngu xuẩn, một bang ngu xuẩn. Thưa không tiên tổ cỡ nào nhân kiệt, vì sao lại có như thế đầu não không rõ ràng hậu nhân? Cơ Ngôn Chí trong lòng lửa giận tích tụ, hắn không thể giết hết những thứ này người tầm thường, vì Cơ gia tái tạo căn khôn. Trước đây, hắn lẻ loi một mình tiến về trước giao quang thánh địa lúc, những người này đều là vui vẻ đưa tiễn, đem hắn coi là anh hùng. Ngày nay, hắn không công mà lui, đám người này liền áp dụng lệnh bạo lực, để hắn trở thành trên danh nghĩa gia chủ, quá nhiều tu sĩ âm phụng Dương Vi. Ngôn Chí, ngươi tuổi còn rất trẻ. Lần trước giao quang thánh địa sự tình, xác thực không phải là ngươi năng lực không đủ, mà là Phương Dương cái kia thằng nhãi danh khinh người quá đáng, còn có cái kia Nhan Như Ngọc giá đỡ không nhỏ, chúng ta Cơ gia thánh chủ tự mình đến nhà, nàng thế mà cố ý không thấy, quả thực là khinh người quá đáng. Bất quá, Cơ gia chuyện gần nhất, ngươi xác thực xử lý không tốt lắm, không bằng dạng này, ngươi còn là chúng ta Cơ gia thánh chủ, lão đại hắn kinh nghiệm phong phú, ngày bình thường liền giúp một chút ngươi vội vàng, chờ ngươi có năng lực điều khiển gia tộc sự vụ về sau, lại đem quyền sở hữu lực giao cho ngươi. Cơ gia bát tổ tình cảm giảng giáo nói. Xem như ngày bình thường, cùng Cơ gia thánh chủ mâu thuẫn không ít người, hắn lời nói này, thắng được đám người duy trì, rất nhiều người hào hào mở miệng, biểu thị nên nhường lao thánh chủ nhiều gánh vác một chút trách nhiệm, không thể cứ như vậy vứt xuống bọn hắn. Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cơ gia thánh chủ đứng dậy, thuận lý thành chương cầm lại, chính mình giao cho Cơ Ngôn Chí bộ phận quyền lực. Ngày xưa, hắn bị nhường Cơ Ngôn Chí tận tâm tận lực, đem thánh chủ vị trí nhường cho đối phương, nhưng ngày nay Phương Dương cự tuyệt hòa hảo, Nhan Như Ngọc cũng cự tuyệt tha thứ. Cơ Ngôn Chí đối mặt loại tình huống này, không chỉ không có làm ra thích hợp phản ứng, thậm chí muốn phải tiếp tục lấy lòng đối phương, để hắn rất là bất mãn. Cơ Ngôn Chí giữ im lặng, lạnh lùng nhìn về đám người này, tựa như đang xem kịch trên đài vai hề. Đồng nhiên, Cơ gia tộc địa bên trong truyền đến từng đợt thật lớn âm thanh, như là núi lở đất mòn, nhường tại chỗ đông đảo đại năng kinh hãi đến biến sắc. Mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Đi mau. Một đám người bối rối hướng tổ địa chạy đi. Cơ Ngôn Chí cũng không ngoại lệ. Đám người rất nhanh đuổi tới âm thanh nơi phát ra chỗ, nhìn thấy tổ địa chỗ sâu, trong hư không, như là mạng nhện vết rạn, ào ào không biết làm sao. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có trưởng lão hỏi. Đám người trầm mặc, không người có thể trả lời vấn đề này. Cơ gia tổ địa nơi này chính là Cơ gia phòng vệ xâm nghiêm nhất địa điểm, cho dù là thánh nhân cũng không khả năng tùy ý xông vào. Cho nên bên trên hư không biết dạng, khả năng không lớn là ngoại địch xâm lấn. Hư không kính. Cơ Ngôn Chí hô lớn, hắn thân là Cơ gia thánh chủ đảm bảo hư không kính, đột nhiên từ trong khổ hại tự đi phá không mà ra, tách ra tiên quang, chiếu xạ tại hư không chỗ vết dạng bên trên. Mọi người ở đây coi là chỗ hư không vết dạng gần chữa trị lúc, vết dạng theo tiên quang chiếu sáng, lại là phi tốc mở rộng, cho đến hoàn toàn tan vỡ. Một khối có tới 9 phương thần nguyên từ trong hư không xông ra, long lánh chói mắt ánh sáng. Như thế lớn một khối thần nguyên, giá trị đâu chỉ chục triệu cân nguyên tinh khiết, chỉ sợ đủ để mua không bất luận cái gì một chỗ thạch phường vườn đá tên chữ thiên. Nhưng nhất khiến người chú mục không phải là khối thần nguyên này bản thân, mà là bên trong thần nguyên phong tồn lấy một tên nam tử. Nam tử khuôn mặt bình thường, tìm không ra cái gì tốt nhìn địa phương, cũng tìm không ra gì đó khó coi địa phương, bình thường đến cực hạn, có thể nói là bình thường không có gì lạ. Nhưng ở chàng người nhà họ Cơ nhìn thấy tướng mạo của người đàn ông này lúc, lập tức kích động tột đỉnh. Bởi vì nam tử tướng mạo cùng bọn hắn Cơ gia tiên tổ hư không đại đế quả thực là một cái quân đúc ra tới. Đây là tiên tổ thi thể. Không đúng, nam tử này trên thân còn có bàng bạc sinh cơ, mà lại cảnh giới nhìn qua cũng không tính cao, đại khái là tiên hai đại năng hay là trạm đạo vương giả. Trong tộc truyền ngôn, trước đây tiên tổ mấy vị đế tử bên trong còn có một vị nhỏ tuổi nhất đế tử chưa hề xuất thế. Lời này vừa nói ra, Cơ gia đám người trầm mặc, sau đó hào hào thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt xem như hưng phấn ánh sáng rực rỡ. Đế tử mới ra, ai dám tranh phong? Chỉ là Phương Dương, há có thể là ta Cơ gia đế tử đối thủ? Đế tử đến, Cơ gia liền có thể cứu. Cơ gia đông đảo đại năng ào ào quỳ rạp xuống đất, chiều bái này trước mắt đế tử, bọn hắn quỳ an lòng lì đến, dù là đối phương không phải là đế tử, cũng tuyệt đối là huyết mạch tiếp cận đế tử tồn tại, là bọn hắn những người này tổ tiên. Cơ Ngôn Chí nhìn xem biểu hiện của mọi người, trong lòng chìm xuống, nhưng cũng chỉ có thể theo đại lưu quỳ rạp xuống đất, chỉ có thể khẩn cầu vị này bên trong thần nguyên tồn tại, có khả năng ngăn cơn sóng dữ, tránh Cơ gia đi hướng diệt vong. Chương 238, bất hiếu tử tôn, tử vi đế hoa. Chương 238, bất hiếu tử tôn, tử vi đế hoa. Cơ gia tổ địa. Bên trong thần nguyên nam tử, giống như nghe được ngoại giới hiếu tử hiển tôn nhóm tiếng hô hoán, mí mắt khẽ động, chậm rãi mở mắt ra. Trong cặp mắt cũng không có cái gì sắc nhọn, cao ngạo chờ cảm xúc, không có chút rung động nào, tựa như một người bình thường mới vừa từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lúc dáng vẻ, mang theo một tia mông lung. Đêm nay là năm nào? Nam tử thân niệm xuyên thấu qua khối thần nguyên, hướng ra phía ngoài truyền lại nhộn nhạo lên, nhường tại chỗ người nhà họ Cơ nghe vậy hưng phấn không thôi, bọn hắn nhìn xem cùng hư không tiên tổ không khác nhau chút nào tướng mạo, kích động không thể tự mình. Bây giờ là hư không tiên tổ chứng đạo 163,000 năm sau, không biết ngài tục danh là gì. chúng ta bất hiếu tử tôn, nên như thế nào xưng hô ngài? Cơ Ngôn Trí dẫn đầu mở miệng, dùng bọn hắn người nhà họ Cơ quen thuộc nhất tính theo thời gian phương thức, vì vị này hư hư thực thực hư không đế tử tiên tổ giải thích nói. Cơ gia thánh chủ sắc mặt hơi có âm trầm, nhưng ở Cơ gia tiên tổ trước mặt, không dám biểu hiện ra, rất nhanh liền thu liễm, khôi phục thành một mặt vẻ mặt kích động. Cơ Ngôn Trí kẻ này đã có lòng phản định. Ta tên Cơ Tử. Bên trong thần nguyên nam tử, nghe lúc này đã là 160.000 năm sau thế giới, sắc mặt bình tĩnh như trước không dị sắc, nhưng giọng nói chuyện lại là mang theo khó nói lên lời cô đơn cùng trống vắng. Lắc lắc, 160.000 năm trôi qua, cha mẹ bạn tốt đều là qua đời, duy nhất lưu một người trên thế gian. Cơ Tử bên trong đôi mắt lóe qua xót xa, nhưng lại nghĩ đến phụ thân giao phó trách nhiệm của hắn, nghĩ đến trong cơ thể mình chạy xuôi hư không đại đế huyết dịch, thế là một lần nữa tỉnh lại, tiếp tục nói, ta là hư không đại đế con trai. Ngày nay đã đến phụ thân suy tính thời đại, đường thành tiên sắp mở, trong nhân thế lớn nhất náo động gần đã đến, cũng là nên lúc xuất thế. Vừa dứt lời, không đợi Cơ gia đám người làm ra phản ứng, Cơ Tử vây tay hư không kính, hư không thánh lực trong chớp mắt, đem thần nguyên bên trên thực hiện phong ấn chấn vỡ, mấy chục khối thần nguyên vỡ nát, mỗi một khối đặt ở ngoại giới đều là không thể lường được chất bảo, liền Trạm Đạo Vương giả đều muốn trông mà thèm. Nhưng lúc này, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào từ bên trong thần nguyên đi ra cái kia, tự xưng Cơ Tử trên thân nam nhân, Cơ Tử. Này Cơ, chính là hư không đại đế Cơ. Kẻ này, chính là hư không đại đế con trai. Cái tên này thật tốt. Nhưng ở chàng đám người, thật đúng là không biết được hư không tiên tổ đế tử, có phải hay không để cái này cái tục danh, rốt cuộc cái kia đã là 16 vạn năm trước chuyện xưa. Bất quá. Cơ gia mọi người thấy, vị Cơ Tử cầm trong tay, tựa như đang hoan hô nhảy cấm hư không kính. Hư không kính ban đầu ở trong tay của ta lúc, thế nhưng là cao ngạo cực kỳ, nào có như vậy thuận buồm xuôi gió thời điểm, vị này Cơ Tử quả thật là hư không tiên tổ lưu lại đệ tử. Có tiểu tổ tại, lo gì ta Cơ gia không thể. Thì sợ gì Phương Dương cái kia đắc ý quên hình trẻ em. Cơ gia thánh chủ trên mặt mang lên dáng tươi cười, chủ động hướng về phía trước phóng ra một bước, cùng chỉ rất lại phía sau hắn nửa cái vị trí thân Cơ Ngôn Trí, triệt để kéo ra rõ ràng khoảng cách, sau đó quỳ rạp trên đất, miệng hô tiểu tổ, bái kiến vị này bối phận cực cao, tuổi nhưng lại cực nhỏ hư không tiên tổ con trai. Bái kiến tiểu tổ. Cơ gia đám người cùng nhau quỳ xuống đất, tốt một đám hiếu tâm đáng khen hậu nhân. Không cần đa lễ, đứng lên, không muốn quỳ. Cơ Tử trông thấy đám người quỳ lạy cảnh sắc, đem tâm thần từ hư không kính bên trong thoát ly, mở miệng khiến cái này tuổi so hắn còn phải lớn hậu bối lên. Ngày nay người quen sớm đã mất đi, những thứ này hắn ca ca nhóm lưu lại đời sau, nhờ Cơ Tử cảm nhận được một tia thân tình tồn tại. Ai là Cơ gia thánh chủ? Cho ta giảng một chút gần nhất bắt đầu thế cục. Cơ Tử mở miệng nói ra. Hắn ngày nay muốn biết một chút bắt đầu tình huống, sau đó chính là an tâm tu luyện, tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, lấy ứng đối tiếp xuống muốn phát sinh thế gian họa lớn. Ta là Cơ gia thánh chủ. Cơ Ngôn Trí dẫn đầu nói. Ngôn Trí còn tuổi trẻ, đối bắt đầu thế cục khả năng không hiểu rõ lắm, ta là Cơ gia đời trước thánh chủ, không bằng để cho ta tới vì tiểu tổ giải hoặc. Cơ gia lão thánh chủ động nói, một bộ thay vãn bối suy nghĩ bộ dáng, ở bề ngoài nhìn không ra sơ hở, thực ra là lo lắng Cơ Ngôn Trí nói sai lời gì, muốn chính mình đến vì tổ tiên giải thích Cơ gia gần nhất chuyện phát sinh. Có thể. Cơ Tử mặc dù tuổi trẻ, nhưng vẫn cũng nhìn ra hai cái thánh chủ ở giữa, hơi có chút cổ quái bầu không khí, thế là nhường cái này lão thánh chủ trước nói, nhìn một chút đối phương trong hồ lô làm cái gì thừa nước đục thả câu. Bắt đầu gần nhất. Cơ gia lão thánh chủ tớ bắt đầu đến Đông Hoang, từ Đông Hoang đến Cơ gia, từ lớn đến nhỏ, đem bắt đầu thế cục phân tích đến triệt triệt để mười phần thông suốt. Cho dù là có chút không cam tâm Cơ Ngôn Trí, cũng không thể không thừa nhận, vị này lão thánh chủ xác thực có chút tài năng, không phải là hắn có thể so sánh. Chỉ tiếc, đối phương có lẽ là thật giả, thấy không rõ thế cục hôm nay, bị Phương Dương cùng Nhan Như Ngọc cự tuyệt, liền cho là nó không nể mặt mũi. Nhưng khi đó Cơ Hạo Nguyệt nắm giữ hư không kính truy sát Nhan Như Ngọc, muốn phải cướp đoạt Thanh Liên Đế binh lúc, hắn lại làm sao cho Thanh Đế hậu nhân mặt mũi? Thân là Cơ Hạo Nguyệt phụ thân, Cơ Ngôn Trí cho là mình xác thực từng có sai, nhưng lớn nhất sai lầm chỉ có thể nói là đem con của mình giao cho Cơ gia lão thánh chủ đến bồi dưỡng, mà lại đem hư không kính cái này cực đạo đế binh giao cho Cơ Hạo Nguyệt ra ngoài lịch luyện, cướp đoạt Thanh Liên Đế binh. Cơ Ngôn Trí tự nhận là mình coi như thân là Cơ Hạo Nguyệt phụ thân, cũng không làm được bực này chuyện ngu xuẩn. Hy vọng vị này tiểu tổ không nên bị hắn trò che đậy. Trong lòng Cơ Ngôn Trí ôm lấy kỳ vọng, nếu là chuyện không thể làm, hắn liền chỉ có thể đi mạo phạm trưởng giả thật, đối Cơ Tử lại đi giải thích. Cơ Tử nghe Cơ gia lão thánh chủ lời nói, thỉnh thoảng gật gật đầu, đối hiện nay bắt đầu thế cục có đi sâu vào hiểu rõ. Ngày nay Cơ gia đương thời có bao nhiêu Trảm Đạo Vương giả, có bao nhiêu bàn thánh thánh nhân. Hắn mở miệng chen vào nói do hỏi. Sở dĩ không có nói tới thánh nhân vương, đại thánh, là bởi vì đương thời sát thực đại đạo phong tỏa, người bình thường rất khó trở thành thánh nhân vương. Có thể nói, nếu như ở trong môi trường này, có thể trở thành thánh nhân vương, vậy liền thật sự là có chuẩn đế chi tư. Cơ gia tuy là phụ thân hắn huyết mạch truyền nhân, nhưng huyết mạch sớm đã mỏng manh, dựa vào huyết mạch nắm giữ loại thiên phú này đã là nói mơ giữa ban ngày. Chúng ta thẹn với tiên tổ. Ngày nay trong tộc đỉnh cao nhất đại năm 8, 9 người đều bị vây ở Trảm Đạo đại quan phía trước, không được siêu thoát, khó mà Trảm Đạo thành vương. Bất quá thế giới này, có một vị thần toán tử tinh thông tôi diễn, đã tính ra đại đạo gần vương lòng, nhiều nhất trong vòng 10 năm, Cơ gia tất nhiên sẽ xuất hiện Trảm Đạo vương giả. Cơ gia lão thánh chủ bày ra hổ thẹn biểu tình, hướng Cơ Tử giải thích nói. Cơ Tử giữ im lặng. 160.000 năm trôi qua, Cơ gia sắc thực sớm đã cô đơn, thế mà liền một cái Trảm Đạo vương giả đều xuất hiện không được. Quả nhiên là, Cơ Tử hiếm thấy biểu hiện ra cảm xúc, thở dài nói, không ngại. Các người rốt cuộc huyết mạch mỏng manh, tình huống như vậy cũng hợp tình hợp lý. Sau đó nói chuyện Cơ gia gần nhất phát sinh việc lớn, còn có đương thời nhưng có gì đó thiên kiêu nhân kiệt. Cơ Tử đối đại đám này minh trưởng hậu nhân vẫn là biểu lộ ra một chút ôn nhu, mở lời an ủi đối phương nói: "Sắp thực có một việc lớn." Cơ gia lao thánh chủ trong thức hải ý niệm điên cuồng ba chạm, tổ chức lấy ngôn ngữ, sau đó nói: "Khoảng cách đương thời gần nhất một vị đại đế tên là Thanh Đế, chúng ta Cơ gia đoạn thời gian trước cùng nó hậu nhân kết toán, Thanh Đế nhất mạch thương vong mười mấy cái người hầu, mà chúng ta Cơ gia theo đến tiếp sau tranh đấu, không chỉ sát thương mấy vị tiên hai đại năng, thậm chí liền một vị duy nhất thần thể đều suýt nữa bị yêu tộc truy sát mà chết. Ta thân là hư không đại đế hậu nhân, lại là Cơ gia khi đó thánh chủ, vốn nên cùng Thanh Đế nhất mạch quyết định sinh tử, mới không ngã hư không đại đế một thế anh danh. Nhưng Thanh Đế nhất mạch cùng đương thời thiên kiêu số một Phương Dương cấu kết, cái sau trước đó vài ngày chạm đạo thành vương, đồng thời kế thừa giao quang thánh địa thánh chủ vị trí, nắm giữ hai cái cực đạo đế binh. Ta rất hổ thẹn, vì Cơ gia kéo dài, không thể làm gì khác hơn là hủy khúc cầu toàn, đưa lên một kiện thánh binh xem như nhận lỗi. Kết quả Phương Dương cự tuyệt hòa hảo, Thanh Đế hậu nhân cũng giả tá bế quan tu luyện, tránh mà không thấy, thực sự là khinh người quá đáng. Thỉnh cầu tiểu tổ vì bọn ta làm chủ. Cơ gia lão thánh chủ bi thương khóc kể lể. Tiểu tổ, ta cũng có lời muốn nói. Cơ Ngôn Chí trong lòng chìm xuống, liền vội vàng đứng lên nói: "Cái này lao bất tử, quả thật nên chết. Ngôn Chí, ngươi lui xuống trước đi." Cơ gia lão thánh chủ nói. "Để hắn nói." Cơ Tử âm thanh, làm cho Cơ gia lão thánh chủ không dám nhiều lời, nhường Cơ Ngôn Chí yên tâm lời nói: "Bẩm báo tiểu tổ, Phương Dương một chuyện, không giống lão thánh chủ nói đơn giản như vậy. Thanh Đế nhất mạch xác thực chỉ là chết một chút người hầu, nhưng Thanh Đế nhất mạch cũng chỉ có một vị Thanh Đế hậu nhân, mà lại cái này có sự tình bắt đầu, còn muốn theo ta cái kia bất hiếu tử nói lên." Cơ Ngôn Chí đem sự tình toàn đầu toàn đuôi nói ra, từ Cơ Hạo Nguyện tứ cực cảnh giới cướp đoạt đế binh, đến Phương Dương cùng Nhan Như Ngọc đứng trung thanh liên điện, cuối cùng lấy Phương Dương xuất đạo đến nay tất cả chiến tích làm điểm cuối, không có trộn lẫn mảy may cái nhân tình tự. Hắn so Cơ gia lão thánh chủ thông minh hơn nhiều. Mặc kệ Cơ Tử nghe những chuyện này về sau, là biết duy trì Cơ gia vinh quang, hướng Phương Dương cùng Nhan Như Ngọc nổi lên, vẫn là hung hăng trừng trị bọn hắn những người này, đều là vị này tiểu tổ quyền lực. Bọn hắn vốn là đã làm sai chuyện, nếu là còn nghĩ lấy dấu giếm vị này tiểu tổ, đó mới là sai càng thêm sai, tội thêm một bậc. Bất hiếu tử tôn. Cơ Tử dùng một đoạn thời gian rất dài, mới đưa Cơ Ngôn Chí nói tới sự tình triệt để làm rõ, thế là dùng bốn chữ đến đánh giá trước mắt vị này hắn huynh trưởng hậu nhân. Ở sâu trong nội tâm còn sót lại một chút ôn nhu, trực tiếp diệt đi hơn phân nửa. Người làm sao có thể như thế ngu xuẩn? Người làm sao có thể hư hỏng như vậy? Tức ngu xuẩn lại xấu, đây quả thật là phụ thân huyết mạch. Cơ Tử hai tay có chút ngứa. Đến cấp đoạt người ta cực đạo đế binh cũng coi như, chỉ coi các ngươi là đơn thuần xấu. Kết quả phái ra một cái tứ cực tiên tiêu đi đoạt đế binh, cái này cần là có bao nhiêu ngu xuẩn? Cơ Tử ngực hỏa khí tích tụ, phụ thân mặt mũi, xem như bị đám này mặt hàng cho ném vào. Mà tại Cơ Tử nói ra bất hiếu tử tôn bốn chữ về sau, Cơ ra một đám người, bao quát Cơ Ngôn Chí ở bên trong, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu vị này tiểu tổ tha thứ. Cơ ra sau này từ Cơ Ngôn Chí thống lĩnh, còn lại tất cả mọi người, toàn bộ giải vào hư không thiên lao. Cơ Tử bình tĩnh nói, nhìn qua không có nửa phần cảm xúc bộc lộ, nhường Cơ ra đám người nghe vậy, không dám nói thêm cái gì, thần sắc khổ sở. Xong. Trung Châu, Tử Thiên Vương tư thái thon dài tinh tế, màu tím váy dài trói buộc, che kín nàng mỹ lệ thân thể, một đôi tinh tím đôi mắt xa nhìn về phía xa xa Tử Vi giáo chỗ. Thần linh quốc có một loại bí dược tên là say thần tán, chính là một loại vô sắc vô vị, có thể làm Trảm Đạo Vương giả đều rơi vào ảo mộng bên trong kỳ dược. Nhưng loại này bí dược không thể trường tồn, đồng thời phối dược phức tạp, có một loại chủ tài, ba loại phụ vật liệu, tại thần linh quốc bên trong cũng không có tồn tại. Ba loại phụ vật liệu cũng không chân quý, nàng không cần tự mình ra tay, liền nhường một chút người hầu từ Đông Hoang bên trong tìm tới. Chỉ có loại kia chủ tài, Tử Thiên Phượng đi qua nhiều phương tìm hiểu, mới biết được vào lúc này, loại này linh tài tên là Tử Vi Đế Hoa, chỉ có Trung Châu Tử Vi giáo, khả năng có lưu hàng. Tử Vi giáo chỉ là một phương thế lực bình thường, Tử Vi Đế Hoa tuy là nó tỉ mỉ bồi dưỡng kỳ chân, nhưng ta lấy ra một gốc nhỏ dược vương đến trao đổi, đại khái dẫn đầu có thể trao đổi đến một gốc. Tử Thiên Phượng tính toán, kỳ thực, một gốc nhỏ dược vương giá trị còn cao hơn Tử Vi Đế Hoa bên trên một chút, huống hồ thần linh cốc bên trong tồn tại có Tử Vi Đế Hoa hạt giống, chỉ cần thời gian 3 năm 5 năm liền có thể đem nó thuốc. Nhưng nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tử Thiên Đô cái này đệ đệ quá không bất lo. Nếu không phải thân là đối phương tỷ tỷ, Tử Thiên Vương cần gì hao tâm tổn trí lấy ra một gốc nhỏ dược vương, đến điều phối ra say thần tán loại này bí dược, trực tiếp nhốt lại thì thôi sự tình. Hoặc là có thể dùng những dược vật khác, đến nhường Tử Thiên Đô ngủ say. Thần linh cốc tốt xấu là thời đại thái cổ vương tộc, gia nghiệp khổng lồ, say thần tán chẳng qua là một loại tương đối đặc thù bí dược, muốn phải đạt tới đem Tử Thiên Đô mê choáng hiệu quả, còn có mặt khác mấy loại bí dược. Chỉ bất quá những cái kia bí dược, hoặc nhiều hoặc ít đều biết lưu lại một chút di chứng. Say thần tán lùi là không chỉ không có di chứng, thậm chí còn đối tu sĩ thần hồn có rất tốt tầm bổ hiệu quả, nếu không phải cần thời gian dài ngủ say mới có thể tiêu hóa, tại thần linh cốc bên trong giá trị còn muốn đề cao thật lớn. Tử vi giáo chủ đội vàng đuổi tới sơn một chỗ, nhìn thấy vị tiếp như là thần nữ thần linh cốc thiếu chủ tỷ, tích tụ ra khuôn mặt tươi cười đối nó hỏi, không biết đạo hữu có gì muốn làm. Một gốc nhỏ dược vương đổi lấy các ngươi tử vi giáo tử vi đế hoa, cuộc làm ăn này các ngươi có làm hay không? Tử Thiên Vượng gọn gàng dứt khoát nói, nàng không có cùng đối phương hàn huyên hứng thú, muốn phải sớm chút điều phối ra say thần tán, nhường cái kia không bất lo đệ đệ thật tốt ngủ một giấc, sau đó sớm chút đi giải quyết cùng Diệp Phạm xung đột, miễn cho đối đầu sau người Phương Dương. Cái này hiển nhiên có thể. Tử Vi giáo chủ đầy miệng đáp ứng, sau đó vội vàng gọi một cái trưởng lão, nhường nó từ tông môn bên trong bí địa hái ra một gốc Tử Vi đế hoa. Tử Vi đế hoa độc tính rất mạnh, các hạ nếu là muốn sử dụng lời nói, nhớ lấy muốn vạn phần cẩn thận, kỳ hoa chân ngọc lấy mai phục giết tiên hai đại năng. Tử Vi giáo chủ cẩn thận từng ly từng tí, từ bên cạnh trưởng lão trong tay tiếp nhận một gốc màu tím bầm hoa, sau đó giao cho Tử Thiên Phượng. Tử Vi đế hoa cũng không chỉ là độc dược. Tử Thiên Phượng thần sắc lạnh lùng, nhận lấy Tử Vi đế hoa về sau, lưu lại nhỏ dược vương cùng một câu nói kia về sau, liền hóa thành một đạo màu tím ánh sáng đỏ, rời đi Tử Vi giáo sơn môn, hướng phía thần linh cốc phương hướng trở về. Trung Châu, thành Tây Bá. Phương Dương cùng Vi Vi dạo bước Trung Châu, tiến về trước rất nhiều địa phương, tại đại hạ hoàng triều làm khách, cùng chư tử bách gia luận đạo, cất bước tại dãy núi trùng điệp ở giữa, tìm kiếm long mạch bên trong long thủy. Cho đến ngày nay, đã đi qua dòng dã một tháng thời gian, cả hai riêng phần mình ở trên cảnh giới có đột phá. Phương Dương ngày nay đã là lại phóng ra một cái bậc thang nhỏ. Vi Vi khoảng cách đỉnh cao nhất đại năng cũng càng gần một bước. Chương 239, hình người bất tử dược, ba nữ gặp nhau. Chương 239, hình người bất tử dược, ba nữ gặp nhau thành Tây Bá. Tòa cổ thành này khoảng cách Thanh Liên Điện đã rất gần, lấy Phương Dương cùng Vi Vi hai người cảnh giới, dù là không sử dụng được môn, cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn đến. Nhưng hai người cũng không gấp gáp trở về Thanh Liên Điện, mà là tại trong tòa cổ thành này, ẩn tàng khuôn mặt khắp nơi đi dạo, thẳng đến dừng lại tại cổ hoa hoàng triều phòng đấu giá lúc, mới dừng lại bước chân. Chính là chỗ này. Phương Dương quan sát đến chính mình khí vận. Lúc này, kinh lịch qua Trung Châu một tháng du lịch, cùng rất nhiều tu sĩ sinh ra gặp nhau, hắn khí vận đã lớn mạnh mấy lần. Khí vận tăng trưởng, thể hiện tại các mặt bên trên. Ví dụ như tìm kiếm long thủy lúc, có thể càng nhanh tìm tới thượng phẩm long thủy. Ví dụ như tại cổ thành bên trong đi dạo, có thể đụng tới thần vật tự giấu thánh binh. Ví dụ như tại giã ngoại cất bước lúc, có thể đụng tới bị cấp kẻ cướp ăn cướp mỹ nhân. Đủ loại không phải là ít, làm cho Phương Dương rõ ràng thể nghiệm một cái khí vận chi tử cảm giác còn rất khá. Ngày nay Phương Dương dừng lại ở đây là khí vận giao cảm phía dưới, phát giác được một cọc đối hắn hôm nay mà nói đều coi là đầy đủ phân lượng cơ duyên. Hai vị, chúng ta cổ hoa hoàng triều hội đấu giá ngày mai mới biết tổ chức, nếu có đồ vật cần tiến hành bán đấu giá, mời theo ta đi vào một lần. Canh giữ ở cửa ra vào một tên thị nữ, nhìn thấy hai người trước mắt xa lạ khuôn mặt, cùng với trên thân không còn che giấu phiêu miểu khí chất, chủ động mở miệng dò hỏi, không cần, chúng ta ngày mai lại đến. Phương Dương mang theo Vivi rời đi chỗ này phòng đấu giá. Phòng đấu giá có phòng đấu giá quý củ, hắn cho dù thân là giao quang thánh chủ, cảnh giới vì trạm đạo vương giả, lại chấp trưởng long văn hắc kim đỉnh cái này đế binh, nhưng đối mặt cổ hoa hoàng triều cái này một thế lực, hoàn toàn không đủ để làm cho đối phương phá hư quý củ, nhường ra cái kia một kiện làm hắn khí vận giao cảm sự vật. Ngược lại không bằng đợi ngày mai hội đấu giá bắt đầu, lại bán đấu giá món kia bảo vật, không phải vậy nếu là muốn trực tiếp lấy đi, sợ là muốn thiếu cổ hoa hoàng triều một cái nhân tình. Đầu năm nay, nợ tiền dễ trả, thiếu nhân tình nhưng không dễ trả. Ngày thứ hai, cổ hoa hoàng triều phòng đấu giá, người ngoại giới sơn nhân biển. Phương Dương hôm nay không tiếp tục cẩn tàng thân hình, cùng Vi Vi một đạo quang minh chính đại tới gần tòa này phòng đấu giá. Nguyên bản chen chúc đám người, chủ động vì hai người bọn họ nhường ra một con đường, toàn trường tầm mắt tụ tập đến trên người của bọn hắn. Giao quang thánh chủ thế mà cũng tới. Bên cạnh hắn nữ tử kia chính là giao quang thánh nữ Diêu Hy sao? Người ánh mắt gì? Kia là giao quang thánh chủ thân sư tỷ, có cùng một cái sư phụ. Đám người nghị luận ở mỹ, âm thanh ồn ào. Rất nhiều người muốn phải tiến lên, tại Phương Dương trước mặt trộn lẫn cái quen mặt, nhưng không có cái kia cổ dũng khí. Thẳng đến Phương Dương đi vào phòng đấu giá, vị cổ hoa hoàng triều một vị vừa lúc ở đây hoàng nữ dẫn vào phòng đấu giá tầng cao nhất ghế lô lúc. Lúc này mới có hơn 10 vị tiên hai đại năng lục tục ngao ngoe đi tới Phương Dương trước mặt, hướng hắn vị này thân là giao quang thánh chủ tiền bối chào hỏi bần an. Hội đấu giá nhanh bắt đầu, các vị về trước bọc của mình toa. Phương Dương bình thản nói. Tại chỗ tiên hai đại năng nhóm ào ào gật đầu nói phải, cấp tốc rời đi chỗ này ghế lô. Cổ hoa hoàng nữ cũng liền vội vàng rời đi nơi này, tìm tới chủ trì cái này lần đấu giá hội nhân viên, để bọn hắn tranh thủ thời gian bắt đầu bán đấu giá. Cái này lần đấu giá hội, cổ hoa hoàng triều lấy ra rất nhiều bảo vật, trong đó bao quát nhân nguyên quả, nhỏ dược vương chờ duyên thọ bảo vật, lại có đại lang ngân tinh, bầu trời ngọc chờ chú binh thánh tài, còn có một cái hoàn chỉnh không thiếu sót vương giả thần binh. Nhưng ở trong mắt Phương Dương, đều là một chút bình thường kỳ chân, cũng không có giá trị hắn mở miệng báo giá bảo vật. Thẳng đến thứ ba đến ngược kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện, một khối có tới cao nửa thước thạch vương, chính là một vị tiên hai đại năng từ Đông Hoang Thái Sơ cổ khoáng khai quật đặc biệt đá, giá khởi đầu 500.000 cân nguyên tinh khiết, các vị có thể bắt đầu báo giá. Đấu giá sư lòng có ước chừng. Cái này khối đá vương đúng là từ thái cổ mỏ nội bộ đào móc ra vật liệu đá, nhưng chỉ là thái sơ cổ khoáng bên ngoài, mà lại cái này khối đá liệu đi qua mấy vị nguyên thuật tông sư phán định, nội bộ rất không có khả năng có dấu kỳ trần, cho nên đem nó nắm bắt tới tay vị kia cổ hoa hoàng triều hoàng thúc, cũng không có đem nó cắt ra, mà là mượn hội đấu giá lấy công nhu từ, muốn đem cái này khối đá vương bán đi một cái giá tốt. Nhưng cái này nói nghe thì dễ, một khối trên danh nghĩa thạch vương mà thôi. Đông Hoang các đại thánh địa vườn đá tên chữ thiên cũng chỉ có đứng đầu nhất vật liệu đá, mới có 500.000 cân nguyên tinh khiết giá cả. Cái này khối đá liệu cũng chính là tại thái sơ cổ khoáng bên trong đào ra một điểm này, một chút tương đối đặc thủ, trừ cái đó ra lại không chỗ đặc thủ. Ai sẽ làm cái này ban đại đầu? Quả nhiên không ra hắn đoán, 10 cái hô hấp thời gian, tại chỗ tu sĩ không ai mở miệng báo giá, toàn bộ phòng đấu giá an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong lúc đấu giá sư nhịn không được, muốn phải đem cái này vật phẩm đấu giá tranh thủ thời gian bán không được lúc, một thanh âm vang lên. 600.000 cân nguyên tinh khiết. Phương Dương trong ghế lô truyền ra một câu nói như vậy. Lập tức, toàn bộ phòng đấu giá khí thế ngất trời. Phương Dương người thế nào? Trẻ tuổi nhất nguyên địa sư, có hy vọng nguyên tiên sư nguyên thuật cao thủ. Hắn mở miệng muốn mua lại cái này khối đá liệu. Chẳng phải là chứng minh cái này khối đá liệu giá trị xa so với 600.000 cân nguyên tinh khiết cao hơn, mà lại phía trước nhiều như vậy chất bảo, Phương Dương đều không có mở miệng bán đấu giá, hiển nhiên là không nhìn chúng những vật kia, cái này khối đá vương bên trong có dấu kỳ chân, tất nhiên là càng thêm bảo vật chân quý. 700.000 cân nguyên tinh khiết, một cái lao đại có thể mở miệng tranh đoạt nói. Phương Dương uy thế mọi người đều biết, nhưng bây giờ là tại phòng đấu giá vật phẩm bán đấu giá, người trả giá cao được, hắn thân là giao quang thánh chủ, cũng không thể tùy tiện lấy thế để người a. Có người đầu tiên làm chim đầu đàn, rất nhanh liền có người hùng tráng lên lá gan, theo ở phía sau báo giá. 750.000 cân nguyên tinh khiết, 800.000 cân nguyên tinh khiết. Đấu giá sư nhìn thấy trước mắt như là ảo mộng chẳng cảnh, cũng không có rất vui sướng, ngược lại tràn đầy hối hận. Có thể bị Phương Dương chủ động mở miệng mua vật liệu đá, trong đó đến tuột cùng biết có dấu cỡ nào kỳ chân. Cái này khối đá vương giá cả, rất nhanh liền bị đẩy lên 1.500.000 cân nguyên tinh khiết giá cả. 2 triệu cân nguyên tinh khiết. Phương Dương lên tiếng lần nữa báo giá, ánh mắt bình tĩnh như một phương tĩnh mịch đầm nước, chỉ là mấy triệu cân nguyên tinh khiết, với hắn mà nói cũng không phải là gì đó đồng tiền lớn. Cho dù là chục triệu cân nguyên tinh khiết, hắn ngày nay cũng có thể tiện tay móc ra. Các ngươi đều là đồ đần sao? Phương Thánh chủ chính là một vị nguyên địa sư, cùng vị này so với, các ngươi có bao nhiêu nguyên tinh khiết có thể tiêu xài? Có thực lực này sao? Một cái đại năng cười nhạo nói. Sau đó mịt mờ nhìn về phía Phương Dương ghế lô, hy vọng đối phương có thể nhớ tới hắn lần này lấy lòng. Theo hắn nói chuyện, phòng đấu giá đám người cũng dập tắt lòng nhiệt huyết, cuối cùng cái này khối đá vương bị Phương Dương lấy 2 triệu cân nguyên tinh khiết cầm xuống. Sư đệ, cái này khối đá vương bên trong màu lam nhạt hình người thân thể, là một gốc bất tử thần dược. Vivi nắm giữ tiên linh nhãn, lại có tu cao thâm nguyên thuật, lúc này đi qua một phen nghiên cứu, đã sớm nhìn ra thạch vương bên trong có dấu kỳ chân. Đúng, đây là một gốc không trọn vẹn bất tử thần dược. Phương Dương nguyên tiên nhãn xuyên thấu qua thạch vương ra đá, thấy rõ trong đó, dài 8 tấc màu băng lam thân thể, đây là hình người bất tử dược một phần. Đến mức thánh thành bên trong hình người bất tử dược cấp bộ, hắn năm đó cũng thông qua một chút thủ đoạn, đem nó thu đến ở trong tay, ngày sau có lẽ có thể nếm thử cả hai tiếp tục. Thanh liên điện. Phương Dương mang theo Vivi đi tới chỗ này, triệt để tùy hắn một người điều khiển thế lực. Hán Nguyên Thiên nhãn tại 50 tòa sơn phong quét qua, vừa mới bắt gặp Nhan Như Ngọc cùng Giác Hữu Tình hai người đang ngồi ở ngọn núi chính một chỗ trong rừng trúc đàm luận Phật pháp. Phương đạo hữu Phật pháp tạo nghệ tinh thâm, tại Niết Bàn kinh, Chư Ứng Âm, Hoan Hỷ Thiện pháp chờ bí pháp bên trên, ta từng nhiều lần nhận chỉ điểm của hắn. Giác Hữu Tình bình tĩnh nói với Nhan Như Ngọc. Hoan Hỷ Thiện pháp. Nhan Như Ngọc nhìn xem vị này tại Thanh Liên Điện ở lại thật lâu Tây Bồ Tát, bắt lấy đối phương trong lời nói điểm mấu chốt. Hoan Hỷ Thiện pháp là chúng ta Tây Mạc Phật môn thánh nhân sáng lập ra song tu pháp môn. Năm đó Phương đạo hữu cùng ta cùng nhau đi tới Tây Mạc du lịch, vừa lúc tại một chỗ trong Phật tự lấy được môn này truyền thừa. Ta so sánh ngu dốt, Phương đạo hữu truyền thụ cho ta môn này thiện pháp, trọn vẹn tốn một tháng thời gian mới để cho ta học được Hoan Hỷ Thiện pháp, thực sự là hổ thẹn. Giác Hữu Tình nghĩ đến Phương Dương thiên tư, hôm nay đã sớm không có năm đó phức tạp nỗi lòng, thay vào đó là một mảnh mừng rỡ. Nàng yên lặng tụng niệm kinh Phật, ổn định chính mình nổi lên gợn sóng tâm hồ, khuyên bảo tự thân cùng Phương Dương chẳng qua là đạo hữu quan hệ, chớ có bởi vì cùng nhau tu luyện Hoan Hỷ Thiện pháp liền sinh ra không nên có tâm tư. Đối diện Nhan Như Ngọc nhìn xem Giác Hữu Tình bình tĩnh mỹ mạo vẻ mặt, nỗi lòng phức tạp khó hiểu, trong lòng tựa như đè xuống một khối nặng nề tảng đá. Thì ra là thế, quả thật như vậy, ta sớm nên nghĩ tới. Nhan Như Ngọc vẻ u sầu sinh ra lúc, Phương Dương cùng Vivi đáp xuống hai nữ bên người, cái trước thần sắc tự nhiên, cái sau cau lại đôi mi thanh tú, một đôi tiên linh nhãn chủ yếu tại Giác Hữu Tình trên thân đảo quanh, tựa như tại hắn trên thân nhìn thấy Phương Dương khí tức. Sau đó, lại tại Nhan Như Ngọc trên thân xem đi xem lại, phát giác được vị này thành đế nhất mạch duy nhất hậu nhân, thân là yêu tộc công chúa nữ tử, tựa như cũng có một tia nàng không muốn nhìn thấy cảm xúc lan tràn. Sư đệ không phải là ở bên ngoài tu luyện, không tâm nữ sắc sao? Hai vị này đạo hữu là chuyện gì xảy ra? Vivi âm thầm truyền âm nói. Nhan Như Ngọc gọi ta tiểu tổ. Giác đạo hữu thì là thường xuyên giúp ta tu luyện. Bọn họ cùng ta quan hệ, không có sư tỷ cùng ta như vậy thân mật. Phương Dương giải thích nói. Hắn cũng không có cái gì hốt hoảng cảm xúc, bởi vì không thẹn với lương tâm. Vivi nghe Phương Dương lời nói, cũng không tiếp tục truy hỏi, mà là thoải mái đối Nhan Như Ngọc giới thiệu chính mình. Nhan công chúa, tại hạ là Phương Dương sư tỷ, chăm nghe không bằng một thấy, công chúa không hổ là Đông Hoàng công nhận tuyệt sắc, thật là khiến người ta ao ước. Giác đạo hữu, đã lâu không gặp. Nàng lại cùng Giác Hữu Tình lên tiếng chào. Vivi sư tỷ, ngươi gọi ta Ngọc Nhi liền tốt. Nhan Như Ngọc nghe được Vivi chào hỏi, tầm mắt từ trên thân Phương Dương thu hồi, điềm tĩnh nói với Vivi. Vivi đạo hữu, đã lâu không gặp. Giác Hữu Tình nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tại Phương Dương cùng Vivi ở giữa khẽ quét mà qua, mười phần bình tĩnh đáp lại nói. Vivi nghe được Nhan Như Ngọc trả lời, nghĩ đến Phương Dương vừa rồi nói, Nhan Như Ngọc bình thường xưng hô hắn là tiểu tổ, kết quả hiện tại lại gọi nàng Vivi sư tỷ sự thật, nụ cười trên mặt càng thêm sáng rực. Chương 240, toàn bắt thần linh cốc tổ vương, cơ tử đến thăm. Chương 240, toàn bắt thần linh cốc tổ vương, cơ tử đến thăm thần linh cốc. Tử Thiên Phượng phối trí tốt say thần giải tán lúc sau, đem nó đặt ở một vò rượu nước, đi tới Tử Thiên Đô bế quan tu hành trong đập phủ. Ngươi đoạn thời gian trước, không phải là nói nhân tộc túy tiên khuyết túy tiên nhưỡng cũng không tệ lắm nha. Đây là ta thật vất vả mua được túy tiên nhưỡng, niên đại tại túy tiên khuyết bên trong, cũng là cao nhất một nhóm kia, ngươi nếm thử thế nào? Nếu như cũng không tệ lắm, vậy ta có thời gian rảnh, đi thêm vì ngươi mua một chút để dành được tới. Tử Thiên Đâu ngồi tại trong sân, đang uống lấy nước trà, nghe được Tử Thiên Phượng lời nói, nhìn thấy đối phương trong ngực ôm Túy Tiên Nương, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. "Tỷ, vẫn là ngươi tốt với ta." Ngồi xuống trước nếm thử ta cái này trong sáng trà, chờ một lúc lại nếm thử ngươi Túy Tiên Nương. "Tốt." Tử Thiên Phượng ánh mắt có chút phức tạp, sau đó đem nó thu liễm, thản nhiên ngồi tại Tử Thiên Đô đối diện, tiếp nhận đối phương đưa tới một chén nước trà, không thêm để phòng uống một hơi cạn sạch. Trà này mùi vị cũng không tệ lắm, cũng là từ nhân tộc nơi đó được đến. Tử Thiên Phượng cười đối Tử Thiên Đô hỏi, sau đó đem Túy Tiên Nương miệng vò kéo ra, lộ ra trong đó hương thơm mùi rượu, khiến người say mê, nhường đầu người chóng mặt, không hổ là nhân tộc có tên rượu ngon. "Không tệ." Tử Thiên Đô vừa cười vừa nói, "Nếm thử một chén này Túy Tiên Nương, ta chỉ là người người, liền có chút đầu váng mắt hoa, chỉ có thể nhường chính ngươi uống." Tử Thiên Phượng vì Tử Thiên Đô rót một ly rượu nước, cho hắn đưa tới nói, "Tỷ, choáng đầu là bình thường, chờ ngươi ngủ một giấc liền là được." Tử Thiên Đô ánh mắt phức tạp nói, "Ngươi nói cái gì?" Tử Thiên Phượng hai mắt lung lung, thân thể lảo đảo, sau đó trực tiếp ngã sấp trên bàn, ngủ thật say. "Tỷ, ta đã sớm không phải là năm đó ta, còn có ngươi diễn kỹ, cũng quá kém một điểm." Tử Thiên Đô thở dài. Sau đó, hắn đứng dậy, đem Tử Thiên Phượng đỡ dậy, đưa đến đối phương trong độc phủ, nhường nó an ổn nằm ngủ đi. Sau đó, đi ra Tử Thiên Phượng độc phủ, bay đến thần linh cốc trên không, âm thanh vang dội nói, "Giết Diệp Phàm, đoạt thần đỉnh. Giết Diệp Phàm, đoạt thần đỉnh." Thần linh cốc đông đảo tu sĩ, tất cả đều đứng dậy, đi theo Tử Thiên Đô âm thanh la lên, trong đó thậm chí bao gồm Tử Thiên Phượng người hầu. Bọn hắn tầm mắt nóng rực, chặt chẽ đi theo tại Tử Thiên Đô vị này thần linh cốc thiếu chủ sau lưng, chuẩn bị bước về phía tốt đẹp hơn tương lai. Sau 3 ngày, Trung Châu, điện chủ, cứu mạng a. Diệp Phàm cùng bàng bác đám người, thông qua một cái bộ môn, nháy mắt từ Đông Hoang chuyển rời đến Trung Châu Thanh Liên Điện, đám người như là như sủi cảo rơi xuống, một cái hai cái vừa vặn rơi vào Thanh Liên Điện trên không, sau đó đánh vào phía trên đại trận, bị đẩy lùi đến ngọn núi chính bên trong Thanh Liên Điện. Trong điện, Phương Dương ngồi ngay ngắn ở cao vị, nhìn trước mắt đám này đầy người máu tươi, rách nát không chịu nổi người quen, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Thần Linh Cốc?" Hắn mở miệng hỏi. "Đúng a. Điện chủ, Thần Linh Cốc đám kia không có mắt thái cổ sinh linh, lại dám công khai đuổi giết chúng ta hai cái Thanh Liên Điện thánh tử, ngài nhìn ta trên người những thứ này vết thương. Cái này đánh chính là ta cái này Thanh Liên Điện thánh tử sao? Đây rõ ràng đánh chính là ngài vị này Thanh Liên Điện điện chủ mà nha." Bàng bác giả trang ra một bộ khoa trương bộ dáng, khàn cả giọng lên án lấy Thần Linh Cốc đám kia hôn đản tội ác. Bọn hắn trong nhóm người này, liền một cái tiên hai đại năng đều không có. Kết quả Thần Linh Cốc đám kia không nói võ đức hôn đản, thế mà phái ra một vị Trạm Đạo vương giả, cùng với rất nhiều tiên đại tu sĩ đến vây giết bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn chạy nhanh, sợ là thật muốn gãy tại Thần Linh Cốc vương giả trong tay, rơi vào ngũ mã phanh thây, ngàn đao bầm thây kết cục bi thảm. Thần Linh Cốc xác thực quá phận. Bất quá, ta hiện tại mặc dù Trảm Đạo vương giả, tay cầm Cực Đạo Đế binh, nhưng đối đầu với Thần Linh Cốc nội tình, sợ là cũng không có thể ra sức. Phương Dương thở dài. "Điện chủ, thần kỵ sĩ tiền bối, không phải là đã thành thánh sao?" Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn là từ Niếp Niếp nơi đó, biết đến chuyện này. "Thần kỵ sĩ, hắn hiện tại có chút vội vàng, sợ là không rảnh giúp các ngươi chuyện này." Phương Dương nói. "Mà lại, thần kỵ sĩ ra tay, đối các ngươi đến nói, cũng đã mất đi tôi luyện đối thủ. Thân là Thanh Liên Điện thánh tử, các ngươi phải có tự mình giải quyết vấn đề năng lực, không muốn luôn luôn nghĩ đến gặp được khó khăn liền đến tìm ta, cái này như cái gì nói?" "Điện chủ, không phải chúng ta không tranh khí, nếu là Thần Linh Cốc chỉ có vị kia Trảm Đạo vương giả, chúng ta cũng không phải đến tìm ngài chỗ dựa. Nhưng Thần Linh Cốc bên trong, nghe nói còn có bán thánh cùng thánh nhân đang ngủ say, lúc nào cũng có thể thức tỉnh, một phần vạn một ngày nào chúng ta bị thánh nhân bắt được, người nào đến cho ngài dưỡng lão?" Bàng Bắc một mặt trung thành mà nói. "Nói cũng đúng." Phương Dương gật đầu nói. "Bất quá không thể cho các ngươi dưỡng thành thói quen xấu. Như vậy đi, hai người các ngươi, mỗi người thiếu ta 500.000 điểm cống hiến, coi như thần kỵ sĩ ra tay, giúp các ngươi chém trừ hậu hoạn giá phải trả. 10 năm về sau, đem khoản này điểm cống hiến trả hết liền có thể, các ngươi cảm thấy thế nào?" Phương Dương nhìn về phía Diệp Phàm cùng Bàng Bác. "Tốt." Diệp Phàm cắn răng nói. Bàng Bác muốn nói lại thôi. 500.000 điểm cống hiến, bán đứng hắn cũng còn không nổi a. Nhưng nghĩ tới những cái kia thân bằng hảo hữu, hắn còn là không nói thêm gì, lớn không được từ từ trả là được. Coi như đến thời gian trả không hết, Phương Dương hẳn là cũng không biết đối bọn hắn thế nào. "Đúng rồi, đến thời gian 10 năm, các ngươi nếu như bù không lên cái này 500.000 điểm cống hiến, mỗi qua một năm phần một thành." Phương Dương nói bổ sung. "Ma quỷ." Bàng Bắc trong lòng sụp đổ. "Thần Linh Cốc." Thần kỵ sĩ tay cầm Thanh Liên Đế binh, đi tới cái này một thái cổ vương tộc trên không, nhìn qua phía dưới đông đảo sinh linh, đầy lòng đều là chủ thần dụ, cũng không có nửa phần thương hại, phất phất tay, đem tất cả Trảm Đạo vương giả trở lên tồn tại, toàn bộ trấn áp. Cực Đạo Đế uy phía dưới, Thần Linh Cốc bên trong thánh đạo đại trận, như là một tấm tờ giấy mỏng, xé ra liền phá, không có nửa phần lực phòng ngự. Đại bộ phận tổ vương thậm chí không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, liền bị Thanh Liên Đế binh cho triệt để trấn áp. Đây chính là một vị thánh nhân đỉnh phong, toàn lực thôi động Cực Đạo Đế binh có khả năng phát huy ra vĩ lực. Ban đầu ở Giao Quang Thánh Địa, Phương Dương lại đem chính mình còn sót lại tối cường thể chất tiến hóa dịch giao cho thần kỵ sĩ một nửa. Thần kỵ sĩ tại hắn như vậy không tính toán giá phải trả bồi dưỡng phía dưới, thành công bước vào thánh nhân cái cuối cùng tiểu cảnh giới. Thần kỵ sĩ tại trấn áp xong Thần Linh Cốc tất cả tổ vương về sau, dựa theo Phương Dương yêu cầu, không có đối Thần Linh Cốc còn lại tu sĩ tiến hành đổ sát, mà là trực tiếp xoay người rời đi nơi này. Thần Linh Cốc bên trong, đông đảo tu sĩ mặt lộ sợ hãi, thẳng đến trên không cái kia kinh khủng nhân tộc thánh nhân rời đi về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tử Tiên Đô thật là đáng chết. Có huyết mạch cực kỳ tiếp cận thuần huyết tồn tại, vừa ý chống không tu sĩ, nắm giữ Thanh Liên Đế binh, nghĩ đến Tử Tiên Đô mang theo đông đảo tu sĩ, tiến đến truy sát Diệp Phàm cùng Bàng Bác một chuyện, nổi giận lên tiếng nói. Hắn thần sắc sợ hãi. Trong tộc Tổ Vương, tất cả đều bị vừa mới cái kia thánh nhân tay cầm cực đạo đế binh cho trấn áp mang đi, bọn hắn những người này nên đi nơi nào? Một chỗ trong động phủ, Tử Tiên Phượng lặng lặng nằm tại trên giường, bị cực đạo đế uy trấn nhiếp, lông mi hơi rung động. Trung Châu, Thanh Liên Điện. Thần kỵ sĩ đi vào bên trong đại điện, không nhìn Diệp Phàm cùng Bàng Bác một đoàn người, mặt hướng phương dương quỳ một chân trên đất, giao ra Thanh Liên Đế binh. Ca ngợi ta chủ. Thần linh quốc bên trong tất cả tổ vương đã toàn bộ đều bị trấn áp vào Thanh Liên Đế binh nội bộ, còn lại thần linh quốc người, một cái cũng không có bị liên lụy. Thần kỵ sĩ lời nói, làm cho Phương Dương hài lòng gật gật đầu. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đồ Phi đám người thì là mặt lộ vẻ khó xử, lo lắng còn lại thần linh quốc tu sĩ có thể hay không gây bất lợi cho bọn họ. Diệp Phàm, Bàng Bác, hai người các ngươi thân là Thanh Liên Điện thánh tử, hiện tại tu vi cảnh giới vẫn là quá thấp, làm động viên. Thần linh quốc còn lại tu sĩ coi như làm các ngươi đá mài đao. Mặt khác, truyền ta khẩu dụ. Thần linh quốc tu sĩ, nếu là có thể giết chết Diệp Phàm cùng Bàng Bác trong hai người một người, liền có thể chuộc về ba cái tổ vương. Nếu là có thể giết chết hai người, liền có thể chuộc về tất cả tổ vương. Bất quá, bọn hắn không được lạm sát kẻ vô tội, giết một cái người vô tội, liền diệt đi thần linh quốc tu sĩ một nửa. Phương Dương đối Diệp Phàm cùng Bàng Bác nói, Thanh Liên Điện địa chủ đã là Trảm Đạo Vương giả cảnh giới, kết quả hai cái thánh tử vẫn chỉ là tiên một cảnh giới, thực sự là quá chậm. Nếu như không cho hai người bên trên vừa lên áp lực, sợ là chờ hắn thành thánh về sau, cũng chưa chắc có thể trở thành tiên hai đại năng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác sắc mặt hai người, tựa như riêng phần mình nuốt sống một cái dày thối, trong lòng tràn đầy đau khổ. Vì cái gì thụ thương luôn luôn bọn hắn? Đồ Phi đám người thì là cười đến rất vui vẻ. Diệp Phàm, Bàng Bác, hai người các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ vì các ngươi góp phần trợ uy. Bọn hắn biết được, Phương Dương rất không có khả năng thật thờ ơ Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người chết đi, đơn giản là cho hai người trước đó áp lực, vì lẽ đó lúc này biểu hiện được không tim không phổi, còn nói móc hai người, đều là vì hỗ trợ ma luyện hai người. Trung Châu, thành Tây Bá. Cơ Tử cùng Cơ Nôn Trí cùng một chỗ, từ cổ Hoa Hoàng triều vực môn một đường, từ Đông Hoang đi tới cái này Thanh Liên Điện phụ cận. Cơ đạo hữu, vị này là? Cổ Hoa Hoàng triều hoàng thúc nhìn xem Cơ Nôn Trí bên cạnh lạ lẫm thanh niên, tò mò hỏi. Đây là ta Cơ gia tộc nhân. Cơ Nôn Trí hàm hồ trả lời. Hắn tự nhiên không ngại đem Cơ Tử thân phận đem ra công khai, nhưng vị này tiểu tổ lại là căn dặn hắn không muốn đem nó thân phận ngoại truyền. Thế là cũng chỉ đành như thế qua loa, vị này quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu. Cổ Hoa Hoàng triều hoàng thúc nghe vậy cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là đối nó nói đến gần nhất phát sinh một việc lớn. Thần linh tộc tổ vương nghe nói bị Phương Dương thỉnh cầu một vị thánh nhân tay cầm Thanh Liên Đế binh đem nó tận diệt, còn lại thần linh tộc tu sĩ thì là bị Phương Dương coi như hai cái Thanh Liên Điện thánh tử đá mài đao, thật sự là khí phách lớn, chí lớn. Cơ Ngôn Chí nghe vậy hai mắt trừng lớn. Thánh nhân? Phương Dương lúc nào cùng một vị thánh nhân sinh ra liên hệ, thế mà còn bởi vậy đem thần linh quốc tộc vương cho tận diệt. Cơ Tử nghe vậy sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại là cảm giác đến Thanh Liên Điện chuyến này sợ là sẽ không quá thuận lợi. Thánh nhân lại tăng thêm một kiện cực đạo đế binh, không có người so hắn vị này đế tử càng biết được nó thần uy. Chương 241, đế tử có chút yếu. Chương 241, đế tử có chút yếu. Thanh Liên Điện, Phương Dương ngay tại dạy dỗ Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, miễn cho hai gia hỏa này ngày sau thật bị thần linh cốc còn lại tu sĩ giết chết. Thân là Thanh Liên Điện thánh tử, hai người các ngươi quá làm cho ta thất vọng, một cái đánh vỡ nguyền rủa hoàng cổ thánh thể, một cái kích phát huyết mạch yêu thần hậu nhân, thế mà tu luyện thời gian dài như vậy cũng không sánh bằng ta cái này phàm thể, bị ta hất ra 10 cái tiểu cảnh giới, mất mặt nha. Đối mặt Phương Dương lời nói, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người liếc nhau, nhìn thấy trên mặt đối phương bất đắc dĩ cùng cười khổ. Phàm thể cái quỷ a. Phàm thể cùng phàm thể ở giữa chênh lệch, so phàm thể cùng hoang cổ thánh thể ở giữa chênh lệch đều muốn lớn rất nhiều. Đều là ngồi cựu long kéo quan tài về sau, gia nhập linh cư động thiên tu sĩ. Bàng Bác tại Thanh Đế mộ phần, bị Thanh Đế nhất mạch nhiều năm lão yêu đoạt xá, sau đó tại Diệp Phàm trợ rút xuống, một lần nữa chiếm cứ thân thể của mình lúc, trực tiếp nắm giữ một bộ tứ cực cảnh giới nhục thân, từ một cái ban đầu thông tu hành khổ hải tu sĩ, nhảy lên nhảy qua 9 cái tiểu cảnh giới, 2 cái đại cảnh giới, có thể nói là một bước lên trời. Mà lại, trải qua vị kia nhiều năm lão yêu, lấy Thanh Đế kinh rèn luyện ra nhục thân, không chỉ tại thần lực, khôi phục cường độ từng cái phương diện đều có thể xưng nhất lưu, siêu việt Đông Hoang đương thời hơn phân nửa thánh tử cùng thánh nữ, liền trong cơ thể ẩn tàng yêu thần huyết mạch, cũng bởi vậy có thể kích phát, có thể xưng nhân họa đắc phúc điển hình. Về sau, Bàng Bác còn chiếm theo yêu đế truyền nhân thân phận, từng bước một tại yêu tộc lẫn vào vui vẻ sung sướng, dù là ngày sau bị người phát hiện, hắn cũng không phải là vị kia thanh đế đời thứ 19 tôn, vẫn không có nhận ảnh hưởng không tốt gì, dựa vào một thân sơ bộ khai thác yêu thần huyết mạch, bị yêu tộc coi là người một nhà. Lại sau đó, dựa vào nhân yêu hôn huyết thân phận, trở thành Thanh Liên Điện thánh tử, lấy được hắn đời này trọng yếu nhất cơ duyên ngộ đạo trả thụ mạnh vụ. Sau đó bay lên tận trời, ngày nay tu luyện bất quá chừng 10 năm, liền trở thành tiên một tu sĩ, có thể nói là thắng tê dại. Diệp Phàm so sánh với nhau, càng là không thua bao nhiêu. Hoang cổ cấm địa cả đời này mạng cấm khu, hắn giống như là về nhà, đem cửu rượu bất tử dược phân hóa từ gốc bên trên thánh quả, liền ăn mang cầm toàn bộ nhổ sạch. Lại tăng thêm Khương Thái Hư lấy thần vương máu, vì đó bài trừ tiên tiên đạo đồ trấn sát, đánh vỡ hoang cổ thánh thể không thể phá vỡ mà vào tứ cực nguyên rủa, đã từ hoang cổ phế thể lột sắc thành hoang cổ thánh thể, là thế ở giữa hạng nhất thiên tiêu. Hỗn độn thể không ra, tiên thiên thánh thể đạo thai không ra, tiên kim thánh linh không ra, bất tử dược hóa hình không ra. Ai dám tranh phong? Ngày nay, Diệp Phàm dù bởi vì trở lại địa cầu, nhìn thấy cha mẹ mình đã mất đi tu luyện lớn nhất động lực, dẫn đến tốc độ tu luyện chậm chút, nhưng vẫn như cũ sắp tu thành nửa bước đại năng, chiếm giữ Đông Hoang Thiên Tiêu nhất lưu thế đội. Hai người bọn họ đã đầy đủ thiên tài, nhưng Phương Dương kinh lịch mới phải không hợp thói thường. Chừng 10 năm thời gian chạm đạo thành vương, chỉ sợ trong vòng 20 năm liền có thể thành thánh, nếu không phải ăn thời gian tu luyện quá muộn thua thiệt, đủ để cùng bên trong cổ sử nhanh nhất thành thánh ghi chép ganh đua trên dưới. Mà lại, tại tốc độ tu luyện nhanh đồng thời Phương Dương còn đặt chân lĩnh vực thần cấm, cái này khiến Diệp Phàm ban ngày đêm nhớ nghĩ, cũng từ đầu đến cuối khó vào nó cửa đế lộ thiên tiêu chuyên môn lĩnh vực. Phương Dương mặc kệ Diệp Phàm hai người ý nghĩ, tiếp tục nói, căn cứ hai người các ngươi căn cốt, nội tính, ta là Diệp Phàm ngươi chế định 10 năm chạm đạo, sau đó 20 năm thành thánh kế hoạch. Bàng bác, ngươi thiên phú hơi kém một chút, có thể nối lòng một vài điều kiện, chỉ cần có thể theo sát Diệp Phàm bước chân là đủ. Nếu không đạt được cái mục tiêu này, các ngươi liền rời đi Thanh Liên Điện, không muốn lại làm thánh tử. Thật, cái kia đến lúc đó, 500.000 điểm cống hiến, có phải hay không cũng không cần trả. Bàng bác đôi mắt sáng lên nói, để hắn theo sát Diệp Phàm bước chân, cái kia Diệp tử trong vòng 30 năm thành thánh, hắn chẳng phải là trễ nhất cũng phải 40-50 năm bên trong thành thánh. Điện chủ khó tránh khỏi có chút quá coi trọng hắn. Nếu là không thành, ta còn thiếu một cái hoang cổ thánh thể cùng một cái yêu thần hậu nhân, vì ta cung cấp thánh huyết cùng yêu huyết luyện đan. Phương Dương ôn hòa cười nói, nhưng nụ cười này cho lại tựa như ma quỷ cười, làm cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác cùng nhau dùng mình một cái. Bọn hắn tin tưởng Phương Dương không biết hại bọn hắn đi chết, có thể trở thành túi máu, cung cấp thánh huyết cùng yêu huyết chuyện này, sợ là thật không biết không giữ lời. Điện chủ, 10 năm chẳng đạo, 20 năm thành thánh cái này một kế hoạch thật tốt, nhưng chúng ta thân là Thanh Liên Điện thánh tử, có thể được đến gì đó duy trì. Diệp Phàm đối mặt Phương Dương kế hoạch, lựa chọn vượt khó tiến lên, không phải liền là trong vòng 10 năm chạm đạo sao? Hắn còn là một chút có như vậy một chút lòng tin. Ta chỗ này có đủ loại đan dược, linh dược, thánh tài, binh khí, thậm chí còn có bất tử thần dược trái cây. A Di Đà Phật tự mình lấy Bồ Đề thụ luyện chế Bồ Đề thần đan, hóa tiên chỉ bên trong dựng dục tiên đan. Cái kia 500.000 điểm cống hiến, các ngươi có thể áp sau đợi đến về sau trả lại, trước đó có thể dựa vào điểm cống hiến như thường lệ đổi đủ loại bảo vật. Phương Dương trong khổ hải, một cái tên là Xét Vận Tiên cổ bị hắn lấy thần lực thôi động, phối hợp nguyên tiên nhãn một đạo, nhìn về phía Diệp Phàm cùng Bàng Bác đỉnh đầu khí vận. Diệp Phàm đỉnh đầu chỗ, một cái cùng hắn tướng mạo không khác nhau chút nào người tí hon màu vàng, đỉnh đầu một tôn vạn vật mẫu khí đỉnh, sau lưng một tấm mặt nạ quỷ hiện ra, một tòa cổ thiên đỉnh lúc cần lúc hiện. Bàng Bác đỉnh đầu chỗ, một cái nửa người nửa yêu hùng tráng người tí hon màu xanh, cùng Diệp Phàm khí vận ẩn ẩn cấu kết. Không hổ là tương lai Diệp Thiên Đế, bản thể khí vận cường thịnh ngưng thực, lại nhìn một chút, có thể hay không giúp ta tìm tới một chút vật lưu dụng đi. Phương Dương hạ thấp tầm mắt, tiếp tục đối Diệp Phàm hai người nói, đạo kiếp hoàng kim, tại ta chỗ này một cân có thể chống đỡ hai cân tiên kim, điểm cống hiến gấp bội. Còn lại còn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vung tay đi làm, chờ ta sau khi thành tiên, Thanh Liên Điện là thuộc về các ngươi. Đúng, điện chủ. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người trăm miệng một lời, thực ra chỉ là đơn thuần phụ họa Phương Dương, cũng không đối kế thừa Thanh Liên Điện ôm lấy kỳ vọng gì. Chờ Phương Dương phi thăng thành tiên, bọn hắn sợ là đã sớm hóa thành xương khô. Cho dù là Diệp Phàm, cũng không cho là mình lớn bao nhiêu cơ hội, có thể cùng Phương Dương tranh một chuyến thế giới này đế vị. Thánh thể đại thành về sau, cho dù có thể sống thật lâu, nhưng cũng không thể cùng chân chính đại đế so với. Rất lâu, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đem toàn thân cao thấp đại bộ phận ra sàn móc sạch, đổi lấy từng kiện tâm di bảo vật, bao quát âm dương ma hồn đan, thiên ma giải thể đan, ngọc thủy đan, bán thần dược chất lỏng, nộ đạo trà thụ mảnh vụn các loại bảo vật. Hai người kiềm chế lại tiếp tục móc ra nội tình, đổi Phương Dương hàng huyết bảng đơn bên trên kỳ chân ý nghĩ, cùng Phương Dương cáo từ một tiếng về sau, bước nhanh rời đi đại điện. Diệp tử, có những bảo vật này tại, ngươi bao lâu thời gian có thể đột phá tiên hai cảnh giới? Bàng Bác hỏi. Nếu như Phương Dương nói hiệu quả không sai, nhiều nhất thời gian nửa năm, ta liền có thể trở thành tiên hai đại năng, sau đó còn có chí ít 9 năm rưỡi thời gian, tới tu thành đỉnh cao nhất đại năng, nếm thử chạm đạo thành vương. Diệp Phàm không kịp chờ đợi rời đi, chuẩn bị mau chóng tiêu hóa những thứ này kỳ trần, sau đó ứng đối tiếp xuống thần linh cốc triển khai trả thù. Trên đường, hai người bọn họ vừa lúc gặp một cái tóc vàng yêu tộc nữ tử, nó khuôn mặt lãnh diễm mà cao ngạo, đối mặt Bàng Bắc còn gật đầu ra hiệu một chút, nhưng đối đãi Diệp Phàm lại là tựa như không thấy được đối phương đồng dạng. Nàng này chính là Kim Yến, chính là sớm nhất đi theo Nhan Như Ngọc bên người một tên tu sĩ yêu tộc, có thể nói là thanh đế nhất mạnh người. Phía trước, Kim Yến mặc dù nghe theo Bàng Bác hiệu lệnh, phụ trách trông coi sơn môn, nhưng hôm nay cảnh giới của nàng tu luyện tăng lên, từ nhìn sơn môn thị vệ, tấn thăng làm nhìn sơn môn thị vệ tổng quản, dưới tay trông coi một đám thực lực không kém tu sĩ. Diệp Phàm cùng Bàng Bác, cảnh giới cao hơn qua Kim Yến một đầu, nhưng đối mặt với đối phương biểu hiện, nhưng không có quá phận tính toán, vừa đi vừa nói rời đi nơi này. Kim Yến đi vào trong điện về sau, vừa ý mới Thanh Liên Điện chủ Phương Dương, trên mặt không có nửa phần nụ chiều, tràn đầy kính sợ, sùng bái thần sắc. Yêu tộc so nhân tộc càng thêm thờ phụng mạnh được yếu thua đạo lý, huống chi Phương Dương không chỉ cường đại, càng là thu hoạch được Nhan công chúa tán thành thanh đế truyền nhân. Ngoại giới những thứ ngu xuẩn kia, thế mà cho là Nhan công chúa là nói lời nói dối, Phương Dương cũng không phải là thanh đế truyền nhân, thật sự là buồn cười. Khải bẩm điện chủ, cơ gia thánh chủ tới chơi, còn mang theo một cái không biết ngọn ngành người trẻ tuổi, nhưng thần sắc lại là mang theo kinh ý, có thể là một cái lao yêu quái. Kim Yến cung kính cúi người hành lễ, trên lễ nghi không có nửa phần chậm trễ, nhận Phương Dương như nhận nhan như ngọc, mở miệng bẩm báo nói: "Ta biết rồi, ngươi đi mời đối phương đi vào một lần." Phương Dương nhìn thấy ngoài sân môn, xem như người quen cơ ngôn trí, cùng với vị kia giống như đem tự thân dung luyện trong hư không, đem hư không đế kinh tu luyện tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ nam tử. Lòng hắn xuống hiểu rõ, đối phương hẳn là vị kia cơ tử, hư không đại đế còn sót lại đệ tử. Kim Yến lĩnh mệnh rời đi nơi này về sau, rất nhanh liền đem cơ ngôn trí hai người mang vào đại điện, sau đó có nhãn lực yên lặng rời đi mặc cho cơ gia hai người kia cùng điện chủ một mình. Nàng xem ra tới, cơ ngôn trí bên cạnh nam tử kia, có lẽ là một cường giả, nhưng đối với Phương Dương có lòng tin tuyệt đối. Trong điện, cơ ngôn trí nhìn xem phía trên, khí tức như vực sâu biển lớn Phương Dương, tựa như nhìn thấy một tôn cao ở trên 9 tầng trời thần linh, lại hình như nhìn thấy quan sát thế gian chìm nổi chân tiên. So với hắn tại giao quang thánh địa lúc, cùng Phương Dương gặp nhau lúc, ngày nay Phương Dương cũng không có cố ý thu liễm khí tức trên thần, nhưng người một cái liền có thể nhìn ra vị này đương thời thiên tiêu số một bất phàm. Lòng hắn tiếp theo chìm. Đệ tử, có thể đánh thắng đối phương sao? Cơ tử nhìn xem Phương Dương, con mắt bình tĩnh bên trong lóe qua một tia kinh dị, đáy lòng cảm nhận được áp lực nặng nề. Mặc dù chỉ là đội vàng gặp một lần, nhưng đủ để hắn xác nhận trước mắt cái này thiên tiêu, có đế lộ tranh phong thực lực cùng thiên tư. Tại hạ cơ tử, gặp qua Phương đạo hữu. Cơ tử chắp tay nói, đạo hữu hư không kinh tu luyện không tệ, so đương thời người nhà họ Cơ mạnh hơn, bất quá đỉnh cao nhất đại năng cảnh giới, vẫn còn có chút yếu. Không thể cùng hư không đế tử cùng cảnh một trận chiến, chứng kiến hư không đại đế thở thiếu thời phong thái, quả nhiên là đáng tiếc. Phương Dương tiếc nuối thở dài, nhiều nhất một tháng, ta liền có thể chạm đạo thành vương, sẽ có cùng cảnh chiến đấu cơ hội. Cơ tử nghe Phương Dương nói ra lai lịch của hắn, hơi có một chút rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới trước mắt vị này thiên kiêu tinh thông nguyên thuật, tất nhiên đã mở thiên nhãn, có thể xem thấu huyết mạch của hắn cũng không phải không có khả năng. Đế tử huyết mạch, cùng bình thường cơ gia tộc nhân cơ hồ có thể nói là hai cái giống loài, giữa hai bên chênh lệch, so với người cùng chó ở giữa chênh lệch đều muốn lớn rất nhiều. Phương Dương đối mặt cơ tử lời nói, chỉ là cười cười không nói lời nào. Mượn dùng một vị nào đó sữa ba lời nói, địch thua trong tay của ta, từ trước tới giờ không bị ta coi là đối thủ, cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngươi nhìn xa không thấy. Cơ tử có lòng tin đuổi kịp hắn. Rốt cuộc tại ngoại giới tu sĩ xem ra, Phương Dương cũng chính là một năm này vừa mới chạm đạo, đối với đến tiếp sau đại cảnh giới đến nói, chỉ là rất ít thời gian. Đại đế con ruột cơ hồ có thể coi là đại đế thiếu niên thì, mặc dù chứng đạo thành đế khó khăn, vạn cổ hiếm thấy, nhưng ở này phía trước, tốc độ tu luyện so với cha mẹ của bọn hắn bình thường mà nói chỉ nhanh không chậm. Nhưng đối với Phương Dương đến nói, hắn đều bất hắc, nếu là còn có thể bị cơ tử đuổi kịp cảnh giới, vậy không bằng cầm một khối tiên kim, luyện chế thành cục gạch pháp bảo, sau đó chạm mặt cho mình đến một chút, trục chết chính mình được. Tại hạ tới đây, là vì thay cơ gia bất hiếu tử tôn, cho thanh đế nhất mạch nhàn công chúa xin lỗi, cướp đoạt thanh liên đế binh chuyện này cũng làm được, thực sự là có nhục gia phụ uy danh. Không biết Phương đạo hữu cùng nhan công chúa, như thế nào mới có thể tha thứ ta những con cháu bất hiếu này, cùng cơ gia đạt thành hòa giải. Cơ tử nói như thế, đối với bản thân đám kia bất hiếu tử tôn, hắn đã không ôm ấp kỳ vọng gì, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chết. Thanh đế nhất mạch nhan như ngọc, đến tột cùng ra sao thái độ, Phương Dương lại là nghĩ như thế nào, hắn đều muốn đem nó làm rõ ràng, cũng từng cái giải quyết. Không phải vậy, lấy cơ tử từng nghe nói Phương Dương chiến tích, đối phương nếu là một mực đối cơ gia ôm lấy địch ý, tất nhiên sẽ trở thành cơ gia đại địch. Đạo hữu cùng ta cái này đạo thân đánh một trận, nếu là thắng, ta liền giúp các ngươi cơ gia cùng nhan như ngọc hòa giải một hai. Nếu là thua, xem ở hư không đại đế vì nhân tộc chiến đấu tới chết phân thượng, đạo hữu vẫn là trở về an tâm tu luyện, không muốn lại lẫn vào việc này. Phương Dương nói xong, lấy nhất khí hóa tam thanh, phân hóa ra một đoàn thanh khí, rơi vào cơ tử trước mặt, nó cảnh giới vì đỉnh cao nhất đại năng. Tốt. Cơ tử nhìn qua trước mắt đạo thân, chiến ý bốc lên, hắn cũng đúng lúc lanh giáo một chút, đương thời thiên tiêu số một đến tột cùng là như thế nào một cái trình độ. Mấy người đi ra đại điện, hư đoạn lưỡng giới. Cơ tử không có lấy cái khác bí thuật cấm kỵ thăm dò, vừa lên đến liền đánh ra hư không kinh bên trong, kinh khủng nhất sát phạt bí thuật. Một vệ sáng chia cắt thiên địa, có thể đem nhục thân cùng nguyên thần cắt ra, lấy hư không pháp tắc đem địch nhân triệt để dung luyện đến chết. Phương Dương đối mặt một chiêu này, đột nhiên cảm thấy không có cái gì ý tứ. Cơ tử đạo này bí thuật cấm kỵ đã ở vào lĩnh vực bắt cấm thượng du, nhưng trung quy là không thể đột phá tới lĩnh vực thần cấm. Đệ tử có chút yếu. Phương Dương nhìn xem chính mình đạo thân, tay nắm Thái Dương quyền ấn, một cái Thái Dương đế quyền đánh ra, ẩn ẩn ngăn chặn sử dụng ra hư đoạn lượng giới cơ tử. Đã rõ ràng, cho dù hắn cho cơ tử một cái cơ hội, nhưng đối phương lại không còn dùng được, nắm chắc không ngừng cơ hội này. Lúc này, Phương Dương mới bản thân cảm nhận được, Doãn Thiên Đức tại tiền hai đại năng lúc liền chạm đến lĩnh vực thần cấm hàm kim lượng. Cho dù là đệ tử, đều khó mà với tới. Qua sau nửa canh giờ, đánh bại cơ tử, mệnh số 1000 Phương Dương nhìn thấy đạo này nhắc nhở, nhìn xem đối diện đã ngã xuống đất không dậy nổi cơ tử, ở sâu trong nội tâm không có chút nào gợn sóng. Đương thời thiên tiêu, bao quát những cái kia lập tức liền muốn xuất thế các hoàng tử hoàng nữ, ai còn có thể là đối thủ của hắn?